Chương 124, phiên chợ đầu tiên. Chương 124, phiên chợ đầu tiên. Đối với chuyện bán chè ngoài chợ, Hào tỏ ra hào hứng hơn hẳn mọi việc trước đây. Sáng sớm, cậu tự đạp xe ra thị trấn mua nguyên liệu, mua thêm nồi mới, thêm vài cái hũ, cái tô để đựng chè. Sau vài lần tự nấu, Hào biết rất rõ cần mua những gì, mua bao nhiêu thì vừa đủ. Số tiền tiết kiệm bấy lâu nay được cậu mang ra chi tiêu một khoản không nhỏ, loanh quanh hơn 1 triệu đồng. Thế nhưng Hào không hề tiếc, trái lại còn thấy đáng giá. Mang đồ về tới nhà, Hào nhìn gian bếp cũ kỹ, chật chội ở nhà mình, bếp nằm góc nhà, tường ám khói đen, trên trần lại toàn bộ hóng tích thành từng chùm. Nhớ tới bếp ở nhà quốc, gọn gàng và ngăn nắp, Hào thấy rằng nấu chè ở bếp nhà mình thì không ổn. Sau một hồi cân nhắc, cậu quyết định đặt nồi nấu chè ở một góc ngoài hiên, rồi kê thêm mấy tấm mẹt vây lại để chắn gió. Tuy hơi tạm bợ nhưng ít ra thoáng và sạch hơn ở trong nhà. Bà Ly thấy con trai mua nhiều đồ về nhà, lại còn loay hoay ở ngoài hiên, kê kiềng bắt bếp. Bà tò mò hỏi: "Mày làm cái gì đấy Hào? Tha kiềng tha nồi ra đây làm gì?" Hào đáp gọn: "Kê bếp ngoài này nấu nồi chè để bán ở ngoài chợ." Bà Ly hỏi lại: "Nấu gì sao không vào nhà mà nấu?" Hào đáp tỉm ơ: "Trong nhà lộn xộn lắm, đang nấu mà cái gì rơi vào nồi thì hỏng hết nồi chè của tôi. Cái này mang đi bán, không làm vớ vẩn được đâu." Bà Ly lại hỏi: "Chè gì, nước chè à?" Hào định giải thích thêm nhưng chợt nhớ ra hình như mẹ cậu ta chưa từng ăn chè lần nào. Chè mà bà biết thực ra là cách gọi khác của trà, chuyên pha để tiếp khách. "Không phải nước chè, đợi tôi nấu xong rồi ăn cho biết. Cái này ngoài chợ chưa có ai bán, phải ra thị trấn mới có. Cái này bỏ đá lạnh vào thì ăn ngon lắm. Thế làm có khó không?" "Không khó, tôi biết nấu rồi." Bà đem túi đồ đi ngâm hộ tôi đang dở tay, quét dọn một chút đã. Ba Ly đi vào nhà, lục lọi trong mớ đồ đạc con trai mua về, thấy có túi đậu xanh và đậu đen, mỗi loại cỡ 2 kg, thêm một túi lạt nữa. "Ngâm túi nào đấy Hào ơi?" "Túi đậu xanh với đậu đen, ngâm 1 cân trước thôi, nhớ tách riêng đừng trộn chúng đấy." Rồi hai mẹ con lọ mọ chuẩn bị, sau vài giờ ngâm đốt thì bắt đầu cho vào 2 cái nồi đun cùng lúc. Thời gian còn lại thì rửa lại bát đĩa, dọn bếp trong nhà, và đặc biệt là cái trần dính đầy bùa hóng, mỗi lần quét thì bụi đen rơi xuống lạ tả, cả cái tường nhà ám khói đen, sau một hồi quét qua quét lại, thu được cả một sọt bùa hóng lẫn cho bếp. Đến Tết còn chưa dọn kỹ như hôm nay. Trong khi đó, nhà quốc vẫn chưa cấy xong đám ruộng cuối. Đám ruộng trồng rau được để lại sau cùng, lúc này nhiều cây vẫn còn xanh lá, thậm chí còn ra hoa, nhưng cũng đành phải nổ giàn, dọn dẹp một lượt để kịp thời vụ. Cà rốt, khoai tây, hành tỏi đến lúc này mới thu hoạch. May có nhà chú Thím, thêm Linh và Mây qua phụ giúp nên công việc đỡ vất vả hơn. Có lúc ba quốc dắt trâu cày phía trước, quốc và mấy đứa bạn đi sau vừa nhặt khoai tây vừa gom cà rốt cho vào sọt vào bao để chuyển ra ngoài. Con trâu tranh thủ túi xuống ăn vụng vài củ, vừa bước vừa nhai, trông đến là buồn cười. Củ thu hoạch xong được đem ra mương nước rửa sơ cho trôi bớt bùn đất, rồi mang về sân phơi cho ráo. Cuối buổi, quốc chia cho mỗi nhà vài ký đem về làm thức ăn. Mấy loại củ này để được lâu, ăn cả tuần cũng không hỏng. Nhờ có nhiều người cùng làm, công việc ở nhà quốc tiến triển rất nhanh. Buổi sáng vừa thu hoạch vừa cày, buổi chiều tập trung đi cấy, đến tối thì xong thửa ruộng cuối cùng. Cuối buổi, nhà Thím nán lại lấy thêm 50 ký đậu tường, cho lên lưng con trâu để nó thổ về nhà. Thím mang đậu về sớm rồi buổi tối tiện xay đậu sẵn, để sáng mai làm đậu bán cho kịp phiên chợ. Nhà Thím vừa đi thì Hào lại sang nhà quốc, ngày mai bán hàng rồi nên muốn quốc qua nhà phụ giúp xem có thiếu thốn gì không. Hào loay hoay một mình khó tránh khỏi thiếu sót. Thế là tối đó quốc lại sang nhà Hào. Ba mẹ quốc không cầm đoán, ngược lại còn muốn đẩy cậu đi ấy chứ. Buổi tối ở nhà Hào không có điện, trong nhà thắp hẳn 2 ngọn nến chia ra 2 góc nhà, ánh sáng hơi yếu nhưng đủ để quốc nhận ra trong nhà đã được dọn dẹp qua. Trên một tấm phản lớn thì có 2 cái hũ cùng vài cái tô, cái đĩa nằm la liệt. Mẹ của Hào thì đang giang lạc, nghe từng tiếng xoen xoét. Bên ngoài có 2 cái nồi đang đun liu riu, có thể ngửi thấy mùi đậu theo làn khói lan ra khắp nơi khiến căn nhà trở nên rất ấm cúng. "Chuẩn bị xong hết rồi hả?" "Đang nấu chè, sợ sáng mai làm không kịp, mẹ tao đang giang lạc, rồi còn thạch rau câu nữa. Nấu sớm vậy không có ổn đâu, để sáng mai là cũ rồi. Nếu mà cho đường vào sợ rằng sẽ bị chua đấy." "Đường thì chưa cho. Tạm ngưng lại đi, vớt ra để mỗi mai dậy sớm hắng đun người ta ăn chè vào lúc trời nóng ban trưa nên mình không cần đi chợ sớm quá đâu." Hào nghe lời quốc mà rút bất ủi, tạm dừng việc đun 2 nồi chè, sau đó vớt ra cho vào hũ trước, là có thể rang trước, mấy cái kia, ngày mai dậy sớm rồi làm sao. Nhà Hào còn chưa ăn cơm nữa, nên lấy lạc và đậu làm thức ăn, xào rồi cho thêm gia vị ăn qua bữa. Ăn xong rồi mẹ Hào có thể nghỉ ngơi sớm, do không có việc gì làm. Quốc và Hào thì ra ngoài cái sàn gỗ ở hiên, hóng gió rồi bàn chuyện. Ngày mai bán ở đâu, rồi bàn ghế chưa có, chẳng lẽ lại bắt khách đứng ăn chè. Lẽ ra hôm nay nên mua thêm mấy cái ghế tiểu, ghế ở buổi chào cờ ấy, rồi thêm cái bàn gấp. Mà nay nhiều đồ quá nên không nghĩ tới. Nhìn Hào bối rối, Quốc an ủi đừng lo quá, đâu sẽ có đó, không bán được ăn tại chỗ thì mình có thể bán kiểu đồng túi mang về, ngoài chợ đông đúc kiếm trâu ngồi đầu có dễ. Nói cũng đúng, mà bán kiểu mang về thì tao lại không mua túi rồi, cây thật chứ, cứ thiếu cái này cái kia. Hào lại vò đầu đút hai, Quốc cười đáp: "Yên tâm, nhà tao có mà trước mua về giúp Thím bán tạo phớ, mà phiên này vội quá nên chưa làm, chắc phải đợi phiên sau. Còn mày nữa, tao nghĩ còn chuẩn bị thêm cho hoàn thiện, ai rẻ vội bằng thế." Hào chép miệng: "Thì tao thấy cũng tương đối đầy đủ, sẵn sàng rồi mới bán, nào có nghĩ lại phát sinh nhiều chuyện vậy đâu. Tao nóng lòng muốn xem có bán được ngoài chợ không đây." Sang hôm sau, hai đứa dậy từ khá sớm, Hào buồn chồng không ngủ được sâu, trong lúc mê man còn nghĩ là đang bán hàng ngoài chợ rồi. Đang lúc đếm tiền thì bị gọi dậy. Nói chung là mất toi giấc mộng đẹp. Bà Ly dậy sớm nhóm lửa sưởi ấm cả căn nhà, Hào cũng bắt đầu nhóm bếp, lấy đầu trong hũ ra rồi đun lại với lửa lớn hơn, trong khi chờ đợi thì ra suối vệ sinh cá nhân qua loa. Lúc quay về thì bắt đầu cho đường vào nồi trẻ, khuấy đều, động tác có vẻ thành thục lắm. Quốc thì vớt hai tô nước đậu trong nồi, rồi cho bột rau câu vào, thêm ít đường nữa. Chờ nó nguội liền đông lại, không cần phải động chân tay nhiều. Bà Ly thì lấy cái chai thủy tinh, cán qua chỗ lạc tối qua rằng để tách vỏ và nghiền vụn mùi thơm mùi của lạc rất là đặc trưng. Luân quanh chỉ mất hơn một tiếng là chuẩn bị xong xuôi, Hào có múc ra một ít chè vào bát rồi cho rau câu, lạc nữa. Cậu ăn thử và thấy rất ngon. Một bát mà ba người ăn thử. Thấy vừa rồi thì bắt đầu múc chè cho vào hũ, lạc thì cho vào túi. Thạch rau câu thì để nguyên khối, khi nào tới chợ cứ dùng thìa trực tiếp chia nhỏ cho vào gốc. Tất cả được cho vào một cái xọt tre, phải nhồi thêm mấy lớp vải xung quanh để cố định mấy cái hũ, tránh đi đường bị nghiêng đổ. Xong xuôi thì bắt đầu lên đường. Khi ghé qua nhà Mây cũng tiện gọi cô bạn một tiếng, lúc này còn đang đánh răng ở ngoài vòi nước. Thấy Quốc và Hào đi qua thì không khỏi ngạc nhiên. Ủa, hôm qua Quốc ngủ dưới này à? Mang cái gì trên xe thế? Chè đấy, nay rảnh qua chợ phụ bán chè nha. Mây lau mặt nở nụ cười tươi tỉnh. Ớm cứ đi trước đi, lát nữa mình mới đi chợ. Quốc trở về nhà lấy xe, lấy xô đá lạnh và chụp chiếc gốc chiếc tỉa mang đi chợ. Mẹ cậu đang sửa soạn bánh giò với chuối chiên, hỏi Quốc xem có bán rau củ gì không. Khoai tây, cà rốt, hành tỏi hôm qua mới thu hoạch. Quốc nói với mẹ rau củ này không sợ hỏng, để phiên chợ tới hàng bán. Hôm nay cũng đi ra chợ bán chè với Hào đó. Hai đứa bán chè thật à? Nay nhà thím cũng bán đậu đấy, không biết thím ấy sửa soạn thế nào rồi. Có khi mẹ đi trước xem thế nào đã, hôm nay thì bà Quốc nghỉ ngơi, ở nhà trông nhà sau chục ngày làm việc vất vả. Mẹ vừa đi thì đến lượt con trai đi chợ. Quốc sửa soạn xong, ra tập trung với Hào thì cái Mây cũng đạp xe đi tới, hôm nay đi chơi và xem mấy người bạn bán buôn ra sao. Đến khi nghe ra người trực tiếp bán chè không phải Quốc mà là Hào, cô hơi ngạc nhiên. Sự thay đổi đột ngột ấy khiến Mây có chút lúng túng. Thật lòng mà nói, cô quen làm việc cùng Quốc hơn, còn với Hào thì tuy thân từ nhỏ nhưng lại không được tự nhiên như vậy. Hào thấy Mây cứ lấm lét nhìn mình liền lên tiếng. Nay nhiều việc, có gì thì qua giúp tôi nha, bà thủ lao làm một cốc chè. Mây gật đầu đồng ý, nhưng trong lòng vẫn có chút ngần ngại. Nhà Hào còn thiếu thốn, ăn chùa của người khác thì vui chứ ăn chùa nhà của Hào thì cô không nỡ. Ba người đạp xe một lúc thì bắt kịp mẹ Quốc, lúc này cô không đạp xe mà dắt bộ cùng thím. Hàng của thím hơi cồng kềnh, đậu phụ còn để trong quân, phủ bài trắng, di xe sợ sóc làm mỡ, hỏng miếng đậu nên dắt bộ cho an toàn. Hôm nay mấy đứa cũng đi chợ à? Hôm nay ban trẻ thím ơi, mà chưa có chỗ bày hàng nữa, bọn con đi trước nha. Ừ đi trước đi, thím và mẹ Quốc dắt bộ đi tới chợ sau. Cái Nguyệt phải đi ôn thi nên chuyến này không tham gia. Mỗi người đều chở theo đồ đạc lỉnh kỉnh phía sau xe, chỉ riêng Mây là đi đi chơi đúng nghĩa. Tới chợ, Quốc và Hào gửi xe lại cho Mây trông tạm, rồi chia nhau đi tìm chỗ bày bán rồi còn mượn bàn ghế. Hào đi một vòng thấy người ta chỉ bày hàng ra nền đường, ngay giữa lối đi, nơi có bàn ghế là hàng bánh cuốn, bánh đúc, mấy chỗ đó không thừa ghế nào, mà có thừa cũng không cho người khác. Mấy hộ dân xung quanh có vài cái ghế trong nhà, nhưng quen biết gì đâu mà cho Hào mượn. Không phải họ xấu tính mà bởi vì ở gần chợ lâu rồi, có vài trường hợp khi mượn đồ thì ăn nói ngon sớt, lúc tan chợ thì không thấy đem trả, chủ phải tự đi tìm. May mắn thì tìm lại được, không may thì bị mất hoặc bị hỏng. Trừ khi là người quen, chứ người lạ thì nhất quyết không cho. Quốc thì đi ở diện ngoài, sự chú ý nằm ở khu vực bên kia đường. Khu vực này lại khá vắng vẻ, chỉ có vài người bày biện bán rau ở rìa đường, còn đi sâu hơn thì ít hàng quán. Bên này, người ta thường để xe đạp ở đây, bán một số thứ đồ cổng kềnh như mẹ tre, lồng gà vịt, gia súc. Từ đằng xa, Quốc đã thấy một cái bàn gỗ được để chống trước hiên của một căn nhà. Cột gỗ đã mối mọt, mái hiên thấp, xem ra đã được dựng từ rất lâu đời, những mảng vôi trộn cắt bong chóc làm lộ ra mấy viên gạch đỏ. Tuy cũ kỹ nhưng tổng thể lại rất sáng sủa. Quốc bước vào hiên nhà, gõ nhẹ mấy nhịp lên cánh cửa gỗ đã sờn. Một ông lão gầy gò, gương mặt hốc hác, chậm rãi bước ra. "Tìm ai thế cháu?" Quốc lễ phép. "Ông ơi, cho cháu mượn cái bàn với cái ghế ngoài hiên một lát được không ạ? Cháu bán hàng. Cuối buổi cháu gửi tiền, coi như thuê bàn ghế ạ." Ông lão lắc đầu, giọng chậm rãi nhưng dứt khoát. "Bàn ghế cũ rồi, quân đi quân lại dễ hỏng. Mang ra chợ đông người, lỡ mất thì ông biết tìm đâu?" Quốc suy nghĩ một chút rồi đổi cách nói. "Vậy ông cho cháu bày hàng ở ngay đây được không ạ? Cuối buổi cháu trả tiền thuê chỗ bán." Ông cụ ngập ngừng, nhìn Quốc một lúc. "Chuyện này cháu bán cái gì?" "Dạ, cháu bán chè ạ, chè mát lắm. Lát nữa cháu mời ông ăn thử, không ngon không lấy tiền, mà ngon thì cũng không lấy tiền." Nghe tới đó, ông lão khẽ cười. "Thằng nhỏ này thôi thì cứ bày hàng ở đây đi. Nhưng mà ông nói trước, chỗ này hơi ít người qua lại, bày hàng ở đây liệu có ai mua không?" Quốc đảo mắt nhìn quanh. Phía trước khá trống trải, xa xa là một bãi rác. Đây chính là nguyên nhân chính. Rác ngoài chợ sau mỗi phiên lưu lại rất nhiều và người ta lại dồn nó sang bên này cho sạch sẽ. Nếu không có đống rác này, thì bên này cũng có thể làm một khu vực buôn bán, không nhất định phải bon chen với phía bên kia. Quốc gật đầu xác nhận. "Dạ được ạ, nhưng hôm nay ông cho cháu chuyển cái bàn sang đầu bên kia hiên một chút nhé." Ông cụ đáp ngay. "Ừ, miễn là đừng mang ra ngoài chợ là được." Quốc liền quay về chỗ cái Mây. Hào sốt rồi lắm, thấy Quốc về liền lập tức hỏi. "Tao đi một vòng không ăn thua, mày tìm được chỗ nào cho mượn không?" "Tao tìm được chỗ bày bán, có cả bàn ghế luôn. Hơi cũng một chút nhưng dùng được." Hào mừng rỡ. "Ở đâu thế, dẫn tao đi xem." Quốc giơ tay ngăn lại. "Không cần xem đâu, dắt xe mang đồ qua đó luôn. Hôm nay chỉ có thể bán ở đó thôi." Quốc dẫn hai người bạn di chuyển vào chợ. Trái với khu vực đông đúc, Quốc lại đưa hai người rẽ sang bên kia đường, ít người qua lại. Hào đi theo phía sau, đưa mắt nhìn quanh bốn phía còn tưởng Quốc chỉ nhầm đường. Cho tới khi dừng chân trước một căn nhà cũ, theo hướng chỉ tay của Quốc. Tới nơi rồi lau chùi quét dọn một chút là được. Hào chống hông nhìn căn nhà, chất vấn. Có nhầm gì không Quốc, bày hàng chỗ này thì bán cho ai? Mây gật củ. Đúng đó, bình thường mình đi chợ không đặt chân tới đây bao giờ luôn. Chỗ này ít, chứ không phải không có, bây giờ chưa nhiều thì sau này sẽ nhiều. Hôm nay cứ bán ở đây đi, không ổn thì chợ sau mình tìm phương án khác. Hào và Mây nhìn nhau rồi tự ra hiệu đồng ý với ý kiến của Quốc. Một người dỡ hàng, một người thì xếp đồ. Quốc nhặt nhạnh một số thứ rồi cùng Hào kê bàn ghế qua vị trí mới, chỗ này tạm thời tránh xa được cái đống rác của khu chợ. Hào vừa làm vừa lầu đầu. Sao không kê hẳn ra ngoài cho dễ bán? Ông cụ không cho mang đi lúc nãy tao đi mấy chỗ chẳng ai cho mượn cả, dân ở đây keo kiệt thật đấy. Ngoài chợ đông đúc, tiểu người nào cũng có. Nếu gặp ai cũng cho mượn thì chắc chắn mất nhiều đồ lắm. Đừng than vãn nữa, đâu sẽ có đó mà. Chỗ này tuy cũ kỹ nhưng tao thấy sáng sủa lắm, làm ăn ở đây sẽ tốt. Kê xong bàn ghế, cả hai xuống phụ cái Mây, mang đồ dọn tới. Các hũ chè, số đá, cốc thìa được bày gọn gàng trên bàn. Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ còn thiếu mỗi khách. Chương 125, bán chè chương 125, bán chè Quốc quay người đi vào trong nhà, lễ phép xin ông cụ cho mượn một cái bát tô. Ông cụ gật đầu, chậm rãi dẫn cậu vào gian bếp phía sau. Gian bếp nhỏ, bài trí rất đơn giản. Trên kệ là một chồng bát đũa xếp lẫn lộn, rõ ràng đã lâu chưa được rửa. Ông cụ cười xòa, nói rằng mình ít khi nấu nướng cầu kỳ, bát đũa cứ dùng xong thì để đó, lúc nào cần mới mang ra rửa rồi dùng tiếp. Trong bếp cũng chẳng có dầu rửa bát, chỉ có một cái thau nước đặt sẵn ở góc. Trong lúc Quốc loay hoay chọn bát, ông cụ tiện miệng kể sơ qua về cuộc sống trong nhà. Ngoài ông ra còn có một đứa cháu nữa, vẫn ở cùng nhưng tính nhút nhát, ngại gặp người lạ nên nay giờ không ra ngoài. Quốc lấy cái bát tô tương đối sạch, xả nước rửa qua rửa lại vài lần cho yên tâm. Xong xuôi, cậu bưng bát ra hiên. Không đo đếm gì, Quốc tiện tay múc chè từ trong hũ vào tô, cho đầy đậu xanh, đậu đen, thêm một nắm lạc và mấy miếng thạch rau câu. Nghĩ một lát, cậu còn thả thêm hai viên đá lạnh vào giữa tô. Hào đứng bên cạnh nhìn mà tròn cả mắt. Ê, múc nhiều thế đem bán hay là ăn đấy? Chưa mở hàng mà ăn luôn hả? Quốc cười hì hì, tay vẫn không dừng lại. Đem cho chủ nhà cái đã. Cảm ơn ông cụ cho mình mượn chỗ để bán hàng. Hào chép miệng, rõ ràng không vui với quyết định này. Hàng còn chưa bán được cốc nào mà Quốc đã biếu không người khác, đã thế lại còn là một tô đầy ắp. Nhìn sơ qua, lượng chè trong tô cũng phải gần bằng hai cốc chè bán ngoài. Quốc không để ý đến vẻ mặt của Hào, bưng tô chè đi vào trong nhà. Cậu đặt nhẹ lên bàn, mỉm cười mời ông cụ. Chè bọn con làm từ sáng, mời ông và người nhà ăn thử ạ. Ông cụ thoáng giật mình, vội xua tay. Ôi trời, sao bày vẽ thế cháu? Ăn thử thì lấy ít ít thôi chứ lấy nhiều thế này. Ông thì ăn không hết, mà cháu bán luôn thế chẳng lỗ nặng còn gì. Miệng nói là vậy, nhưng ông cụ vẫn chậm rãi cầm thìa lên. Ông múc một miếng, đưa lên trước mắt nhìn qua. Đậu xanh và đậu đen sánh lại trên thìa, màu sắc hài hòa, nhìn đã thấy mắt mắt. Là đậu xanh. Ông nghiêng đầu hỏi một câu, rồi há miệng nếm thử. Chỉ vừa chạm lưỡi, gương mặt ông đã giãn ra thấy rõ. Đậu mềm, đùi và thơm, không hề bị mỡ. Cái mát lạnh từ đã lan dần xuống cổ họng, khiến cả người ông như dịu hẳn lại, tinh thần cũng phấn chấn hơn. Ông khẽ tặc lưỡi một tiếng, gật gù. Chẹp ngon nha, mát lạnh luôn. Ông cụ nếm xong miếng đầu tiên thì không ăn nổi miếng thứ hai. Ông đặt thìa xuống, quay đầu gọi vào trong buồng. Con ơi, ra đây ăn chè với ông. Từ trong gian buồng tối hơn một chút, một cô gái bước ra. Vừa nhìn thấy, Quốc khựng lại một nhịp. Cô bé này không hề xa lạ với cậu. Trước kia học cùng trường cấp 2, dưới Quốc một khóa. Trong cả trường khi ấy, chỉ có môi nó là da ngăm đậm đến mức nổi bật, nên bọn học sinh trong xóm quen miệng gọi là con mắm. So với năm ngoái, con bé đã cao lớn hơn nhiều. Thân hình vẫn gầy, nhưng tay chân không còn bé kẹo như trước. Cái vẻ ngâu nghê hay chạy ra ngoài đường đã biến mất, thay vào đó là dáng vẻ rụt rè, ít nói. Dường như phần lớn thời gian, nó chỉ quanh quẩn trong nhà. Thấy có người lạ, con bé bước ra rất khẽ. Nó cúi đầu, nghe lời ông nội cầm lấy bắt trẻ, không nói gì thêm, rồi ôm bắt lẩn nhanh trở lại trong buồng. Ông cụ nhìn theo, quay sang Quốc giải thích. Đừng để ý nhé cháu. Cháu gái ông đấy, nó hơi sợ người lạ một chút. Quốc gật đầu, mắt vẫn nhìn về phía cánh cửa buồng đã khép lại. Nghĩ ngợi một lúc, cậu chợt hỏi. Hình như cháu gái ông học lớp 9 phải không ạ? Giờ không phải chuẩn bị thi lên lớp 10 sao? Ông cụ hơi ngạc nhiên, nhìn Quốc kỹ hơn. Cháu cũng biết nó à? Dạ, cháu học cùng trường cấp 2. Cháu hơn em ấy một khóa. Ông cụ thở dài, lưng như còn xuống thêm một chút. Ra là vậy. Cháu gái ông đầu óc không nhanh nhẹn lắm, lại hay bị bạn bè trêu chọc. Từ Tết đến giờ nó không có đến trường nữa. Quốc khẽ nhíu mày. Thế bố mẹ em ấy không ở nhà ạ? Ông cụ lắc đầu, giọng trầm xuống. Bố mẹ nó mà ở nhà thì đâu đến nỗi. Mẹ nó thì bỏ xuống miền xuôi, bố nó thì sang Trung Quốc làm ăn. Hết thệ cũng vì đứa con này. Ai bảo nó từ lúc sinh ra đã không giống người thường. Người ta gọi nó là cục than. Quốc im lặng một lúc. Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh cô bé lúc nãy, bước chân giòn rén, ánh mắt tránh né. Một lát sau, cậu mới nhẹ giọng nói. Chỉ là da sẫm màu hơn một chút thôi, nào phải chuyện hiếm gặp đâu ạ, ở nước ngoài còn có rất nhiều người da đen nước kia. So với họ thì cháu gái ông làn da chỉ như bánh mà thôi. Ở nước mình lại là của hiếm đó, đâu có gì phải xấu hổ. Ông cụ nhìn Quốc, ánh mắt trùng xuống, như có điều gì đó còn vướng trong lòng. Quốc cũng trầm ngâm một lúc rồi mới nói, giọng chậm rãi và thành thật. nhưng mà cứ để em nó như vậy mãi cũng không tốt đâu ông ạ. Tuy cháu chưa tiếp xúc nhiều, nhưng cháu thấy em là người nhanh nhẹn. Hồi học cấp 2, em ấy còn chịu khó đi nhặt giấy vụn đổi tiền mua kẹo. Dám nghĩ dám làm như thế là hiếm lắm, rất giống cháu hồi trước. À mà cháu vẫn chưa biết tên thật của em ấy là gì nhỉ? Ông cụ chưa kịp lên tiếng, rồi cũng đáp luôn. Ngoài đời người ta cứ gọi nó là Mắm. Tên khai sinh là Thu Hà. Quốc gật gù. Thu Hà là cái tên rất hay đấy ông. Bằng tuổi với em họ của cháu. Giờ nó đang bận ôn thi, một thời gian nữa mới qua đây bán trẻ cùng bọn cháu. Nói đến đây, Quốc cố ý nâng giọng lên một chút, hướng về phía Gian Buồng. Khi đó, em Hà qua giúp một tay nhé, được ăn uống miễn phí luôn. Ông cụ nghe vậy thì gọi vào trong. Hà, ra đây con. Thu Hà bước ra chậm rãi. Vừa ngẩng lên nhìn, ánh mắt cô bé dừng lại ở Quốc. Trong khoảnh khắc, dường như nó cũng nhận ra cậu là ai. Không còn vẻ hồn nhiên, bạo dạn như ngày trước, Thu Hà giờ đứng nép sang một bên, tay ôm mắt trẻ, gương mặt có chút bén lén. Quốc mỉm cười, chủ động hỏi. Trẻ bạn anh làm có ngon không em? Thu Hà gật đầu nhẹ, nhưng không nói gì. Ông cụ phải nhắc một tiếng. Kìa, nói gì với anh đi con. Thu Hà cúi đầu thấp hơn, giọng lý nhí. Em cảm ơn anh. Trẻ ngon lắm ạ. Quốc gật đầu, giọng nói vẫn thân thiện, không hề tỏ ra khách sáo. Ngon là tốt rồi. Mà lúc trước em đâu có nhát như bây giờ nhỉ? Rảnh rỗi thì ra ngoài nói chuyện với mọi người cho vui. Bọn anh đang lấy hàng, nên rảnh lắm á. Nói xong, cậu còn cười nhẹ một cái, như muốn xua bớt không khí ngượng ngùng trong gian nhà nhỏ. Nói xong, Quốc xin phép ông cụ rồi đi ra ngoài hiên. Đúng như cậu đoán, vẫn chưa có lấy một vị khách. Mây chống tay lên bàn, ánh mắt nhìn xa xăm, vẻ mặt chán nản ra mặt. Hào thì đi tới đi lui trước quầy, thỉnh thoảng lại liếc ra đầu ngõ, rõ ràng đang sốt ruột. Thấy Quốc bước ra, Hào lập tức tiến lại gần. Không ổn rồi Quốc ơi, chắc phải mang trẻ ra ngoài kia bán thôi. Quốc gật đầu, không do dự. Ừ, Mây làm cho tụi mình vài túi trẻ nhé. Mình mang ra ngoài kia giới thiệu thử. Đồ cứ để ở đây. Mây nghe vậy liền đứng thẳng dậy, mở hũ trẻ ra. Cô xúc đậu xanh, đậu đen, thêm ít rau câu, mỗi thứ một chút, rồi cho thêm một viên đá lạnh. Sau đó dùng dây nịt cuộn miệng đối lại. Động tác tay thoăn thoắt, gọn gàng và cẩn thận. Quốc đứng quan sát một lát, rồi quay sang phía Hào chợt hỏi, "À quên, mày định bán bao nhiêu một túi vậy Hào?" "Ngoài thị trấn là 7000 một gốc." "Lấy ra đó đi." Quốc lắc đầu ngay. "7000 đắt quá. Hay là 5000 thôi. Đợi sau này có khách rồi hãy tính chuyện nâng giá." Hào suy nghĩ một chút rồi gật đầu. "Cũng được. Mà mày định mang ra ngoài kia giao bán à? Để tao đi cùng." Quốc cười hắc hắc. "Mày là ông chủ, ở đây trông quán đi." Hào bĩu môi. "Chủ tớ gì, tao cũng đi. Chứ lợi mãi thế này khó chịu lắm." Hào có thể xách túi đi quanh chợ để bán dạo, nhưng Quốc không cần phải làm giống bạn mình. Mẹ cậu đã bán hàng ngoài chợ được một thời gian dài, phải tận dụng bà ấy làm cầu nối cho việc bán trẻ. Quốc xách mấy túi trẻ vừa được gói xong, vòng ra quầy bánh giò của mẹ trước. Hôm nay thím dựng xe bán đậu hũ ngay gần chỗ mẹ Quốc thường bán hàng, hai người bán hai loại khác nhau nên không ảnh hưởng gì đến đối phương, ngược lại còn mang đến cho thím không ít chỗ tốt. Khách quen ghé mua đồ của mẹ Quốc nói hộ một chút giúp thím thì khách tiện đường ghé qua gian đậu hũ, hỏi han vài câu rồi mua thêm một hai bị mang về. Thím vốn định gói đậu bằng lá chuối cho đỡ tốn kém, nhưng thấy bất tiện nên mẹ Quốc cho mượn mấy cái túi bóng. Nhờ vậy việc bán buôn trở nên nhanh gọn hơn hẳn. "Cha cô Dung bán hàng khéo quá ta." Mẹ Quốc trầm ngâm, có chút tự hào, nụ cười hiện rõ trên gương mặt. "Cũng bán hơn một năm rồi thím, mới đầu cũng được lắm, nhưng giờ thì chai mặt. Mình cứ làm tốt rồi khách mua nhiều thành quen. Thấy người ta hỏi nhiều, nên mình cũng có động lực đi chợ mỗi phiên." Mẹ Quốc bán hàng rất thạo việc. Mặt hàng của bà không phải ai cũng bán, lại có thâm niên nhiều năm ở chợ nên quen biết rộng. Thấy con trai đi tới, mẹ Quốc nhìn vào túi trẻ trên tay cậu liền hỏi. "Bán buôn thế nào mà qua đây, định cho mẹ và thím ăn trẻ hả?" Quốc xị mặt ra. "Bọn con dừng xe ở bên kia đường, từ sáng tới giờ, chưa bán được chút nào luôn á, qua đây nhờ mẹ bán hộ vài túi, rồi có gì giới thiệu cho khách với nhà." Đang lúc có mấy người quen tới mua bánh, mẹ Quốc liền cầm mấy túi trẻ con trai mang tới, tiện miệng giới thiệu. "Các cô các chị ăn thử trẻ, trẻ mới nấu đấy. Có đá lạnh hẳn hoi, trời nóng thế này ăn vào dễ chịu lắm." Mấy người nghe thấy chữ đá lạnh thì tò mò quay lại nhìn. Ở chợ quê, đá vẫn là thứ hiếm, cũng chưa ai bán trẻ nên món này hiện giờ vẫn được coi là món mới. Quốc tranh thủ nói thêm. "Trẻ 5000 một túi thôi ạ, nhưng mua về phải ăn ngay, nếu không đá tan ra thì sẽ không còn lạnh nữa. Nếu muốn ăn trực tiếp thì bọn cháu mở sạp ở bên kia, có chỗ ngồi ăn uống thoải mái luôn. Muốn bao nhiêu đá lạnh cũng được." Có người bán tín bán nghi, nhưng thấy giá rẻ, lại quen mặt mẹ Quốc nên mua thử một túi. Họ vừa cầm vào thì hơi lạnh từ đá viên khiến họ thốt lên, vì chưa từng được sở thứ nào lạnh như thế. Miệng truyền miệng tay truyền tay. Mấy túi trẻ Quốc mang tới rất nhanh có người mua về, có người còn theo cậu đi tới chỗ mở hàng. Cái Mây thấy Quốc dẫn vài người tới, liền ngồi thẳng lưng, chuẩn bị mở hũ, lấy cốc lấy thìa ra. "Quán đây à, vào ăn thử cốc trẻ xem có như lời đồn không." Rất nhanh Mây đã chuẩn bị xong mấy cốc trẻ, khác với loại được cho vào túi, thì ăn trực tiếp sẽ có thêm chút lạc giang, rắc lên trên cùng, có nhiều đá lạnh hơn. Quốc hướng dẫn người ta cách thưởng thức. "Dùng thiệt khoái, trộn đều thì ăn sẽ ngon hơn đó ạ." "Cái này dùng đậu xanh à, cái đen đen là gì?" "Là đậu đen, chợ mình ít người bán, phải mua ở ngoài thị trấn cơ." "Cái này tôi biết, giá đậu đen này đắt hơn đậu xanh và đậu tương cơ không dễ trồng đâu. Mà nhiều khi cũng chẳng biết người ta trồng đỗ đen làm gì, hóa ra là nấu trẻ. Thế thì phải ăn cho biết rồi." Ba vị khách ăn một miếng, bị choáng bởi cảm giác mà đá lạnh mang lại, thực sự là họ ít có cơ hội ăn loại đồ ăn này nên tấm tắc khen ngon. mùa hè này ăn món trẻ được đấy. Đá lạnh này uống với rượu chắc phê lắm nhỉ? Chứ ngọt thế này chắc hợp với bọn trẻ hơn. Đá lạnh này có bán riêng không? Quốc trả lời. Không bán riêng chú ạ, nhưng nếu chú mua trẻ thì có thể sẽ cho riêng vào túi. Vậy lát cho chú một túi trẻ và vài viên đá để riêng nhé. Dạ được, nhưng trời nóng như vậy, tầm 30 phút là đá tan hết đó, nếu nhà xa quá thì e là không giữ được. Không sao, nhà chú ở gần đây thôi. Trong khi đó, Hào đi sang khu bán quần áo. Ở đó phần lớn là người trẻ, mấy chị bán hàng ngồi phe phẩy quạt, mà ai cũng đỏ bừng vì nóng. Hào lại chào hỏi, giới thiệu trẻ có đá, giá rẻ, ăn cho mắt người. Có người mua ngay, có người chỉ cười nhưng rồi thấy người bên cạnh ăn thử, lại tò mò xin một túi. Chợ này có bán trẻ rồi à, ở đâu thế? Hào vui vẻ giới thiệu quán trẻ ở bên kia đường, chỉ rõ bàn ghế ở hiên nhà ông cụ hôm nay mới bắt đầu bán. Mùa hè ăn trẻ là đúng rồi, bình thường ra thị trấn mới có dịp ăn giờ thì tốt rồi. Quán ở đâu? Dẫn đường cho tôi được không? Hào bán xong mấy túi trẻ liền dẫn thêm vài người tới quán ăn, lần này là khách nữ, tâm hồn ăn uống tốt hơn. Có điều là họ tới sau nên hết chỗ ngồi, phải đứng ở hiên vừa cầm cốc vừa cầm thìa. Người ăn xong gật gù khen, có người đứng dậy còn nói vọng sang quầy bên cạnh rằng trong kia có bán trẻ đá, ăn lạ miệng mà mát lắm. Lời truyền miệng lan rất nhanh. Càng về trưa, khi nắng lên gắt, người tìm tới càng đông. Có người mua mang về, có người ngồi lại ăn tại chỗ, vừa ăn vừa suýt xoa vì lạnh. Nhiều người lần đầu tiên được ăn trẻ có đá lạnh, cảm giác vừa lạ vừa thích, mặt mày giãn ra thấy rõ. Hào lúc này cũng không còn đi tới đi lui nữa, cùng với mây bán hàng, người múc trẻ cho khách, người thu tiền. Khách vừa rời đi thì Quốc sẽ thu mấy chiếc cốc, chiếc thìa đi vào trong nhà. Mượn nhà ông cụ chút nước để tráng cốc với thìa. Chả bán được quá ta. Ông quan sát nãy giờ có hơn chục người ghé qua rồi đó. Quốc vừa tráng cốc vừa đáp. Dạ vâng, ngoài hiên nhà ông bán hàng tốt lắm đó, hay là ông cũng mở hàng bán gì đó đi. Ông cụ cười khổ. Ông già này thì bán gì được nữa? Bán nước trẻ, nước đối, cho thêm vài cục đá lạnh, thêm vài túi kẹo lạc bán 1-2 nghìn, chủ yếu là có người ra người vào, ngồi tám chuyện cho vui cửa vui nhà ông ạ. Ừ để ông xem thế nào đã. Nếu ông bán thì phiên tới cháu làm nhiều đá lạnh hơn. Sao cháu nhiệt tình với nhà ông thế? Quốc thật thà đáp. Không dâu gì ông, mẹ cháu bán hàng ngoài chợ, bình thường thì không sao, nhưng mưa gió thì cũng khó khăn ít nhiều, nên cháu muốn xin phép ông cho mượn cái hiên làm chỗ buôn bán. Nếu như ông cũng buôn bán nhỏ thì càng hay, luôn có bạn bán có phường mà, giúp đỡ nhau cùng có lợi. Ông cụ nghe Quốc trình bày thì xôi cái thai. Ông thì không có sức đâu, nhưng nếu mở được cái sạp để cháu gái trông, kiếm đồng ra đồng vào cũng là một cái hay, nó làm quen rồi sau này có thể tự lo được mình. Ông có thể cho cháu mượn cái hiên, nhưng mà chuyện mở gian hàng bán nước thì cháu giúp ông được không? Nước chè nước vối thì ông nấu được, nhưng mà mấy cái bánh kẹo kia thì ông chẳng biết mua ở đâu. Quốc mỉm cười đáp. Dạ được ạ, vậy mấy hôm tới cháu sẽ qua chuẩn bị, chợ tới là hai ông cháu bắt đầu trông quán nhà. Chương 126, kế hoạch chương 126, kế hoạch đến gần trưa, các hũ chè trên bàn đã cạn dần. Hết mẹ cuối cùng, Hào út nắp hũ lại, ngồi phịch xuống ghế, thở ra một hơi dài như chút được gánh nặng. Hôm đó, số chè nấu ra bán sạch không còn chút nào. Đếm đi đếm lại, tổng cộng hơn 30 phần. Hào lôi tiền ra, trải lên bàn rồi cầm túi đếm. Tiền lẻ tiền chẵn gom lại được hơn 150. Cậu ngồi nhẩm tính, trừ tiền mua đậu xanh, đậu đen mỗi thứ một ký, rồi còn lại, rau câu, đá lạnh. Tính tới tính lui, tiền lời chỉ được vài chục nghìn. Hào ngẩng lên, nửa mừng nửa ngờ. Ê Quốc, chuyến này trừ đi hết thì tao lời 60 cá. Nên mừng hay lo đây mày? Quốc cười. Có lời là mừng rồi, sao phải lo? Hào vẫn chưa hết phấn khích. Nay có vài khách tới mà hết trẻ mất rồi, tiếp đê. Chợ tới phải làm nhiều hơn. Nhất định phải bán được gấp đôi, gấp ba, kiếm 300-400 một ngày. Nói rồi cậu ta bật dậy, ưỡn ngực, giọng hùng hồn. Sắp giàu to rồi. Nghĩ đến nguyên cảnh đầy tiền trong túi, Hào há miệng cười lớn. Mây đi ngang qua, vỗ nhẹ lên vai cậu ta, rồi chìa tay ra trước mặt. Thế hả? Tiền công của tôi đâu? Hôm nay tôi không được ăn trẻ nên phải có thủ lao chứ. Quốc cũng đùa theo ngay. Tao nữa. Hôm nay tao chạy tới chạy lui suốt, chưa được ăn miếng nào luôn. Hào lập tức xua tay. Thôi thôi, để hôm nào hết thì bù được không? Mới có tí tiền lời, chưa gì đã đòi chia chắc rồi. Đợi khi nào giàu hắn chia, cầm nhiều tiền một lúc có phải sướng hơn chứ? Quốc lắc đầu, nói chậm rãi. Bán trẻ mà giàu thì hơi khó đó nha. Mùa hè trời nóng thì bán chạy thật, nhưng với cái chợ này, ổn định thì được 40-50 cốc là mừng rồi. Đừng nấu nhiều quá. Biết là có thể bán được 50 cốc, nhưng mày chỉ nên nấu 40-45 thôi. Lúc nào cũng phải cho người ta cảm giác thiếu, phải tới sớm mới mua được. Hào đảo mắt suy nghĩ một hồi rồi gật gù. Nói cũng có lý. Người ta tranh nhau mua thì mình vừa bán hết hàng, lại còn có thể tăng giá nữa. Chứ 5K không bó công. 7.000, 10.000 thì hợp lý hơn. Giá đó chắc cũng có người mua. Từ từ hãy tính chuyện tăng giá. Quốc ngắt lời. Mới mở hàng, khách đang có thiện cảm với món trẻ. Giờ mày tăng giá, lỡ người ta thấy đắt lại bỏ đi thì sao? Trước mắt cứ 5.000 đi, lời ít nhưng đều. Chứ mày bán lời nhiều quá, thấy ngon ăn là người ta bán theo ngay, lúc đó cạnh tranh mệt lắm. Hào nghe xong, gật đầu thêm lần nữa, coi như chốt lại chuyện giá cả. Ừ, nghe mày vậy. Cậu ta chợt nhớ ra điều gì, nói thêm. À quên, chợ tới mua thêm vài cái ghế đi. Một cái ghế này không đủ. Hôm nay có mấy khách phải đứng ăn, tao cứ hãy náy mãi. Phiên chợ đầu tiên kết thúc khá thuận lợi. Nhìn mấy cái hũ trẻ sạch trơn, Hào vui ra mặt, dọc đường về cứ huýt sáo vi vu, tâm trạng phấn chấn thấy rõ. Chỉ có mỗi Mây là hơi buồn. Giúp bạn suốt cả buổi sáng, chạy trước chạy sau mà chẳng được ăn uống gì. Nghĩ đi nghĩ lại, cô đành tự an ủi, thôi thì vì đại cục, để dồn lại sau này đòi nợ một thể. Quốc đạp xe đi song song với Mây, im lặng một lúc rồi lên tiếng. Mây ơi, có một chuyện, mình cần cậu giúp. Mây quay sang, hơi ngạc nhiên. Chuyện gì thế, Quốc? Quốc đạp chậm lại, giọng nói cũng chậm theo. Cái nhà lúc nãy mình mở quầy ấy, ông cụ có một cô cháu gái, ít tuổi hơn bọn mình. Cậu còn nhớ con mắm hồi học cấp 2 không? Mây nếu mày nghĩ một chút rồi bật ra. Cái đứa da đen đen đấy hả? Đừng nói là nhà đó là nhà con mắm nha. Quốc gật đầu. Ừ đúng rồi đó. Tên thật là Thu Hà. Em ấy bỏ học rồi, hoàn cảnh hơi đặc biệt một chút nên mình muốn nhờ cậu để ý em ấy một chút, được không? Mây nhìn Quốc, có phần khó hiểu. Sao cậu không tự làm mà lại nhờ mình? Quốc đáp ngay, không vòng vo. Con gái có một số vấn đề khó nói với con trai. Cậu hiểu không? Mây chớp mắt, rồi như chợt hiểu ra. Vấn đề khó nói hiểu hiểu rồi. Cô lại liếc sang Quốc, tò mò hơn. Nhưng mà sao cậu để ý con mắm vậy? Quốc cười nhẹ. Giúp đỡ bình thường thôi mà. Hè này bọn mình sẽ phải nhờ nhà đó nhiều lắm, mình cũng muốn giúp hai ông cháu một chút. Mây im lặng vài giây rồi hỏi tiếp. Thế cậu muốn mình để ý kiểu gì? Thì mấy chuyện như ngoại hình trải chuốt hơn, sức khỏe, trò chuyện coi như chăm sóc thêm một đứa em gái. Mây ngập ngừng một chút rồi gật đầu. Mình sẽ cố gắng, nhưng chỉ trong khả năng của mình thôi nha. Quốc nghe vậy, khẽ gật đầu, trong lòng cũng nhẹ đi phần nào. Hôm đó mẹ Quốc tan chợ sớm. Thường ngày khoảng 10 giờ là bà bán xong, thu dọn đồ về nhà. Đến lúc Quốc về tới nơi thì đã hơn 11 giờ, ba mẹ đều ở nhà, đang loay hoay nấu cơm trưa. Có lẽ mẹ đã kể sơ qua chuyện bán trẻ cho ba nghe, nên vừa thấy Quốc bước vào, bà liền hỏi ngay. Hôm nay bán được không con? Dạ bán hết mẹ ạ, gần trưa trời nóng nên khách mãi sau mới đến. Hôm nay thằng Hào còn không đủ trẻ để bán luôn đó. Nó bảo chợ tới sẽ làm nhiều hơn. Mẹ Quốc nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt. Mẹ cứ tưởng không ai mua nên con phải về trễ, hóa ra là do chưa đúng giờ. Hôm nay nhà thím cũng thế, đầu thì khó bán nhưng cuối chợ rồi thì người ta cứ mua nước được, đoán cái là hết. Thím bán đậu hũ buổi đầu tiên, cũng được lắm, chỉ thừa lại một ít nên thím có cho nhà mình 3 bì đậu. Thím còn hỏi con về vụ bán sữa đậu với Tào Phớ nữa, có gì con qua đó một chuyến, xem thím nhờ việc gì nhé. Ra được vài bữa nữa con qua nói chuyện với thím sau. Quốc gật gù, kéo ghế ngồi vào mâm cơm, tiện miệng hỏi. Hôm nay ba ở nhà thế nào ạ? Bà Quốc chép miệng. Hai mẹ con đi làm, ba ở nhà thấy mình dư thừa quá. Còn vài ngày nghỉ nữa, nhưng chắc ba lại chuẩn bị đi công trình tiếp thôi. Nghe vậy, Quốc ngẩng lên. Ô hát vậy ạ, con đang có việc cần ba giúp mà ba lại đi công trình rồi. Ba Quốc hơi ngạc nhiên, nhìn con trai kỹ hơn. Con trai cần ba giúp à? Chuyện gì thế? Quốc chậm rãi giải thích. Hôm nay con với mấy đứa bạn mở quầy bán trẻ ở một nhà gần chợ. Ở đó, thiếu chỗ ngồi cho khách nên con muốn nhờ ba đóng giúp một bộ bàn ghế, để bày bán ngoài chợ được không ạ? Được chứ. Ba Quốc gật đầu ngay, rồi hỏi thêm. Nhưng mà thiếu chỗ ngồi, sao còn phải đóng thêm bàn ghế? Sợ khách đông quá, không có chỗ ngồi hả? Cũng gần như vậy ạ. Quốc nói tiếp. Con muốn sau này mẹ có thể bày hàng ở đó, không cần phải dựng xe để bán nữa. Cả thím cũng vậy, có thể bày đậu hũ ở đấy, vừa tránh mưa tránh nắng cho tiện. Mùa đông trời lạnh, không bán trẻ thì mình có thể bán cháo hoặc làm bánh gì đó. Con đã nói chuyện với ông cụ ở đó rồi, ông cho phép mình dùng cái hiên làm chỗ bán hàng. Ba mẹ Quốc nhìn nhau một lúc, rồi lại quay sang nhìn con trai. Nghe vậy là chuyện tốt đó chứ. Mẹ Quốc lại lo lắng hỏi thêm. Nhưng mà mẹ đang bán ở chỗ cũ quen rồi, sang chỗ mới có ổn không? Mẹ bán 1 năm rồi, có khách quen cả. Rời qua đó, họ đi thêm mấy bước chân cũng không sao đâu. Con thấy vấn đề ở khu đó, chỉ cần giải quyết xong thì nó sẽ thành một điểm bán mới. Mọi người cũng đỡ phải chen chúc ở chỗ cũ. Ba Quốc gật gù, rồi hỏi vào chuyện chính. Con chuyện bàn ghế, con muốn đóng kiểu nào? Ba có người quen làm thợ mộc, chắc chắn sẽ tốn tiền mua vật liệu. Nếu con cần gấp thì ba qua đó làm vài ngày. Còn không gấp thì thuê người ta làm, tầm chục ngày là có hàng. Dạ không gấp, nhưng nếu có bàn sớm cho kịp chợ tới thì càng tốt ạ. Vậy chiều ba qua chỗ bạn một chuyến. Nói rồi, ba Quốc quay sang vợ. Mẹ thằng Quốc cho tôi xin tầm 2 triệu. Có tiền sẵn thì người ta sẽ làm nhanh cho mình. Mẹ Quốc gật đầu. Ừ, lát ăn cơm xong tôi đưa. Buổi sáng hai mẹ con đã ra khỏi nhà từ sớm, đến chiều thì tới lượt hai cha con. Ba Quốc đi qua An Nghĩa tìm người bạn quen làm mộc để bàn việc đóng bàn ghế. Còn Quốc thì đạp xe lên thị trấn, tranh thủ mua sắm thêm ít đồ dùng cho quầy bán nước sắp mở. Việc đầu tiên, cậu ghé vào cửa hàng đồ gia dụng, chọn một bộ cốc mới, nhỏ hơn loại cốc bán trẻ hôm trước, dùng cho hàng nước cho tiện. Sau đó mua thêm một cái siêu đun nước, hai cái phích và một cái xô giữ nhiệt nữa. Xong xuôi, Quốc lại vòng qua tiệm tạp hóa gần đó, mua thêm vài túi kẹo lạc, kẹo dừa, 5 cân hướng dương, vài cây thuốc lá cùng một hộp diêm. Trở về từ thị trấn, Quốc không về nhà ngay mà rẽ thẳng ra chợ, tìm đến nhà ông cụ. Cậu mang toàn bộ đồ vừa mua sang, coi như bàn giao trước để chuẩn bị mở hàng nước. Ông cụ vừa nhìn thấy đống đồ đã không khỏi sửng sốt. Mới sáng hai bên còn ngồi bàn bạc sơ qua, vậy mà đến chiều Quốc đã mang cả đống đồ sang, khiến ông trở tay không kịp. Ôi trời ơi, mua nhiều vậy à? Chắc tốn kém lắm đây, ông cụ vừa nói vừa cúi xuống xem từng món. Xem nào, thuốc lá, phích nước, ấm chén, cốc trà trà tuổi đã cao, đầu óc ông không còn linh hoạt lắm, xem một lúc vẫn thấy rối. Ông liền gọi vào trong buồng. Hà ơi, ra đây giúp ông xem chút đồ mới. Thu Hà đi ra. Tóc hai cô bé có trải sơ qua nhưng vẫn hơi rối, được buộc gọn ra sau. Trong nhà không có phụ nữ lớn để chỉ bảo, nên cách chăm sóc bản thân của em khá bộ bề. Nhìn tổng thể, bộ dạng khi bước ra ngoài vẫn rất nguyên thủy, khó tìm được điểm gì để khen. Quốc Thoáng nhíu mày một cái, trong đầu chợt nghĩ không biết có đúng là con gái không nữa, lại còn thoang thoảng mùi mồ hôi. Em có giấy bút không? Mang ra ghi chép lại nhé. Thu Hà gật đầu, quay vào buồng mò mẫm một lúc lâu mới lôi ra được một quyển vở cũ và cây bút. Quốc bắt đầu đọc tên từng loại đồ dùng, hàng hóa mình đã mua, kèm theo số lượng để Thu Hà ghi lại. Cái này là kẹo lạc, mấy túi. Kẹo dừa, mấy túi. Hướng Dương 5 cân nói được một lúc, Quốc dặn thêm. Nếu em có lấy kẹo ra ăn thì cũng phải nhớ ghi lại nha. Nhưng đừng ghi từng chiếc, mà ghi theo túi. Ví dụ em lấy túi này thì cứ trừ luôn. Sau này có ăn thì ăn trong mấy túi đó thôi, chỗ còn lại thì để dành bán. Vừa nói, Quốc vừa lấy riêng hai túi kẹo lạc và kẹo dừa để sang một bên, xé ra đưa cho Thu Hà. Thấy ánh mắt cô bé từ nãy giờ cứ liếc về phía túi kẹo, rõ ràng là thèm. Thu Hà lần này không khách sáo nữa, bóc kẹo dừa cho vào miệng ngay ngay, tay kia cũng không chậm, cẩn thận trừ luôn số lượng vào trong sổ. Quốc để ý thấy tuy Thu Hà viết khá chậm, nhưng chữ rất đẹp, nét mượt và đều. Chẳng bao lâu, danh sách đồ đạc đã được ghi xong. Em xem trong nhà có chỗ nào cất được mấy thứ này thì xếp gọn vào nhé. Từ giờ em là người bảo quản. Mỗi khi đến phiên chợ thì mang ra ngoài, bày lên bàn. Hai ông cháu ngồi trông trước, chưa quen thì để bọn anh phụ cho. Thu Hà gật đầu liên tục. Em không nhìn thẳng vào Quốc, chỉ thỉnh thoảng lén liếc sang mỗi khi cậu nói chuyện với ông nội. Nhưng ít nhất, lần này em không trốn vào buồng nữa, dường như đã quen dần với sự có mặt của Quốc. Xong việc, Quốc quay sang hỏi ông cụ. Khu chợ này do ai quản lý vậy ông? Quản lý à? Ông cụ nghĩ một chút rồi lắc đầu. Ông cũng không do nữa, vì có bán buôn gì đâu. Nhưng mỗi phiên chợ, tầm chiều là có người tới quét dọn. Chắc người đó biết. Chương 127, thỏa thuận với quản lý khu chợ. Chương 127, thỏa thuận với quản lý khu chợ. Quốc bước ra bên ngoài, vừa hay thấy một người đàn ông đang kéo chiếc chổi tre cũ, chậm rãi gom túi bóng, giấy bìa rách cùng mớ rau củ hỏng thành một đống lớn. Tiếng chổi tre vang lên đều đều trên nền đất, mang theo rác và bụi. Đống rác được dồn ở khoảng sân phía trước, cách chỗ Quốc bày hàng vài chục bước chân. Quốc đứng nhìn một lúc. Khoảng cách khá xa nên mùi không truyền tới thế, nhưng về mặt thị giác thì đống rác kia cứ như đập vào mắt người ta, Quốc không khỏi nhíu mày. Nghĩ ngợi giây lát, cậu vớ lấy chổi ở góc cửa, bước ra quét dọn trước hiên, vừa làm vừa tiến lại gần chỗ người đàn ông kia, lấy cớ bắt chuyện. Chợ lớn thế này mà chỉ mỗi bác quét dọn thôi ạ? Người đó vóc dáng trung bình, lưng hơi quòng, đôi mắt híp lại dưới hàng lông mày rậm, sống mũi nhọn, gò má cao. Những nếp nhăn chẳng chỉ hằn sâu trên gương mặt khiến ông ta trông từng trải, nhưng không toát ra vẻ chất phác. Ngược lại, ánh mắt ấy mang theo chút tinh ranh, ma mãnh. Người đàn ông liếc nhìn Quốc, ánh mắt dò xét từ đầu đến chân, không trả lời mà hỏi ngược lại. Mày là con cái nhà ai đấy? Trông không quen mặt lắm. Quốc ngẩng đầu đáp, cháu không phải người ở quanh đây. Nhưng mẹ cháu thì ngày nào cũng ra chợ này bán hàng. Nhà cháu bán bánh giò ạ, bác đã ăn thử chưa? Người đàn ông lắc đầu, chưa. Nếu mở hàng quán cố định thì may ra, chứ bán lẻ tẻ ngoài chợ thì không biết bao nhiêu người, sao mà nhớ cho xuể. Quốc im lặng một lát, tiếp tục quét rác vừa làm vừa nói. Mà bác ơi, sao bác không chuyển đống rác ra xa hơn một chút? Vừa đỡ mùi, lại tận dụng được khoảng đất này để người ta bày hàng bán bên này. Đốt rác ở đây, ảnh hưởng mấy nhà xung quanh thì sao? Người đàn ông dừng tay, chống chổi xuống đất, nhìn Quốc từ đầu đến chân, ánh mắt sắc lại. Từ lúc có cái chợ này thì người ta toàn gom rác ở đây, có thấy ai phản nàn gì đâu. Ông ta nhếch miệng. Người ta tập trung hết bên kia đường rồi dâu có vướng bận gì. Quốc gật đầu nhẹ. Một lúc sau cậu mới nói, dạ, cháu thấy bên đó đông quá, hơi chật. Nếu dọn sạch chỗ này, chuyển nơi đổ rác đi chỗ khác, người ta san bớt qua bên này thì chợ sẽ thông thoáng hơn, không bị chen chúc nữa. Người đàn ông cau mày, giọng lộ rõ vẻ khó chịu, trẻ con thì biết cái gì. Chợ càng đông người ta càng thích. Hàng quán san sát nhau, đứng một chỗ xem được nhiều thứ, người mua không phải đi lại nhiều. Ông ta nhìn về phía khu chợ đông đúc bên kia đường. Với lại, tập trung một chỗ thì tao cũng dễ quản lý hơn. Nói xong, ông ta lại cúi xuống, tiếp tục quét rác. Quốc nghe ra rõ ràng sự cậy quyền ẩn trong giọng nói của người đàn ông kia. Đó không phải kiểu khoe khoang lộ liễu, mà là thứ cảm giác quen thuộc của người đã nắm trong tay chút quyền lực, quen được người khác nể sợ. Quốc không hề tỏ thái độ đối cứng. Cậu vẫn giữ giọng nhỏ nhẹ, vừa quét vừa nói, như thể chỉ là câu chuyện phía bên lề. Bác làm quản lý khu chợ, ngày nào cũng quét dọn vất vả thế này, có được nhiều tiền không bác? Người đàn ông chép miệng một tiếng, tay vẫn cầm chổi nhưng động tác chậm lại. Dáng vẻ ông ta trông có phần chán nản, song trong ánh mắt và giọng nói lại thoáng qua một chút khoái chí, pha lẫn tự hào. Bên trên người ta phân công, bên dưới thì bà con trong chợ tín nhiệm, nên bác miễn cưỡng làm việc này thôi. Chứ nào có lương lậu gì cho cam. Quốc ngẩng lên, tỏ vẻ ngạc nhiên thật thà. Thật không đó bác. Gọi là quản lý chợ thì chắc phải có quyền cao lắm chứ, làm sao mà không có lương được. Nghe vậy, người đàn ông rõ ràng càng đắc ý hơn. Ông ta hắng giọng, nói chậm rãi như đang giảng giải cho một đứa trẻ. Không có lương thì cũng có cái lợi khác. Người ta muốn bán hàng trong chợ thì phải được bác thông qua cái đã. Chẳng may có hàng cấm, thuốc độc hay mấy thứ linh tinh bán tràn lan thì sao được, đúng không? Ông ta cười cười. Bán lẻ thì bác không nói, nhưng muốn mở sạp đàng hoàng thì mỗi phiên cũng phải bỏ ra chút phí. Nam, 10.000 gì đó, tùy loại mặt hàng. Quốc cho mắt, làm vẻ ngạc nhiên, rồi giả vờ đưa tay ra đếm ngón. Ở chợ chắc cũng mấy chục sạp, nếu thu hết thì mỗi phiên cũng được nhiều phết đó bác. Để cháu xem nào. Năm, 10, 15 người đàn ông nhìn Quốc, trong mắt hiện rõ sự đánh giá, một đứa trẻ khờ khạo, tính toán vụ bè. Dù vậy, sự cảnh giác vẫn không hề giảm, ông ta lập tức xua tay. Thôi, đừng đến nữa. Nói vậy để mày biết thế thôi. Giọng ông ta trở nên nghiêm túc. Sau này nếu muốn mở sạp hàng thì nhớ đóng phí, bác sẽ thu xếp cho một chỗ mà bán. Nói thì tưởng làm quản lý là nhàn, chỉ đứng thu tiền, chứ công bỏ ra đâu có nhỏ. Tan chợ phải quét một lần, trước họp chợ quét một lần. Trong chợ mà xảy ra lộn xộn, cái cọ, đánh nhau thì bác cũng phải đứng ra giải quyết. Không phải ai muốn cũng làm được đâu, không có bác thì chỗ này loạn hết. Quốc im lặng một lúc, như đang suy nghĩ. Tiếng chổi tre sột soạt trên nền đất vang lên đều đều. Một lát sau, cậu mới lên tiếng, giọng chậm rãi, cháu định mở sạp bên này, được không bác? Người đàn ông bật cười khẩy, liếc nhìn khoảng đất trống cùng đống rác bên cạnh. Bên này thì bán cho má à? Dạ cháu bán lặt vặt thôi, không nhiều lắm. Quốc đáp ngay, thái độ vẫn rất nhún nhường. Chỉ là đang vướng cái đống rác này. Nếu dọn được sang chỗ khác thì tốt quá. Khu vực này mà sạch sẽ, phân lô ra thì dựng thêm được cả chục gian hàng ấy chứ bác nhỉ? Người đàn ông lắc đầu, vẻ mặt không mấy tán thành. Dễ gì? Quanh chợ thì mỗi chỗ này là tiện để đổ rác thôi. Thử mang ra chỗ khác, để vào đất người nhà người khác xem, người ta chẳng làm ầm lên ấy chứ. Người đàn ông cúi xuống, nhặt một tờ giấy vụn trong đống rác, châm lửa đốt rồi tiện tay mồi luôn một điếu thuốc lá. Tờ giấy cháy dở được ném trở lại đống rác, khói đen lẫn khói trắng chậm rãi bốc lên, lan ra mùi khét khó chịu. Ông ta rít một hơi thuốc, chậm rãi nói, làm quản lý bao nhiêu năm rồi, phiên chợ đông nhất vào dịp Tết cũng chưa từng bày hàng tới tận chỗ đống rác này. Thật lòng mà nói thì, bán bên này không ăn thua đâu. Nếu muốn, bác thu xếp cho mày một sạp bên kia, chỗ đó bán tốt nên phí hơi cao, 20.000. Quốc nghe xong chỉ cười, giọng ôn hòa, cháu lại thích ở bên này hơn. Cháu không cần chỗ đông người, chỉ cần không để rác của khu chợ đổ ở đây nữa thôi. Cháu có thể giúp bác quét dọn khu vực bên này, được không bác? Người đàn ông cười khẩy, ánh mắt lóe lên vẻ cảnh giác. Bên này là nửa khu chợ đấy, mày muốn bác chia phần miếng cơm cho mày đấy à? Dạ không. Quốc lắc đầu. Nếu có sạp mở bên này, bác vẫn thu tiền sạp như bình thường. Cháu chỉ mong từ giờ mình đổ rác sang chỗ khác. Bây giờ chưa có người bày bán, nhưng tương lai thì chưa ai dám chắc. Nếu bên này đông lên, cháu nghĩ cũng có lợi cho khu chợ mình. Dọn đống rác đi, chợ sẽ sạch sẽ hơn. Sau này nếu phát sinh thêm sạp hàng thì người quản lý cũng có thêm nguồn thu. Nghĩ tới đó, nét mặt người đàn ông dịu xuống. Ông ta nhìn Quốc một hồi lâu rồi thở dài. Thầy nói thì dễ, nhưng mày nhìn xem. Ông ta chỉ vào đống rác to trước hiên. Rác chất đống ở đây bao năm, muốn dọn đi đâu phải ngày một ngày hai. Tốt nhất là đừng có mua dây buộc mình làm việc không đâu. Buôn bán là phải cạnh tranh, bỏ nhiều tiền thì có chỗ tốt, ai không theo được thì đành chọn chỗ xấu hơn thôi. Quốc không đội tranh luận, chỉ nói gọn, nếu cháu dọn hết được chỗ rác này, sau này bác đừng gom rác về đây nữa nhé. Người đàn ông bật cười, tưởng như nghe chuyện viển vông. May mà dọn hết được chỗ này hả? Được, riêng sạp hàng của nhà mày, bác không thu tiền phí luôn. Dạ được ạ. Quốc đáp ngay, không do dự. Thấy Quốc nhận lời quá gọn, người đàn ông lại thấy hơi chột dạ, liền nói thêm, nhưng mà mày phải lo luôn vệ sinh khu vực bên này nhé. Quốc suy nghĩ một chút rồi trả lời rành rọn, cháu chỉ đồng ý giúp bác mấy tháng hè thôi. Dù sao cháu cũng không phải quản lý chợ, không có tiền thu phí. Bảo cháu quét dọn mãi thì không công bằng lắm đâu bác. Lỡ người ta hỏi han, lại nghĩ bác bóc lột cháu thì không hay. Người đàn ông cười ha hả, nhưng trong lòng rõ ràng có chút chột dạ. Ha ha, mấy tháng thì mấy tháng vậy. Nếu quả thực bên này đông khách, bác cũng không để mày chịu thiệt đâu. Kẻo người ta lại nói bác thế này thế kia, mang tiếng ra. Ông ta gật gù, chốt lại, vậy thống nhất nhé. Mày dọn đống rác này, phụ trách vệ sinh khu vực bên này. Nếu sau này có sạp hàng mới mọc lên ở đây, bác sẽ tiếp quản việc vệ sinh. Riêng hàng của nhà mày, bác không lấy phí. Được chưa? Quốc gật đầu cái rụt, ánh mắt sáng lên. Dạ được. Người đàn ông gật đầu theo, giọng bất gay gắt hơn hẳn, bác tên là Chiến. Nhà ở đầu chợ, trong sân có cái chậu cây xương rồng ấy. Sau này có chuyện gì liên quan tới chợ bữa thì qua đó tìm bác. Thỏa thuận xong với bác Chiến, Quốc quay vào nhà tìm hai ông cháu Thu Hà, kể lại đầu đuôi câu chuyện vừa nói với người quản lý chợ. Từ việc dọn đống rác trước hiên cho tới thỏa thuận không thu phí sạp hàng. Ông cụ nghe Quốc nói đến chuyện đống rác sẽ được dọn đi chỗ khác, ánh mắt giản mua ấy mới khẽ sáng lên. Ông gật gù mấy cái, giọng trầm xuống nhưng lộ rõ sự mừng rỡ. Thế thì tốt quá. Ông cụ thở dài. Cái đống rác đó, ông chướng mắt từ lâu cứ dọn đi rồi lại bày ra đó. Nói đến đây, ông cụ dừng lại một chút, rồi lắc đầu cười nhạt. Ý kiến thì ông cũng từng nêu ra, từng nói không chỉ một lần. Nhưng nói thì nói vậy, rốt cuộc người ta vẫn cứ gom rác về đó như cũ, chẳng ai để tâm. Người già neo đơn, lời nói vốn đã không còn trọng lượng. Nghĩ vậy mà đau lòng, nhưng đó là sự thật. Khi một người lên tiếng về sự bất công mà không nhận được hồi đáp, thì cũng đồng nghĩa với việc người ấy không còn mấy giá trị trong mắt xã hội. Ông cụ hiểu điều đó nên lâu dần cũng chọn cách im lặng, coi như không thấy, không nghe. Bây giờ nghe Quốc đứng ra lo chuyện dọn đẹp, trong lòng ông cụ nhẹ hẳn đi, như chút được một gánh nặng đã đè nén mấy lâu. Ông nhìn Quốc, ông có một mảnh đất với chợ bỏ trống, xa nhà dân, đổ rác ở đó sẽ không ảnh hưởng đến ai. Quốc gật đầu. Chuyện đống rác là vấn đề cấp bách, nay có hướng giải quyết rõ ràng. Chương 128, dọn dẹp quán xá. Chương 128, dọn dẹp quán xá. Sáng hôm sau, Quốc chuẩn bị một cái xe sát, mấy bao tải cũ và đôi găng tay và đi ủng hẳn hoi. Nhìn đống rác hôm qua, Quốc biết rõ một mình thì không thể nào làm xuể. Nghĩ vậy, cậu ghé qua nhà gọi thêm thằng Hào đi cùng, nói với cậu ta chuyện xử lý đống rác. Chuyện này ảnh hưởng đến việc bán trẻ nên Hào đồng ý ngay. Hai đứa còn chuẩn bị thêm ít rau củ khoai tây với cà rốt, tính bụng nếu làm tới trưa thì nấu ăn tạm ngay tại chỗ. Đống rác kia chỉ nhìn qua thôi cũng đủ biết không thể dọn xong trong một buổi sáng, thậm chí là một đến hai ngày mới giải quyết được. Vừa tới nơi, Hào đã đứng cực lại, nhìn bãi rác tích tụ lâu ngày mà nhăn mặt. Trời ơi, dọn cái này xong chắc xỉu quá. Rác đủ thứ trộn lẫn vào nhau, lá mục, cho than, túi nylon, đồ thừa thối giữa. mùi hôi bốc lên khó chịu vô cùng. Quốc cũng nhíu mày, nhưng giọng nói vẫn rất bình tĩnh, "Dáng đi, sau này có chỗ kê thêm bàn ghế bán hàng ngoài này." Hào thở dài một hơi, không nói thêm nữa, bắt đầu quấn khăn che kín mặt. Biết là Quốc gọi đi dọn rác nên cậu ta cũng chuẩn bị khá kỹ. Hai đứa chia việc rõ ràng, một người xúc rác cho vào bao, một người khiêng đi đổ. Mùi hôi khiến cả hai vừa làm vừa phải nhịn thở, mồ hôi chảy ướt lưng áo, tâm trạng chẳng mấy vui vẻ. Thấy bên ngoài có động tĩnh, hai ông cháu trong nhà cũng bước ra xem. Ông cụ tuổi cao, không làm được việc nặng, chỉ đứng nhìn một lúc rồi quay sang gọi cháu gái, "Hà ơi, ra phụ mấy anh một tay đi con." Thu Hà bước ra, dáng người nhỏ con, làn da nâu sạm từ bé rất đặc trưng. Thấy cô bé đi tới, Hào hơi giật mình tưởng có người chui ra từ đống rác. Nghe Quốc nói sơ qua tình hình, đến lúc này cậu ta mới biết căn nhà mà cậu bày hàng bán trẻ là của hai ông cháu này. Hào liếc sang nhìn Quốc, ánh mắt đảo qua đảo lại đầy khó xử. Quốc thấy vậy liền giới thiệu, "Đây là Thu Hà, chủ nhà. Mày đừng có nhìn người ta kiểu đó, em nó ngại đấy." Hào quấn khăn kín mặt nên không nhìn rõ biểu cảm, chỉ thấy đôi mắt chớp chớp liên tục, rõ ràng là chưa thích đứng kịp. Trong đầu cậu ta chắc đang tưởng tượng em gái chủ nhà phải xinh xắn thế nào, ai dè lại là con mắm da nâu trước mặt. Nghĩ vậy, Hào thả túi đầu vào đống rác còn hơn nhìn sang bên kia. Quốc quay sang dặn Thu Hà, "Em lấy khăn còn đi, bịt kín giống anh kia kìa, mùi chịu không nổi đâu." Thu Hà gật đầu, chạy vào nhà lấy tạm cái khăn mặt, mặc quần áo dài tay, đeo đôi găng tay rách rồi quay lại. Cô còn mang thêm một cái sọt ra ngoài. Được cái Thu Hà không ngại dơ, vừa tới là làm việc ngay. Quốc phân công rõ ràng, rác khô để riêng một bên, mấy thứ đó có thể đem đốt. Còn vỏ rau củ, đồ ướp thì để riêng ra. "Hà, em gom rác khô bỏ vào sọt." "Hào, mày làm cùng em nó đi. Chỗ rác ướp để tao xử." Hào nghe vậy liền trêu, "Mày định ngăn hết thật đó à?" Quốc đuổi theo, cười khì, "Mày thèm quá thì há miệng ra, tao xúc cho một xẻng nè." Theo sự chỉ dẫn của ông cụ, ba người khiêng từng bao rác ra khỏi chợ, men theo con đường đất nhỏ rẽ ra một khu đất nằm lọt thỏm giữa những bụi tre. Điểm tập kết mới là một cái hố đất lom săn cạnh đường, xung quanh vắng người qua lại, xa nhà dân nên không sợ ảnh hưởng ai. Rác được phân loại ngay tại chỗ. Những thứ khô như giấy bụi, lá khô, bao bì cũng được gom lại một đống rồi châm lửa đốt luôn. Khói bốc lên, mùi khét lẫn mùi ẩm mốc bay theo gió. Còn rác ướt thì để riêng sang một bên. Quốc cầm xẻng, đào cái hố sâu thêm một chút. Cậu xúc từng xẻng rác ướt đổ xuống, rồi lấp đất lại từng lớp cho kín. Công việc nặng nhọc, làm đến gần trưa thì cả người mệt rã rời. Tay chân dính đầy bùn đất, mùi rác cám chặt vào quần áo, đứng gần nhau cũng thấy khó chịu. Trưa hôm đó, ông cụ giữ cả hai đứa lại ăn cơm. Thực ra, đó cũng là dự định ban đầu của Quốc. Sáng đi cậu đã mang sẵn ít khoai tây với cà rốt sang nhà ông. Nấu ăn tại đó luôn cho tiện, làm xong là có cái ăn ngay. Ông cụ nấu cơm từ sớm, còn lục trong túi mấy đồng tiền lẻ, đi ra chợ mua thêm vài quả trứng về bồi bổ cho mấy đứa nhỏ. Trên đường từ chỗ đổ rác quay về, Quốc tiện ghé tiệm tạp hóa mua thêm một chai dầu rửa bát rồi mới về nhà. Bữa cơm trưa không có gì cầu kỳ. Trên chiếc bàn gỗ cũ, ông cụ bày ra một đĩa trứng rán bằng ruộm, mép trứng xém nhẹ, thơm mùi mỡ nóng. Khoai tây và cà rốt ông cụ không biết nấu thế nào nên cứ cắt khúc rồi cho vào nồi đảo qua đảo lại rồi cho nước vào nấu chung. Nước canh trong, củ khoai bở mềm, cà rốt chín tới, cắn vào vẫn còn chút ngọt tự nhiên. Mâm cơm chỉ thêm bát cơm trắng nghi ngút khói và một bát muối ớt. Ông cụ ngồi một bên, chậm rãi gấp thức ăn cho cháu gái, rồi nói với Quốc và Hảo. "Hôm nay mấy đứa làm việc cả buổi sáng rồi, ăn nhiều vào cho lại sức." Hào làm việc cả buổi sáng, bụng đói meo nên chẳng khách sáo, cắm đùi ăn ngấu nghiến rất tự nhiên. Quốc vừa ăn vừa hỏi chuyện thêm về gia cảnh của ông cụ. Ông kể, mỗi năm cô con gái tuy đã lấy chồng nhưng vẫn gửi cho ông vài bao gạo, nên hai ông cháu không phải quá lo về lương thực. Chỉ là thức ăn hơi đạm bạc. Ông ở nhà trông rau, đủ ăn qua ngày, bữa cơm thường chỉ có bát canh, đĩa rau là xong. Trong nhà còn nuôi mấy con gà, thỉnh thoảng có trứng để ăn, hoặc lúc cần kiếp thì mang ra chợ bán, đổi lấy ít tiền lẻ sinh hoạt. Ăn xong, Quốc gom bát đũa mang ra rửa. Cậu tiện tay chỉ cho Thu Hà cách dùng dầu rửa bát. Quốc bóp nhẹ chai, xoa hai bàn tay cho nổi bọt, rồi nghịch ngợm thổi thử mấy cái bong bóng nhỏ. Những quả bong bóng xà phòng bay lấp lánh dưới nắng trưa, vỡ tan rất nhanh. Thu Hà nhìn thấy thì tròn mắt, vẻ mặt đầy hiếu kỳ. Cô bé làm theo, thổi được mấy quả bong bóng méo mó rồi bật cười khúc khích. Lâu rồi Quốc mới thấy em cười tự nhiên như vậy. Em cũng lớn rồi, sau này mấy việc này phải chủ động làm giúp ông, đừng để ông tự làm mãi. Thu Hà gật đầu, đáp nhỏ, dạ. Biết giặt quần áo chưa? Hôm nay đời rất nhiều, quần áo bẩn hết rồi đấy. Cô bé ngập ngừng hỏi, dùng dầu rửa bát để giặt được không? Quốc lắc đầu, cười, dùng bột giặt đi. Ngâm một lúc rồi hắn bỏ, giặt thế mới sạch. Quốc không dạy kỹ cho Hào chuyện giặt rũ. Mấy việc lặt vặt trong nhà này, cậu nghĩ để cái mây nói sau sẽ tiện hơn, con gái với nhau nói chuyện đỡ ngại. Trong lúc Thu Hà còn đang loay hoay nghịch với chậu quần áo ngoài sân sau, Quốc đi ra hiên nhà hóng mát. Ông cụ đã đi ngủ chưa rồi, Hào thì nằm dài bên bộ bàn ghế bán trẻ ngoài hiên, một tay cầm quạt nan phe phẩy, mắt nhắm hở như sắp ngủ. Thấy Quốc bước ra, Hào mở mắt cười cười, sao thế, không ở trong nhà tâm sự với người đẹp nữa à? Quốc hừ một tiếng, mày nói linh tinh cái gì thế? Hào ngồi dậy, giọng út út mở mở, mày bảo tao qua giúp dọn đống rác là vì bán trẻ, chứ không phải vì mục đích nào khác đúng không? Ai dè gu của mày mặn vậy đó? Cùng rửa bát rồi còn anh em nữa. Gớm chết. Quốc giơ tay ra hiệu im lặng, thôi đi, đừng nói nhảm. Chuyện này coi như nhất cử lưỡng tiện. Giúp hai ông cháu cũng là giúp cho chính mình thôi. Quốc chỉ tay ra khoảng sân trước hiên, nhìn xem, chỗ này rộng rãi như vậy. Dọn dẹp xong là sau này kê bàn bán hàng được rồi. Bán lẻ ngoài chợ thì dễ, chứ muốn có sạp cố định không đơn giản đâu, mỗi phiên còn phải đóng phí. có chỗ bán hàng đàng hoàng thì mưa gió cũng không sợ nữa. Hào nghe vậy gật gù, nói cũng có lý. Kê thêm một hai cái bàn ở dưới này là ổn. Hôm qua khách đông, chẳng có chỗ ngồi luôn. Cậu nghĩ thêm rồi nói tiếp, mà bán ghế thì phải mua thôi. Hay dọn xong chỗ này rồi mai qua thị trấn mua bàn đi. Mua loại gấp với mấy cái ghế nhựa hay dùng trong mấy buổi chào cờ ấy. Quốc đáp, bàn ghế tao nhờ ba đóng hộ một bộ rồi. Ông ấy có quen người làm nghề mục. Hào nhíu mày, sao không mua cho lẹ, đỡ cho người nhà phải tốn công. Quốc đơ mặt nhìn thằng bạn, rõ ràng cũng không có câu trả lời nào thật sự hợp lý. Nghĩ một lúc, cậu chỉ cười trừ, ừ nhỉ thôi kệ đi, lỡ rồi. Thật đấy. Hào chép miệng, nhìn Quốc đầy nghi ngờ rồi lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng. Nghỉ ngơi được một lúc, buổi chiều hai đứa lại ra tiếp tục dọn đẹp. Đúng như lời người quản lý khu chợ từng nói, đống rác tích tụ bao năm đâu phải muốn là dọn xong ngay. Phải mất thêm chọn một ngày nữa, rồi gọi thêm cái mây đến phụ rút, rác mới cơ bản được gom sạch, không còn cảnh bừa bãi trước hiên nhà như trước. Chỉ có điều, phần đất cũ lộ ra sau khi dọn rác vẫn còn ẩm ướt, vết bùn, mùi hôi ám rất nặng. Đứng lại gần một lúc là thấy khó chịu, rõ ràng chưa thể sử dụng ngay được. Quốc bàn với ông cụ, xin thêm cho bếp và mua ít đôi về rác đều khắp khu đất để khử khuẩn, khử mùi. Cả đám lại loay hoay xúc cho, rác đôi, xới đất, phơi nắng. Công việc kéo dài thêm gần một ngày nữa, đến khi cơ bản xử lý xong đống rác cũ thì ai nấy cũng thấm mệt. Quốc biết, chỗ đất này còn phải chờ thêm vài trận mưa lớn nữa, may ra mới gột rửa hết mùi ô uế còn sót lại. Nghĩ xa hơn, Quốc lại lo lúc mưa lớn, khu vực này dễ bị úng nước. Cậu bảo Hào đào thêm mấy cái rãnh nông, chia mặt đất thành từng ô nhỏ để nước mưa thoát nhanh. Hai đứa thay nhau đào, đất bám đầy tay chân, lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Khi mọi thứ tạm ổn, cả khu vực trước hiên đã khác hẳn. Một khoảng đất trống dần hiện ra, không còn rác rưởi ngổn ngang như trước. Dù người mệt ngoài, quần áo lấm lem bùn đất, nhưng nhìn thành quả trước mắt, trong lòng Quốc lại thấy nhẹ nhõm hơn rồi. Chương 129, chuẩn bị chương 129, chuẩn bị Quốc mất mấy hôm liền sinh hoạt ngoài chợ, tối về chỉ kịp tắm rửa qua loa rồi lăn ra ngủ. Đến khi công việc tạm ổn, cậu mới có thời gian ở nhà, tưởng được nghỉ ngơi thì bà của cậu lại thông báo. Bàn ghế đóng xong rồi đó. Nghe vậy, Quốc xứng lại một chút rồi mừng ra mặt. Nhanh vậy ạ. Bà Quốc gật đầu. Đóng bàn ghế thôi mà. Ba cũng ở đó làm nữa nên nhanh lắm. Ba cậu kể mấy ngày qua nhân tiện sang nhà người quen làm nghề mục, ngoài việc bảo người ta đóng bộ bàn ghế cho Quốc bán hàng ngoài chợ, thì còn có một món đồ nữa nghe mẹ Quốc kể chuyện cái tủ chén bát cũ đã sứt mẻ, Quốc từng muốn thay từ dịp Tết mà bận việc mãi chưa làm được, nên sáng dịp này, ông quyết định đóng luôn một cái tủ mới cho gọn gàng. Đồ đạc lần này khá công kềnh, cũng may người bạn làm một có sẵn một chiếc xe máy, lại lắp thêm cái xe kéo phía sau. Chở chậm chậm thì vẫn đưa được bàn ghế tới nơi. Chuyến đầu tiên, ba Quốc theo xe chở bộ bàn ra chợ, để ở nhà ông cháu Thu Hà. Một chiếc bàn dài và 5 cái ghế gỗ kê ở ngoài hiên. Ba Quốc là đóng để bán hàng ngoài chợ nên ông thợ không cầu kỳ, không chạm khắc hay đánh bóng màu mè. Bàn ghế được làm theo kiểu tối giản, mặt bàn dày, chân chắc, chỉ cần bền và chịu được mưa nắng là đủ. Chuyến thứ hai, ông thợ chở cái tủ chén bát về thẳng nhà Quốc. Cái tủ không sơn phủ nên màu gỗ giữ nguyên, nhìn một mặt nhưng sạch sẽ. Đặt trong nhà lại thấy hợp, không bị lệch tông với mấy món đồ cũ xung quanh. Ông thợ ngồi lại uống chén nước, vừa uống vừa chậm rãi ngắm nghĩa căn nhà của Ba Quốc một lúc lâu, ánh mắt như quen thuộc với kiểu nhà cửa cũ kỹ, gọn gàng ấy. Xong xuôi, Ba Quốc thanh toán tiền công đầy đủ, không thiếu một đồng. Ông thợ vốn là người làm nghề mộc tự do, không đi làm thuê cho ai, nên tính tình khá thoải mái, nói chuyện cũng chân chất. Sau này cần đóng bàn ghế, giường tủ gì thì cứ gọi tôi mang đến tận nhà cho. Ba Quốc rất vui khi gặp lại bạn cũ. Không biết trong lúc đóng bàn ghế ở bên An Nghĩa, có lỡ khoe khoang gì về con cái hay không, mà ông thợ cứ nhìn Quốc mãi, còn nửa đùa nửa thật gạc gẫm, con trai anh cũng lớn rồi đấy. Bên tôi có con bé, năm nay lên lớp 10. Sau này chắc còn gặp nhau nhiều, có khi tôi và ông lại thành thông gia. Quốc đứng bên cạnh chỉ biết cười trừ, còn Ba Quốc thì gật gù cho qua chuyện, xem chừng cũng hài lòng với đề nghị này. Kết thúc buổi, mẹ Quốc tiện tay mang ra một túi khoai tây làm quà. Ban đầu ông thợ còn xua tay, khách sáo không chịu nhận. Nhưng thấy trong góc nhà còn mấy bao rau củ, ông mới cười xòa, nhận lấy cho vui, miệng không quên cảm ơn. Lo xong chuyện bàn ghế, Ba Quốc cũng không nán lại được lâu. Nghề công trình là vậy, việc tới đâu thì phải theo tới đó. Ông xếp lại mấy bộ quần áo, buộc gọn chiếc túi vải quen thuộc rồi vội vã chuẩn bị lên đường. Trước khi đi, ông còn dặn lại đôi câu cho hai mẹ con. Chuyến này là chuyến cuối, làm xong tầm tháng 9 thì mới nghỉ. Sau đó sẽ ở nhà một khoảng thời gian dài. Quốc đứng ngoài hiên nhìn ba chuẩn bị đồ đạc, trong lòng có chút trùng xuống. Dù đã quen từ lâu, nhưng vừa quen sống ba người được chục ngày thì lại có một người rời đi. Khó tránh khỏi cảm giác hụt hẫng. Trước lúc ba lên đường Quốc chạy vào bếp, lấy mấy túi cà rốt với khoai tây mang ra đưa cho ba. Ba cầm theo mấy thứ này đi, ở công trình nấu ăn cho đỡ nhớ hai mẹ con. Ba cười, nhận lấy, không hỏi thêm gì. Ông nghĩ con trai có ý tốt nói vậy để mình vui, đỡ buồn. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Quốc làm vậy thực ra cà rốt ở chợ dạo này bán chậm, mang ra sạp cả buổi trưa chắc đã hết. Để ba mang theo, vừa có rau ăn, vừa coi như tiêu thụ bớt, đỡ tổn lại ở nhà. Hôm sau mẹ đưa ba ra thị trấn để đón xe khách. Ở nhà, chưa kịp nghỉ ngơi được bao lâu thì thím lại ghé qua nhà Quốc. Phiên chợ sắp tới gần rồi, thím sang xem hai mẹ con chuẩn bị buôn bán đến đâu. Hôm ấy mẹ Quốc không có ở nhà, chỉ có môi Quốc đang loay hoay sắp xếp lại mấy thứ đồ trong bếp. Thím bước vào, nhìn quanh một lượt rồi hỏi thẳng, mẹ con đâu rồi Quốc? Dạ mẹ con ra thị trấn có chút việc rồi thím. Thím gật đầu, kéo ghế ngồi xuống. Do có vẻ vừa dò hỏi vừa xác nhận, hôm trước con có nói là tàu phớ bán được hả? Thím hỏi lại cho chắc, chứ không khéo làm nhiều mà ế thì uổng công. Quốc nghe vậy liền đáp ngay, giọng chắc chắn, dạ, bán được thật đó thím. Đang nào mình cũng xay bột đậu rồi, thím xay nhiều hơn chút để dư ra làm sữa đậu với tảo phớ luôn cũng tiện. Thím nếu mày suy nghĩ một chút rồi hỏi tiếp, nhưng làm cái đó có khó không? Sợ nắng nóng, làm sớm quá nó chua. Cái này để sáng làm cũng được thím ạ, Quốc giải thích chậm rãi. Vì bán tầm trưa, trời nóng mà làm sớm quá thì dễ bị chua lắm. Thím chỉ cần chuẩn bị thêm phần đường đỏ. Nấu đường thì nấu cho tan kỹ, rồi lọc qua mấy lớp vải cho sạch cạn. Sau đó cho vào bình hay chai đều được, lúc bán chỉ cần lấy ra chan, bỏ thêm viên đá lạnh là xong. Nghe Quốc nói đâu ra đó, thím gật gù, vẻ mặt giãn ra hẳn. Thấy trong nhà Quốc có sẵn mấy cái hũ thủy tinh và hũ nhựa, thím mượn vài cái mang về chuẩn bị trước. Trước khi thím ra về, Quốc dặn thêm, giọng thận trọng, lần đầu mình cũng chưa biết bán có chạy không đâu thím. Thôi mình cứ làm tầm chục bát tô trước đã, coi tình hình thế nào rồi chợ sau mình căn lại cho phù hợp. Phiên chợ thứ hai đến sớm hơn Quốc tưởng. Công việc ngay từ đầu đã bận rộn hơn hẳn phiên trước. Quốc chuẩn bị thêm đá lạnh, chia vào hai cái xô giữ nhiệt để giữ mát đồ uống. Xong xuôi, cậu qua nhà thím xem tình hình tảo phớ thế nào. Thím hôm nay dậy muộn hơn nhà Quốc một chút. Đậu đã được xay sẵn từ tối, sáng sớm chỉ việc nấu lại rồi chế riêng ra từ phần. Thím tính toán phải tới tầm 8 giờ mới mang hàng ra chợ. Bên hàng chè của Hào cũng vậy, làm nhiều hơn phiên trước nên chuẩn bị đồ đạc khá lâu. Chỉ có mẹ Quốc là hơi sốt ruột vì hôm nay ra chợ trễ hơn mọi phiên trước. Cái Mây phụ trách mang hai xô đá lạnh. Quốc chở mấy hũ tảo phớ cẩn thận buộc sau xe. Hào thì lỉnh kính nhất, nồi chè, thùng đá, cốc, thìa đủ cả, đi chậm chậm mới không đủ. Vừa đi, Hào vừa than, ê Quốc, hay sắp tới tao mượn bếp nhà ông cụ nấu chè luôn được không? Mang đi mang lại thế này cồng kềnh quá. Quốc đáp gọn, thì mày cứ hỏi ông cụ xem. Ông đồng ý thì lần sau cứ nấu ở đó thôi. Hào nghĩ một lúc rồi nói tiếp, hay mày nói hộ tao đi. Hai ông cháu có vẻ quý mày, mày nói chắc họ không từ chối đâu. Cũng được. Người già hay dậy sớm, 4-5 giờ đã thức rồi, mày nấu chè cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Nếu ông đồng ý thì tiện lắm, thiếu chè còn nấu đủ kịp. Quốc dừng lại một nhịp rồi nói thêm, nhưng nhờ nhà người ta thì cũng phải cho đi cái gì đó nha. Hào cười xòa, cùng lắm cho hai ông cháu ăn chè miễn phí. Nếu không đồng ý thì tao chịu khó mang đi vậy. Trước khi ra chợ, Quốc ghé qua nói với mẹ, mẹ với thím hôm nay qua chỗ mới bày hàng được không? Mẹ Quốc hơi do dự, nhưng chỗ cũ đang bán tốt, sang chỗ mới liệu có người mua không con? Quốc đáp, giọng chắc chắn, nếu được thì coi như kéo khách giúp thằng Hào bán chè luôn. Với lại chợ nào mẹ cũng nói là thiếu hàng, không có mà bán, nên con nghĩ sẽ không lấy đâu. Mẹ Quốc nhìn con một lúc rồi gật đầu, được rồi, nhưng nếu không bán hết thì lần sau mẹ vẫn ra chỗ cũ đấy. Quốc mỉm cười, cho dù hôm nay không bán hết, phiên sau cậu vẫn bảo mẹ bày hàng ở chỗ mới. Muốn bán mà, người ta chưa quen thì từ từ sẽ quen, không thể nóng nổi được. Chương 130, phiên thứ hai. Chương 130, phiên thứ hai. Hôm nay có tới hai cái bàn, mẹ Quốc không còn phải đứng lưng chừng bên cái xe như trước. Bà thong thả kéo ghế ngồi xuống, hàng hóa vẫn xếp gọn trong giỏ, bày ra vừa tầm tay. Ngồi bán như vậy đỡ mỏi chân, lại có thể quan sát khách qua lại rõ hơn. Thím dắt xe vào chỗ mới, thấy người qua lại thưa thớt thì đâm lo không bán được. Sau khi đứng một lúc, thím biết lại quay ra chỗ cũ bán như phiên chợ trước đó. Một lúc sau có người khách đi ngang qua, nhìn quanh rồi hỏi, "Ủa, cô bán bánh giò hôm nay không thấy tới hả?" Thím thuận miệng đáp, "Hôm nay bánh giò bán chỗ khác, ở bên kia đường đó chú, gần chỗ bán trẻ mới mở." Người khách nghe xong hơi nhăn mặt, tỏ vẻ không hài lòng vì phải đi thêm một đoạn. Nhưng nghĩ ngợi một chút, ông vẫn quay người, chậm rãi bước sang phía bên kia. Đến nơi, vừa nhìn thấy cái bóng dáng quen thuộc, ông liền bật cười. "Ôi trời ơi, tưởng hôm nay không bán chứ?" Hóa ra là đổi chỗ à? Mẹ Quốc cũng cười theo, giọng nhẹ nhàng, từ giờ tôi bán ở đây nhà chú. Người đàn ông nhìn qua mặt bàn, thấy thêm mấy món lạ liền hỏi, chị bán thêm mấy món mới à? À, cái này là chè của tụi nhỏ đó chú. Mùa hè trời nóng, ăn chè cho mát, có đá lạnh nữa. Mẹ Quốc vừa nói vừa chỉ sang nồi chè bên cạnh. Chú mua về ăn thử xem. Người khách lắc đầu cười, chợ trước tôi có ăn rồi. Thú thật là đồ ngọt người lớn như tôi ăn không được nhiều. Thôi thì mua về cho mấy đứa nhỏ ở nhà vậy. Mẹ Quốc bay sang gọi, Mây, bán chè cho chú đi con. Cái Mây nhanh nhẹn đứng dậy, múc chè, thêm đá, động tác đã quen tay. Nhìn khách cầm bịch chè rời đi, Quốc đứng phía xa quan sát, trong lòng thầm yên tâm hơn một chút. Chỗ mới tuy còn vắng, nhưng chỉ cần có người mở đầu, rồi sẽ có người tiếp theo. Mây ở ngoài trong hàng, còn Quốc với Hào thì đi vào trong nhà phụ ông cụ. Hai đứa nhóm bếp, đun nước pha chè, tiện tay pha luôn một ấm nước đối cho mát. Nước sôi xong, cả hai lại lúi húi bưng từng túi kẹo, đĩa hướng dương, bao thuốc lá ra ngoài, xếp ngay ngắn lên chiếc bàn mới đóng. Mọi thứ còn một mạng, chưa cầu kỳ, nhưng nhìn đâu ra đấy, có bàn, có ghế hẳn hoi. Ông cụ rửa mặt mũi xong cũng ra ngoài ngồi cùng. Hiên nhà dần dần đông lên, từ vài người rồi thành 6-7 người lúc nào không hay. Trời đứng nắng, gió trong hiên mát hơn ngoài đường, ai đi ngang cũng chậm chân lại. Một số người nghe trong chợ kháo nhau có bán chè nên ghé qua xem thử. Số khác thì theo thói quen, tìm tới vì món bánh giò với chuối chiên. Hôm nay mẹ Quốc bán chậm hơn hẳn mấy phiên trước, nhất là bánh giò. Ngoài vài người quen mặt quen tên tìm tới, khách vãng lai ít hẳn. Ngược lại, chuối chiên thì hết rất nhanh. Người ta mua chè, thấy có món lạ bên cạnh thì tiện tay mua thêm, vừa ăn ngọt vừa ăn mặn, cũng hợp miệng. Chè giá 5.000, với một số người là hơi cao. Thế nên Quốc đứng bán giúp thím thêm món tảo phớ, chỉ 3.000 một cốc. Món này quen thuộc với nhiều người hơn chè. Trước kia tảo phớ chỉ hay xuất hiện trong mấy dịp ma chay, cưới hỏi, lúc làm đầu hũ người ta trở lại vài bát, chan thêm chút đường cho trẻ con ăn. Ngon thì có ngon, nhưng là đồ nóng, ăn nhiều dễ ngấy, lại không phải lúc nào cũng có. Còn hôm nay, tào phớ được chan nước đường đỏ, thêm đá lạnh, ăn vào mắt rượi. Vị ngọt thanh, trôi cổ, khác hẳn cảm giác mà mọi người vẫn thường ăn tào phớ. Nhiều người ăn thử một cốc thấy vừa miệng, liền quay lại mua thêm cho người nhà. Muốn rẻ hơn nữa thì chỉ cần sang bàn kế bên, gọi một cốc nước 1000, thêm ít đá, rồi mua địa hướng dương hay gói kẹo lạc. Vừa nhâm nhi vừa ngồi tán chuyện. Tuy rẻ tiền nhưng hiếm ai ngồi một mình, đa phần là hai ba người rủ nhau, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Khu vực chợ ở bên này ít hàng quán, tầm trưa nắng gắt, ngoài đường nóng hầm hập. Thấy có chỗ ngồi mát, cốc nước chỉ 1000, ai cũng thấy đáng bỏ tiền ra. Thành ra người ngồi kín cả dãy hiên, vừa uống nước vừa tránh nóng, không khí rôm rả hẳn lên. Ngoại trừ mấy vỏ hướng dương vương vại trước hiên, thì phiên hôm nay coi như bán khá tốt. Bánh giò tuy chậm, nhưng cuối cùng cũng hết sạch. Gần trưa, người ta bắt đầu đói, có người còn mượn cái bát cái đĩa, bóc bánh ra ăn luôn tại chỗ, vừa ăn vừa chuyện trò. Mẹ Quốc hôm nay bận rộn hẳn lên vì vừa bán trẻ, vừa bán tàu phớ, đến mức có lúc bà suýt quên mất công việc chính của mình là bán bánh giò. Bán nhiều thứ cùng lúc, khách thì ra vào liên tục, người mua chuối chiên, người gọi thêm cốc trẻ, có người lại lấy cả hai. Tiền lẻ cứ thế nhập nhằng, bỏ chung một chỗ, lúc nhận lúc trả, không kịp phân loại. Đến khi hàng vắng khách, bà mới thở ra một hơi, nhìn cái Mây ngồi kế bên mà lắc đầu cười khổ. Hôm nay bán bao nhiêu bát, cô cũng không nhớ nữa. Mây tròn mắt ngạc nhiên. Cháu tưởng cô đếm rồi chứ? Mẹ Quốc quay sang hỏi lại, thế cháu không đếm à? Mây lắc đầu, cười ngượng. Hôm nay đông khách quá, ai cũng cùng tay, chỉ lo múc cho kịp chứ chẳng ai kịp ghi nhớ con số. Hàng bánh giò và chuối chiên của mẹ Quốc thì còn dễ, vì số lượng mang theo có sẵn, bán hết là biết ngay tiền lời bao nhiêu. Nhưng phần trẻ với tảo phớ thì khác. Không đong đếm từ đầu, đến lúc chia tiền mới bắt đầu thấy rối. Hào bán nhiều trẻ hơn phía trước, chuyện đó ai cũng thấy rõ, nên chắc chắn phần của cậu phải tương ứng trợ lần trước. Số tiền dư ra ngoài bánh giò và chuối chiên chính là tiền từ trẻ và tảo phớ, chỉ có điều cụ thể bao nhiêu thì không ai biết chính xác. Hào nấu trẻ theo cảm tính, không cân đố, chỉ áng chừng nhiều hơn một chút. Tào phớ lại là lần đầu bán, càng không có số liệu để đối chiếu. Cả nhóm đứng quanh đống tiền lẻ, ai nấy đều im lặng suy nghĩ. Quốc ngồi xuống, gom hết tiền lại, đến tổng một lượt rồi chậm rãi phân tích. Trẻ của mày hôm nay chắc dư ra dưới 10 cốc thôi. Thôi thì cứ tính tròn cho mày 10 cốc. Phần còn lại xem như là tiền tào phớ. Cách tính này không hoàn toàn chính xác, nhưng là cách đơn giản và dễ chấp nhận nhất lúc này. Quốc nói thêm, giọng bình thản, bán hàng là vậy đó. Phải nhanh tay lẹ mắt, nhưng dù có cẩn thận tới đâu thì cũng sẽ có lúc sót vài cốc trẻ, vài bát tào phớ. Coi như học phí, thiệt thòi một chút đừng để trong lòng, coi như rút kinh nghiệm cho những phiên chợ sau. Hào nghe xong, rút tiền ra, lấy 15.000 đưa cho Quốc. Số trẻ làm thêm không tới 10 cốc đâu. Mày cầm cái này bù vào tiền tào phớ đi. Lần sau tao cân đo đong đếm kỹ hơn. Quốc nhìn sấp tiền trong tay Hào, lắc đầu, rồi đẩy sang phía Mây. Tao với mày là chung hàng nước mà, sao tao nhận được? Mày đưa cho cái Mây đi. Hôm nay Mây vất vả lắm đó, Mây hơi sững người rồi vui vẻ nhận lấy 15k từ chỗ của Hào. Không nhận thì tự thấy mình thiệt thân, cầm tiền rồi, tuy là 15k nhưng trong lòng lại thoải mái. Quốc bay sang mẹ, cầm sấp tiền trong tay đếm lại một lượt cho chắc. Cậu rút ra vài tờ, xếp gọn rồi đưa lại cho mẹ 50.000. Lát mẹ đưa số tiền này cho thím đi. Mẹ Quốc hơi ngạc nhiên. Sao không đưa cả đi con? Quốc hạ giọng, nói chậm rãi, tào phớ có 3.000 một gốc, tính kiểu gì cũng không lên tới 50 đâu. Đưa tiền chăn thế này, thím sẽ nghĩ là mẹ giữ lại một phần coi như tiền công, rồi không hỏi thêm nữa. Mẹ Quốc nghe xong thì gật đầu, hiểu ra ý con trai. Bán hàng đúng là không dễ chút nào. Lần sau chắc để thím tự bán quá. Nói vậy nhưng mãi vẫn chưa thấy thím ghé qua, chứng tỏ quầy đậu phụ của thím hôm nay bán không được thuận lợi. Dù sao cũng mới là phiên thứ hai, người mua còn chưa quen mặt. Phiên trước có mẹ Quốc đứng cạnh làm cầu nối nên việc bán dễ hơn, còn hôm nay thím đứng một mình, thiếu kinh nghiệm, thao tác lại chậm nên càng khó bán. Thấy mẹ Quốc đi tới, thím bất tiếng tỏ mò hỏi, chỗ mới có bán được không, cô Dung? Cũng có người qua lại thím ạ, mẹ Quốc đáp. Người ta vào uống nước, ăn trẻ tránh nóng. Tầm này vẫn còn ngồi đông lắm. Tôi ra đây xem thím bán tới đâu rồi. Nói xong, mẹ Quốc bước lại gần quầy đậu phụ, hỏi han vài câu rồi lặng lẽ đưa cho thím 50.000. Nhận tiền xong, gương mặt thím sáng hẳn lên. Bán được nhiều vậy cơ hả? Mẹ Quốc cười xòa. Đông người quá, không đếm kịp nên tiền lẫn lộn hết, chẳng biết thừa hay thiếu nữa. Phiên tới thím qua bên đó phụ một tay nhé. Được, phiên sau tôi qua, thím gật đầu rồi nói thêm, giọng có phần thán phục. Mà cô liều thật đấy. Hồi sáng có mấy người cứ hỏi tôi cô bán bánh giò đâu, tôi phải chỉ sang chỗ mới. Cô bán hàng hay thật, người ta nhớ mặt, nhớ chỗ, biết đường đi tìm. Mẹ Quốc nghe vậy thì cười hiền. Hóa ra mấy khách quen tìm tới là nhờ thím chỉ đường. Vậy cảm ơn thím nha. Chỗ mới bán chậm lắm, cả buổi sáng tôi chỉ loay hoay bán trẻ thôi. Được cái ngồi đỡ mọi chân, lại tránh được nắng. Mùa hè mà bán ở đó, đỡ cực hơn nhiều thím ạ. Nói xong, bà quay lại nhìn về phía hiên nhà bên kia đường. Dưới cái nắng gắt đầu trưa, mấy cái bàn vẫn còn người ngồi lác đác, tiếng nói cười râm ran. Trong lòng bà chợt thấy việc đổi chỗ không hẳn là chuyện xấu. Gian hàng nước của ông cụ đến gần trưa vẫn còn lác đác người ngồi lại buôn chuyện. Trời nắng gắt, chỗ hiên rợp bóng mát thành ra dễ níu chân người ta. Ông cụ thì ngồi trên chiếc ghế gỗ thấp, tay cầm cái quạt nan phe phẩy, hai lắng nghe chuyện kim cổ đủ thứ do khách kể. Ra rồi, chân yếu, không đi đâu xa được, nên ông thích nhất là nghe người ta nói chuyện ngoài chợ. Nghe giết, quên cả việc mình đang bán hàng. Có khách uống cạn cốc nước, ông lại tự tay rót thêm. Tiền thì người cho bao nhiêu ông nhận bấy nhiêu, có người lúng túng không kịp đưa, ông cũng ngại không đòi mấy đồng bạc lẻ. Với ông, có người ngồi nói chuyện, hiên nhà rộn ràng là vui rồi. Thu Hà thì vẫn còn ngại, cứ lẩn vào trong nhà, chuyên tráng cốc tráng bát sau khi khách ăn uống xong. Nó làm việc lặng lẽ, cẩn thận, hết lượt này tới lượt khác. Đến khi trẻ bán gần hết, cái mây bưng mấy cái hũ trống vào trong, tiện miệng nói với nó. Chắc giờ này không còn khách nữa đâu, chuẩn bị nấu cơm chưa thôi. Thu Hà nói rồi toan bước ra. Để em đi gọi ông Mây xua tay, giữ em lại. Ông đang nói chuyện mà, kệ ông đi, em chưa nấu cơm bao giờ hả? Thu Hà lắc đầu. Toàn là ông nấu cho thôi. Mây phì cười. Đó là hồi bé, giờ lớn rồi thì phải biết tự nấu ăn, giặt giũ chứ. Em biết rửa bát rồi. Cũng biết giặt quần áo nữa. Vậy thì học thêm nấu ăn đi. Thu Hà ngập ngừng hỏi, nấu ăn vui không chị? Mây khựng lại một chút rồi cười xòa. Không vui đâu, nhưng mà có cái ăn no. Thôi, nấu đi, để chị chỉ cho, sau này đói lúc nào thì nấu lúc đó, không cần cứ gọi ông nữa. Quốc ngồi ngoài cửa, vô tình nhìn thấy cảnh hai chị em lung túng trong bếp, người thì chỉ, người thì làm theo. Một cảnh rất đỗi bình thường, nhưng khiến cậu thấy lòng mình an tâm hơn một chút. Đến trưa, nắng lên cao, người trong chợ thưa dần. Hàng quán lác đác dọn về, không còn cảnh ồn ào như buổi sáng. Hào mang mấy cái hũ đi trắng nước, rồi tranh thủ nói chuyện với ông cụ về việc xin nấu chè tại nhà ông, để đỡ phải chở đồ đi lại mỗi phiên. Ông cụ đang vui chuyện, nghe vậy liền gật đầu ngay. Được chứ, nhưng mà phải tự kiếm tuổi mang về luôn nhé. Ông già rồi, không đi lấy tuổi thường xuyên được. Chỉ mấy bó tuổi thôi mà ông, trước phiên chợ cháu qua chuẩn bị. Ông nhớ mở cửa sớm cho tuổi cháu nha. Quốc ngồi một bên, gom tiền lại đếm. Nước chỉ bán 1-2 ngàn một cốc, nhưng vì rẻ nên người uống đông. Thêm mấy đĩa hương dương, kẹo lạc, cậu lại cũng được hơn 70 ngàn. Cậu đưa tiền cho ông cụ. Tiền hôm nay bán được nè ông. Ông cụ xua tay. Cầm lấy đi. Sáng nay ông có làm gì đâu, mấy thứ này đều là cháu mua về mà. Phải thu hồi vốn chứ, không thì lần sau lấy gì bán. Vậy cháu giữ lại, đi mua thêm đồ quốc. Nhìn lên trên bàn, mấy túi kẹo, Hướng Hương đang ăn dở. Hôm nay hụt đi khá khá rồi. Ông cụ gật gù, cười hiền. Mấy đứa vất vả rồi. Để ông vào nấu cơm, ăn xong hắn về. Dạ thôi, để bữa khác ông ạ, mẹ cháu về trước nấu cơm rồi. Cháu quét dọn qua là về luôn. Chuyện quét dọn này để ông làm. Nói rồi ông quay vào nhà gọi lớn, Hà ơi, mang chổi ra đây phụ ông cái này. Bên trong vọng ra tiếng Thu Hà, cháu đang nấu cơm. Ồ, hôm nay biết nấu cơm cơ à? Ông cụ cười, rồi chậm rãi bước vào trong. Hào cũng xách đồ nghề vào nhà, còn Quốc thì ra ngoài hiên tìm chổi quét đống vỏ hướng dương vương bãi. Quét một hồi, cậu nhận ra thiếu cái sọt rác cho tiện tay, thầm tính đợt tới phải mua thêm cái hót rác mới được. Hôm nay chưa kịp chuẩn bị, đành dùng tạm cái xẻng xúc từng đống nhỏ. Qua phiên chợ thứ nhì, chuyện buôn bán ở ngoài chợ đã có nhiều dấu hiệu tích hơn. Bước vào giai đoạn vận hành, phân biệt phải làm không còn bận rộn như khi chuẩn bị. Hào thì nấu chè, thím làm đậu, còn ông cháu Thu Hà đang tập tành làm quen với việc bán nước nôi ngoài chợ, hướng dương, bánh kẹo đều có thể mua ngay ngoài chợ. Ưu điểm ở quán nước là bán lẻ, người ta có thể nếm một vài loại bánh kẹo mà không cần mua cả túi trong cửa hàng tạp hóa. Ví dụ đơn giản nhất là bánh trổ công ty. Vào tạp hóa là mua cả hộp mấy chục nghìn, bán lẻ bên ngoài giá một cái đắt hơn một ca nhưng vẫn có người bỏ tiền ra. Chỉ thiếu một cái khay đựng tiền và một cái tủ kính thì quầy nước sẽ ngăn nắp hơn. Chương 131, sau hai phiên chợ, việc bán hàng của mọi người đã bắt đầu có những tín hiệu tích cực. Trong chợ ít nhiều đều đã nghe tiếng quán trẻ quán nước mới mở, đồ ăn thức uống đi kèm với đá lạnh rất phù hợp với thời tiết nắng nóng vào mùa hè. Vậy nên không có gì bất ngờ khi khách kéo tới quán mỗi phiên lại nhiều hơn. Về phía người bán hàng, ai nấy đều đã quen tay với công việc. Hào phụ trách nấu chè, thím làm đậu phụ và tạo phớ, còn hai ông cháu Thu Hà thì tập tành bán nước uống, kẹo bánh, hướng dương ngay trước hiên nhà. Những thứ lặt vặt này, tạp hóa ngoài chợ đều có bán. Tuy vậy, quán nước có cái lợi riêng của nó, đó là có nơi tụ tập nói chuyện với nhau, hàng hóa bán lẻ của lẻ. Ví dụ như bánh trổ công ty, vào cửa hàng phải mua nguyên hộp mấy chục nghìn, còn bán lẻ ngoài quán nước, mỗi cái đắt hơn chừng 1 ngàn nhưng vẫn có người sẵn sàng bỏ tiền ra. Với nhiều người, bỏ ra vài ngàn để ăn cho trẻ con ăn đỡ thèm vẫn dễ chịu hơn là mua cả hộp. Góp nhặt từng đồng lẻ, mỗi ngày quán nước thu được chừng 30 đến 70 ngàn. Không phải số tiền lớn, nhưng xét trên vốn và công sức bỏ ra thì cũng tạm ổn. Chỉ cần 3-4 phiên chợ là đã thu hồi vốn ban đầu. Dù vậy, Quốc chưa bao giờ xem đây là nguồn thu chính. Với cậu, quán nước chỉ giống như một nơi để kết nối trao đổi thông tin trong thời đại mà phương tiện liên lạc còn hạn chế. Thu nhập của Quốc vẫn sẽ đến từ việc làm nông. Mùa này đang thiếu đất trồng. Quốc quyết định lọc khu vườn, chuyển đổi cây trồng. Cậu tiếp tục với dưa leo trồng vài gốc ở trong vườn. Loại cây này trồng được gần như quanh năm, nhưng phát triển tốt nhất vẫn là vào mùa mưa. Phần đất còn lại, cậu tận dụng để trồng các loại rau ngắn ngày như rau muống, cải thìa. Đặc biệt là mồng tơi loại này dễ trồng, ít tốn công, lại có thể cho mọc lan ra dọc bờ rào, vừa có rau ăn, vừa khiến khoảng sân trước nhà xanh mát, dễ chịu hơn giữa thời tiết oi nóng. Trong nhà, Quốc vẫn còn khoai tây, đậu tương, cà rốt, hành tỏi từ vụ xuân. Riêng cà rốt thì coi như hế hẳn. Biếu không cho vài hộ trong xóm, nhiều người còn ngại lấy, vì không biết mang về nấu gì. Không phải nhà nào cũng có thịt, có xương để hầm. Luộc lên chấm muối thì nhạt nhẽo và cũng chẳng hợp khẩu vị. Người trong xóm còn chê muống chi là đem bán ngoài chợ. Thậm chí là ra tận thị trấn cũng chẳng mấy ai hào hứng bỏ tiền ra mua. Suy cho cùng ăn được bao nhiêu thì ăn, còn không thì đành bỏ phí mang ra cho trâu, bò, lợn, nhà người ta. Mấy loại rau củ còn lại thì khá hơn, bán ngoài chợ khá tốt, hoặc có thể giữ ở lại trong nhà để phục vụ nhu cầu sinh hoạt trong gia đình. Trong xóm, ngoài nhà Quốc thì nhà anh Lâm cũng thu được khá nhiều nông sản sau vụ xuân. Đầu tiên phải kể đến đậu tương. Nhà anh trồng sen canh nên năng suất không cao so với quốc, sau khi thu hoạch và sàng lọc vẫn thu được hơn 2 tạ. Ngoài ra còn có bí ngô. Anh Lâm trồng bí từ trong vườn ra tận ngoài sân. Ngọ bí, hoa bí thì nhiều đến mức ăn không xuể. Phần quả trong vườn, anh để già thêm vài tháng cho to và chắc. Còn bí ngoài sân thì hái lúc còn non, mang về xào ăn hoặc đem ra chợ bán, mỗi viên cũng được đầy một sọt, thi thoảng kiếm thêm được vài chục ngàn. Thấy xong vụ lúa, sinh hoạt gia đình tương đối nhàn rỗi, anh Lâm bắt đầu tính chuyện bán đậu tương. Anh hỏi giá qua mấy người ngoài chợ, được báo là khoảng 35k một cân. Mức giá này anh thấy cũng ổn, nhưng trước khi quyết định bán, anh vẫn ghé qua nhà Quốc hỏi thêm, xem cậu đã bán đậu chưa, giá cả thế nào. Quốc nói thật lúc trước thu hoạch ở nông trại, em có bán cho nhà cô Thanh 2 tạ, bán cho thím 5 miếng để làm đậu phụ. Hiện giờ trong nhà mình còn 1 tạ rưỡi, em dự tính sẽ bán ra khoảng 1 tạ. Số còn lại để ở nhà phòng khi cần dùng. Lúc trước em bán cho cô Thanh giá bao nhiêu? Hồi đó còn hợp tác với nhau nên cô ấy cho giá tốt là 40k. Nhưng để tìm ai đó mua với giá này thì không có người thứ nhì. Giá 35 cũng chấp nhận được anh ạ, khách hàng bình thường chỉ lấy vài chục cân là nhiều, chứ ít ai mua cả tạ, trừ khi là thương lái vào gom hàng. Thương lái thường đứng ngay cổng chợ, chờ người dân từ các ngã đường dắt xe tới. Họ thu mua ngũ cốc tại chỗ, giá đưa ra thường bằng hoặc thấp hơn trong chợ một giá, tùy theo chất lượng hàng. Người bán khi ấy có hai lựa chọn, hoặc dắt xe vào trong chợ, tìm chỗ bày bán để mong được giá cao hơn, hoặc chấp nhận bán sớm cho thương lái, lấy tiền trước để tiện mua sắm rồi về cho đỡ mệt. Cách xem hàng của thương lái cũng rất có nghề. Hàng tốt thì khen vài câu cho phải phép, còn xấu thì chê không tiếc lời. Thường là chê nhiều hơn khen, khiến người bán sinh tâm lý lo lắng, nghĩ rằng hàng của mình mang vào chợ cũng có bán, chi bằng chịu thiệt một chút bán luôn cho xong. Người dân biết vậy nhưng nhiều khi mệt mỏi đường xa, hoặc cần tiền gấp, cũng đành xuôi theo. Trước đây, thương lái ít xuất hiện ở chợ địa phương. Cùng lắm là cuối vụ nô, vụ lúa, hoặc cận Tết, khi người dân có nhu cầu bán nông sản nhiều thì họ mới ghé qua dò xét. Nhưng vừa qua vụ nô chưa lâu, mấy phiên chợ gần đây thương lái xuất hiện khá thường xuyên. Họ mang theo một chiếc xe tải nhỏ, sơn màu đã cũ nhưng vẫn nổi bật giữa hàng dài xe đạp cả tảng dựng sắt bờ rào chợ. Phiên chợ này, nhà anh Lâm cũng đi chợ. Anh chở theo đúng một tạ đỗ tương, chia làm hai bao, một treo trước khung xe, một buộc phía sau. Xe nặng, đường lại có dốc, anh một mình dắt xe lên mà mệt mỏi hơi thay, lưng áo sấm mồ hôi. Đến cổng chợ, thấy thương lái đứng sẵn, anh không đi tiếp vào trong mà dừng lại hỏi giá. Quốc đứng gần đó, nhìn thấy bên thương lái là một gia đình ba người, vợ chồng và một cậu con trai chừng 10 mấy tuổi. Người vợ ngồi bên chiếc bàn gỗ thấp, tay cầm bút ghi chép sổ sách. Người chồng và đứa con thì trực tiếp kiểm tra hàng, vừa mở bao vừa xem đầu, rồi chuyển sang cân. Họ không cân nguyên bao tải của anh Lâm mà đổ đầu từ bao nhà anh sang bao của họ. Vừa làm vừa kiểm tra, hạt nào lép, hạt nào mốc thì không giấu được. Cách làm ấy cũng có lý do, ngoài việc bao tải của họ mới và đẹp hơn thì có một nguyên nhân khác. Có không ít người khôn vặt, hay giấu hàng xấu, hàng thối dưới đáy bao, phía trên thì đổ toàn hạt to, đẹp để lừa người mua. Thực ra cũng chẳng trách người dân được. Bởi chính thương lái khi gom hàng mang sang bên tàu bán, cũng dùng thủ đoạn tương tự, mua hai bao tốt, một bao xấu, trộn đều lại với nhau là thành ba bao hàng trung bình. Hiếm lắm mới gặp người ngây thơ hoặc quá trung thực, chịu dồn toàn hàng tốt vào một bao riêng. Kiểm tra xong, thấy đỗ tương của nhà anh Lâm hạt đều, khô, sạch từ đầu đến cuối, người chồng gật gù tỏ vẻ hài lòng. Nghe anh Lâm nói ở nhà còn một tạ nữa, ông ta liền cho giá 36.000 một cân, cao hơn mặt bằng họ thường trả. Thậm chí còn gạ anh về nhà chở thêm chuyến nữa mang ra bán luôn cho tiện. Anh Lâm cười xòa, lắc đầu. Anh nói để chợ sau bán tiếp, hôm nay đi đường mệt quá rồi, người không còn sức. Hai bên thống nhất nhanh gọn. Cân xong, đi sổ, người vợ đếm tiền trao tay. Anh Lâm cầm được đúng 3.6 triệu. Đây mới chỉ là một nửa số đậu tương anh có, nghĩ tới phiên chợ tới bán nốt chỗ còn lại. Trong lòng anh nhẹ hẳn, thấy công sức bỏ ra cả mùa vụ vừa rồi quả thật xứng đáng. Cầm tiền trong túi, anh không vội về ngay mà dắt xe đi một vòng chợ. Anh biết mọi người trong xóm thường mang hàng vào trong bán, nên cố ý ghé xem tình hình làm ăn ra sao, tiện thể khoe một chút thành quả. Phiên này, nhà thím dọn quầy sang địa điểm mới. Vẫn là bày đậu phụ, bán thêm tàu phớ, nhưng chung chỗ với người khác chứ không phải gian cũ. Người mua phân rõ rạch ròi từng quầy, từng chủ, nên không còn cảnh đưa nhầm tiền như đợt trước. Mọi thứ trông gọn gàng, trật tự hơn hẳn. Từ khoảng 9 giờ trở đi, chợ bắt đầu đông khách. Cao điểm là từ 10 giờ đến 11 rưỡi. Khi ấy, nhiều người bán hàng đã bán xong, trong túi có tiền, vừa tranh thủ mua sắm, vừa ghé vào những chỗ râm mát ngồi nghỉ chân. Thấy góc quán nước tụ tập ngày càng đông người, mấy người bán dạo trong chợ cũng lần lượt ghé qua. Người thì xách rổ trứng gà, người xách mớ rau xanh mới cắt buổi sớm, có người lại mang theo mấy món lặt vặt như lược nửa, bàn chải, kem đánh răng, dây buộc tóc. Họ chọn chỗ yên mát, đặt cái giỏ xuống cạnh chân, vừa nghỉ cho đỡ mỏi vừa cất giọng dao có một bà cụ tóc đã bạc gần hết sống ở gần đó, tay xách thêm nải chuối chín vàng gạ bán cho mấy người ở quán. Quốc nhìn thấy liền hỏi mua cả nải. Bà cụ cười mồm mém, đưa tay nhận tiền. Quốc bẻ chuối ra, chia đều cho mấy người đang ngồi cùng quán. Ai cũng nhận lấy một quả, vừa ăn vừa nói chuyện, tiếng cười chen lẫn tiếng ai, râm ran cả một góc chợ. Khung cảnh ấy nhìn qua chẳng giống buôn bán là bao. Giống như mỗi người tiện tay mang theo chút đồ nhà có, rồi góp tiền mua thêm thứ khác, ngồi lại với nhau cho vui. Cũng nhờ những người bán rong đi khắp chợ ghé qua như vậy, tin về quán trẻ, quán nước mới mở ở khu bên kia dần dần lan ra. Ban đầu, người ta chỉ tò mò ghé thử một lần cho biết. Sau vài phiên, thành quen, đi chợ là nhớ tới. Mệt thì tạt vào ngồi nghỉ, khát thì gọi cốc nước bắt trẻ, ăn thêm bát tảo phớ cho mắt ruột. Khu chợ vì thế không chỉ còn là nơi mua bán, mà trở thành chỗ gặp gỡ, chuyện trò, nơi người với người dễ dàng ngồi lại cùng nhau. Quản lý khu chợ, ông Chiến, thấy bên quán nước lúc nào cũng đông người thì cũng tò mò ghé qua. Ông gọi một cốc nước, tiện tay búc nắm Hạ Hưng Dương, thêm mấy viên kẹo lạc, vừa nhai vừa quan sát xung quanh. Dĩ nhiên là chẳng ai thu tiền của ông, chỉ có ông đi thu tiền người khác hoặc là lấy tạm thứ đồ gì đó mà người ta đang bán coi như là phí tượng trưng. Ông Chiến nhìn sang Quốc, trong đầu chợt nhớ tới thỏa thuận lúc trước. Ông không ngờ việc làm ăn của thằng nhỏ lại khá đến vậy. Người ra vào tấp nập, ngồi chưa kịp đấm chỗ đã có người khác đến thay. Chỗ này làm ăn được quá ta. Quốc cười, tay vẫn thoăn thoắt rót nước. Cháu đã dọn cái đống kia sang chỗ khác rồi, bác không phải đến thu tiền cháu đấy chứ? Ông Chiến cười khẩy một tiếng. Gian hàng này bày ở hiên nhà, bác có muốn thu cũng đâu có được. Quốc nghe vậy liền nói tiếp, giọng nửa đùa nửa thật, vậy nếu cháu mở thêm một sạp ở bên dưới thì sạp đó cũng không tính tiền phải không bác? Ông Chiến khựng lại một chút. Thêm sạp nữa sao chuyện này? Ông ngập ngừng giây lát rồi mới nói tiếp. Đương nhiên là bác sẽ giữ lời. Miệng nói vậy nhưng nét mặt ông không giãn ra nổi, trông cứ như vừa chịu thiệt tòi lớn lắm. Quốc thấy thế liền rót thêm một cốc nước chè, bỏ thêm mấy viên đá lạnh, đẩy về phía ông. Cháu nói vui vậy thôi. Nếu có mở thêm sạp ngoài đó, cháu vẫn đóng tiền như mọi người. Tránh để người khác nói ra nói vào, bác lại khó xử. Nghe tới đó, nét mặt ông Chiến mới dịu đi đôi chút. Ông cầm cốc nước, uống một ngụm dài, thở ra khoan khoái. Chà ngon mùa hè bán mấy thứ này được đó. Nói xong, ông lại tiện tay bút thêm một nắm Hướng Dương rồi đứng dậy rời đi. Trong lòng ông thoáng dâng lên chút cảm giác khó chịu xen lẫn mặc cảm. Có nằm mơ, ông cũng không nghĩ tới khu chợ bên này lại có ngày đông khách như vậy. Điều đó đồng nghĩa với việc bao nhiêu suy nghĩ, phán đoán trước đây của ông đều sai. Khu chợ vốn bị coi là chỗ bỏ đi, giờ lại là nơi có thể kiếm ra tiền. Chưa đi được bao xa, ông đã bị một bà bán hàng ngoài chợ gọi giật lại. Bác Chiến này, khu chợ bên kia có ai mở sạp chưa? Còn chỗ nào tốt không, để tôi một suất. Ông Chiến chép miệng. Không dâu gì bà, tôi đang tính mở rộng khu chợ. Nhưng từ sáng tới giờ đã có chục người tìm tôi hỏi đặt chỗ rồi. Bà kia nghe vậy liền xịu mặt, nói giọng nửa trách nửa đùa, hàng quán bên đó là của ông phải không? Lúc mới mở tôi đã nghi rồi, ai lại chọn cái chỗ ấy? Hóa ra miếng ngon ông bác giữ cho mình, đi trước chiếm chỗ đẹp. Ông Chiến chỉ cười gượng. Chị nói quá rồi, tôi nào có làm ăn gì đâu. Thôi đừng giấu bà ta, xua tay, tôi biết cả rồi. Có dựng lán thì chừa cho tôi một ô nhé. Bên này đông quá, chen không nổi nữa. Ông Chiến gật đầu cho qua chuyện. Nhưng trong đầu đã bắt đầu tính toán, nếu bên đó thật sự mở sạp hàng loạt, thì phải dựng lán tạm che mưa che nắng, chia ô, phân chỗ cho đàng hoàng. Khu chợ bên kia, xem ra lại phải bận rộn một phen. Chương 132, chương 132, từ khi quán nước bên khu chợ mới đông khách, người ngoài nhìn vào liền thấy rõ một cơ hội đang mở ra. Chỉ cần vài phiên nữa thôi, chắc chắn sẽ có thêm nhiều sạp hàng mọc lên ở khu vực này. Khi đó, cả người bán lẫn người mua đều sẽ dần dịch chuyển sang bên mới. Với người làm ăn, đây vừa là cơ hội kiếm thêm, vừa là thử thách không nhỏ. Quốc hiểu rất rõ điều ấy. Nếu không có sự chuẩn bị từ trước, thì việc người đông lên quá nhanh sẽ dễ khiến mọi người bị ngợp. Bán một hai hôm thì chẳng sao, nhưng muốn bám trụ lâu dài, bán đều qua từng phiên chợ, thì phải có lộ trình rõ ràng. Từ cách sắp xếp người, chia việc, cho tới chuyện giữ khách, tất cả đều không thể làm vì hứng. Về phía bán hàng, Quốc lại khá yên tâm. Người thì không thiếu. Có đông người đứng quầy, việc được san sẻ, nhiều lúc còn nhàn rỗi. Phụ nữ với nhau, vừa làm vừa nói chuyện dâm gian, hỏi hàng khách, nhớ mặt nhớ tên, khả năng giữ khách tốt hơn hẳn đàn ông con trai. Chỉ cần khách ngồi xuống là có người bắt chuyện, hỏi thăm, thế là tự nhiên thấy quen, lần sau lại tìm đến. Thu Hà đã quen với việc nhà mình lúc nào cũng có người ra vào. Tuy vậy, cô vẫn chủ yếu ở trong nhà, góp sức bằng việc rửa cốc chén, dọn dẹp bàn ghế. Cái Mây khi rảnh tay thì tranh thủ vào nhà dạy Thu Hà mấy việc riêng của con gái. Nó chỉ cho cách gội đầu, chải đầu cho đúng. Tóc con gái dài, không thể gội qua loa. Phải có một quan ủ, không chỉ dùng dầu gội mua sẵn mà nên nấu thêm lá cây, thêm chút thảo dược. Gội như vậy tóc mới, mềm, không rối tung như tổ quạ. Rồi đến những chuyện tế nhị hơn. Mây nói thẳng, ở tuổi dậy thì, con gái có nhiều thay đổi về mặt sinh học, có những thứ nhỏ nhắn bên trong phải biết tự trang bị để bảo vệ. Không ai dạy thì sau này dễ thiệt thân. Đây đều là những thứ mẹ của Mây nói với cô, giờ cô nói lại với Thu Hà. Nhờ tiếp xúc với Mây, được chỉ bảo cặn kẽ, Thu Hà dần học được cách tự chăm chút cơ thể, bảo vệ mình nơi đông người. Cô không còn cúi đầu, khép nép, giấu giếm như trước. Dáng đi đứng tự tin hơn, khi có người lạ hỏi chuyện, cô biết cách đáp lại chứ không im lặng rồi lùi đi. Ở nhà, Thu Hà còn học nấu cơm, phụ ông làm việc nhà. Những việc tưởng chừng nhỏ nhặt, nhưng mỗi ngày một chút, cô dần thấy mình không còn là đứa chỉ biết đứng nép sau lưng người khác nữa. Từ phiên chợ thứ 5, có thêm cái Nguyệt ra chợ. Nó vừa thi lên cấp 3 xong, định bụng ra phụ bán trẻ. Đến nơi mới biết ông chủ là anh Hào chứ không phải Quốc, nên Nguyệt có hơi hụt hẫng, bèn chuyển sang giúp mẹ bán tàu phớ. Con bé có ngoại hình xinh xắn, lại nhanh miệng, nói năng duyên dáng, đứng quầy rất hút khách. Không tính Quốc, riêng ngoài chợ đã có 7 người đứng bán. Nhân lực dư giả, bán hàng khá thoải mái, chỉ lo không có khách chứ chẳng lo thiếu người. Vì vậy, Quốc dần không ra chợ nữa. Có đi cũng thừa, đứng đó chỉ thêm chật chỗ. Chuyện buôn bán bước đầu coi như ổn định, mỗi phiên chợ mọi người đều thu được một thành quả nhỏ nhỏ, đủ có động lực duy trì. Số tiền kiếm được hiện tại phần lớn chỉ là tiền quay vòng trong làng, trong chợ. Từ nhà này qua nhà khác, giống như nước trong ao, múc bên này thì bên kia cạn. Duy trì thì không vấn đề, nhưng muốn phát triển nâng cao chất lượng cuộc sống thì phải tìm cách dẫn thêm nguồn nước từ bên ngoài chảy vào. Nghĩ đi nghĩ lại, Quốc vẫn thấy con đường khả dĩ nhất là phải tìm đầu ra bên Trung Quốc, thông qua các thương lái. Cô Thanh đã chuyển hẳn sang lĩnh vực khác, Quốc không định tìm tới làm phiền. Cậu cần nhiều mối quan hệ hơn, nhiều đường xoay sở hơn, tránh dồn hết hy vọng vào một chỗ rồi khi đối tác dừng đột ngột thì bản thân rơi vào thế bị động. Vốn ngoại ngữ của quốc đủ để tự liên hệ, tự nói chuyện với phía bên kia biên giới. Thế nhưng rào cản lớn nhất lúc này lại nằm ở tuổi tác. Cậu chưa đủ tuổi làm giấy tờ, chưa có chứng minh nhân dân, việc tự do qua lại cửa khẩu là điều không thể. Muốn đi đường này, trước mắt chỉ còn cách tìm một người trung gian, ít nhất là cho tới khi cậu đủ tuổi làm đầy đủ giấy tờ. Đúng lúc anh Lâm chuẩn bị mang nốt tạ đậu tương thứ hai ra chợ bán, Quốc liền đi theo, tiện thể mang phần đậu của mình ra bán chung. Hai anh em dắt xe từ sớm, bánh xe nặng trĩu, mỗi vòng quay đều chậm lại vì bao tải đậu phía sau. Vừa tới đầu chợ, họ đã thấy gia đình thương lái quen đứng sẵn ở chỗ cũ. Vẫn là hai vợ chồng và cậu con trai bữa nọ. Họ đứng ngay lối vào, mắt luôn dõi theo những người dắt xe đạp chở bao tải, miệng gạ hỏi không ngừng. Khi nhìn thấy anh Lâm từ xa, nét mặt cả hai vợ chồng lập tức sáng lên, như thể nhìn thấy con dê béo. Cuối cùng cậu cũng tới rồi, người đàn ông cười nói, bước nhanh lại. Hôm nay vẫn bán đậu tương như lần trước chứ? Anh Lâm gật gù, tay giữ chắc ghi đông. Vẫn vậy mà. Hôm nay còn có một đứa em đi cùng, hàng cậu ta tốt lắm. Nghe vậy, người vợ liền hối thúc chồng và con trai đem đậu tương lên cân. Một tạ đậu không phải nhẹ, nhấc cả bao lên là chuyện không thể. Người chồng thân hình hơi gầy, nên chủ yếu đứng phụ. Cậu con trai thì to xác, khỏe hơn, hai bố con cùng nhau xúc bớt đậu ra, đổ vào bao của nhà mình rồi đem cân theo từng đợt. Mỗi lần xúc, từng hạt đậu vàng nóng lại chảy ra khỏi miệng bao, nghe lạo xạo, trông rất đã mắt. Họ vừa làm vừa kiểm tra. Đậu khô, hạt to đều, cầm lên không dính tay, bóp nhẹ cũng không mở. Loại đậu như thế này không phải lúc nào cũng gặp. Thường thì người ta giữ đậu lại trong nhà để ăn dần, khi nào không dùng hết mới đem bán. Đến lúc ấy, đậu đã cũ, dễ bị mối mọt, hạt xấu đi nhiều. Chớ chê hay, đó lại là lúc đậu có giá nhất. Còn đầu mùa, đậu mới, đẹp, nhưng số lượng quá nhiều, khắp nơi đều có, thành ra giá buộc phải hạ xuống. Gia đình thương lái hiểu rõ dù đậu của hai anh em đẹp đến đâu, họ cũng không thể trả quá cao. Mức 36.000 một cân đã là giá tốt, vừa đủ ưu đãi để giữ thiệt cảm, mong những viên sau còn được mua tiếp hàng chất lượng như thế này. Người vợ ghi sổ, người chồng đếm tiền, cậu con trai buộc chặt miệng bao. Mọi việc diễn ra nhanh gọn, quen tay. Quốc vui vẻ chấp nhận mức giá mà họ đưa ra. Trong lúc người vợ ghi sổ, Quốc tranh thủ hỏi, nhà mình gom nhiều ngũ cốc như vậy là bán cho bên trong nước hay bán sang bên Trung Quốc ạ? Người đàn ông ngẩng lên, đáp ngay, gom thế này thì dĩ nhiên là bán sang bên tàu rồi. Quốc gật đầu, hỏi tiếp, mọi người có biết cô Thanh ở An Bình không ạ? Nhà cô ấy trước hay thu mua nông sản. Người phụ nữ đang ghi sổ nghe vậy liền gật đầu. Dũng Thanh ấy hả? Sao lại không biết? Trước đây từng làm ăn với nhau rồi. Nhưng giờ họ chuyển sang làm có đất cả rồi. Cháu cũng biết nhà đó ạ. Năm ngoái cháu có trồng bắp cải, bán cho cô ấy một vụ. Vậy à? Người phụ nữ cười. Thế nhà cháu còn đậu tương không? Có thì cứ mang ra đây bán cho nhà cô nhé, cô trả giá cao hơn trong chợ. Quốc cũng cười theo. Ra hết rồi ạ, chỉ còn vài cân để làm đậu phụ thôi. À, thế cô chú với anh đây có thu mua rau củ để bán sang Trung Quốc không ạ? Người phụ nữ thở ra một tiếng, lắc đầu. Hạn nhà cô với mấy thương lái khác chỉ làm ăn nhỏ thôi. Trước kia thì gom hàng rồi để bà Thanh lo đầu ra. Chứ một mình đứng ra thu mua, lỡ có sự cố thì lỗ cả năm. Rau củ lại không giống lương thực, để lâu là hỏng, rủi ro cao hơn nhiều. Người chồng đứng bên cạnh cũng sẽ bảo, giọng trầm xuống, làm ăn với bên Trung Quốc dễ đi lắm. Hẹn người ta hôm nay, họ trễ cả tuần là hàng thối hết. Tiền không thu được, còn bị bắt đền hợp đồng. Có nhà vì chuyện này mà táng ra bại sản. Thôi thì mình vẫn ít, làm nhỏ nhưng chắc ăn còn hơn. Nghe vậy, người vợ quay sang nhìn Quốc, hỏi, mà cháu định trồng bắp cải để bán à? Quốc gật đầu, thành thật, ra đúng rồi. Nhưng nghe cô chú nói vậy, xem ra lại gặp khó. Người phụ nữ suy nghĩ một chút rồi nói thêm, thực ra cũng có người thu mua rau củ để bán sang bên đó, nhưng không phải ở huyện này. Ở bên An Khánh Cơ. Trước họ làm cho bà Thanh, giờ phải tách ra làm một mình. Nếu không ngại đường xa, cháu thử sang đó liên hệ xem. Quốc hơi ngạc nhiên. An Khánh ạ? Ừ, người phụ nữ gật đầu. Trước đi lại khó, nhưng giờ có đường mới chạy qua huyện đó, ra biên giới nhanh lắm. Nơi nào có đường lớn đi qua thì kiểu gì cũng giàu. Nếu cháu sang đó, cô cho địa chỉ. Thế thì tốt quá ạ. Người phụ nữ liền lấy mảnh giấy, cẩn thận viết mấy dòng rồi đưa cho Quốc. Tuy chưa từng gặp nhau nhiều, nhưng xem ra mọi người cũng cùng cảnh làm ăn. Sau này mà có ngũ cốc, lương thực cần bán, cứ để cho cô nha. Quốc cẩn thận nhận mảnh giấy, gặp lại bỏ vào túi áo, rồi gật đầu cảm ơn gia đình thương lái. Sau đó cùng anh Lâm dắt xe rời khỏi đầu chợ, men theo lối quen dẫn vào bên trong. Đường chợ đã đông hơn, người ra kẻ vào tấp nập, tiếng giao hàng, tiếng nói cười vang lên rộn ràng. Đi được một đoạn, anh Lâm quay sang hỏi, giọng nửa gió xét nửa thật lòng, Quốc này, em định trồng bắp cải giống năm ngoái tiếp à? Nếu em làm thật thì anh cũng làm theo. Quốc chưa trả lời ngay. Anh Lâm tiếp lời, như tự nói với mình, sau vụ đô tương này, anh kiếm được 7,2 triệu. Tính ra trồng trọt vẫn có thể ra tiền. Cố làm thêm một vụ nữa, sau vụ rau mùa đông thì vợ anh sinh, lúc đó cần nhiều tiền lắm. Cho nên dù em có làm hay không, chắc anh vẫn phải làm. Anh Lâm nói vậy giống như thúc đẩy Quốc làm cùng vụ bắp cải. Nhưng Quốc thấy khá lo lắng, khi chưa nắm chắc đầu ra mà đã đầu tư ngay thì đúng là một canh bạc. Không chỉ là tiền giống, mà còn là công sức cả mấy tháng trời. Hai nhà cùng trồng rau, nếu cuối cùng đều không bán được sang bên kia biên giới, thì hàng chỉ có thể dồn về nội địa. Khi ấy, thay vì hỗ trợ nhau, rất dễ rơi vào cảnh cạnh tranh, ép giá lẫn nhau, dễ dẫn đến mất hòa khí. Quốc chậm rãi nói, em tính sang An Khánh tìm gặp người ta trước xem thế nào. Nếu họ nhận mua thì mình mới trồng nhiều. Mà nói thật, em chưa sang huyện đó bao giờ. Anh Lâm có biết được không? Anh Lâm lắc đầu, cười gượng. Anh cũng thế. Nghe tên thì biết, chứ đi thì chưa đi bao giờ. Vào tới chợ, Quốc ghé quán trẻ hỏi thăm xem có ai biết đường đi sang huyện kế hay không. Ông của Thu Hà bảo vẫn nhớ đường mòn cũ ngày xưa, tuy vòng vẹo nhưng có thể đi được. Còn Hào từng có thời gian làm phụ xe, biết tuyến đường mới chạy qua An Khánh, nên tự tin đáp. Thực ra, đi An Khánh không quá khó. Con đường mới nối từ thành phố ra biên giới chạy thẳng qua huyện đó. Chỉ cần đi ngược từ An Bình bám theo đường mới là tới, không lo lạc. Mẹ Quốc thấy cậu bàn bạc chuyện đi lại thì hỏi, sao tự nhiên lại định sang An Khánh? Quốc đáp gọn gàng, con sang huyện bên tìm người mua bắp cải. Chưa tới mùa đông, nhưng đi tìm hiểu trước, kiếm đầu ra cho chắc. Thím ngồi gần đó nghe vậy liền tò mò chen bảo, vậy là mùa tới nhà Quốc lại trồng bắp cải thật à? Năm ngoái kiếm được kha khá phải không? Có khi năm nay thím cũng trồng. Quốc cười, lắc đầu, phải xem tình hình thế nào, đã thím ạ, trồng nhiều mà không bán được thì cũng uổng công. Uổng thế nào được, người không ăn được thì cho heo, cho trâu bò. Đang nói chuyện thì Hào chủ động lên tiếng, để tao dẫn đường cho. Hồi làm phụ xe cho nhà cô Thành, có sang An Khánh vài lần. Biết đâu chỗ mà mọi người đang tìm, tao lại từng đặt chân tới rồi ấy chứ. Sau phiên chợ, ba anh em dắt xe lên đường qua An Bình, họ men theo hướng ngược lại, nhập vào con đường mới mở chạy thẳng tắp về phía thành phố. Càng đi xa khu dân cư, nhà cửa thưa dần rồi mất hẳn. Trước mắt là một quãng đường nhựa rộng lớn, mặt đường thẳng lì, kéo dài hút tầm mắt. Có đoạn đường mới mở, người ta phá núi mà đâm thẳng qua, hai bên là kẻ đá xếp cao để chống sạt lở. Ba chiếc xe đạp lọc cọc đi trên con đường rộng quá khổ so với người đi. Dưới nắng chiều, mặt nhựa hắt lên hơi nóng, nhưng đường tốt nên đạp khá nhẹ. Cảm giác khác hẳn những lối mòn quanh co. Khi đặt chân vào địa phận huyện An Khánh, cả ba vừa đi vừa hỏi thăm người ven đường xem đang thuộc xã nào. Quốc đối chiếu với những gì mình đã hỏi được trước đó, xác định vị trí cần tìm nằm ngay trên trục đường lớn, không phải rẽ ngang rẽ dọc. Nghĩ vậy cũng hợp lý. Người làm ăn buôn bán không ai lại chọn chỗ khuất nẻo. Muốn gom hàng nhanh, vận chuyển thuận tiện thì nhất định phải bám mặt đường. Nhà có xa ruộng thì cũng thuê hoặc dựng điểm tập kết ngay sát đường lớn. Bởi vậy, chỉ cần đạp xe dọc theo tuyến này, kiểu gì cũng sẽ tới nơi. Gần 2 tiếng trôi qua, mồ hôi ướt lưng áo, ba người đã đi tới nơi được ghi trên mảnh giấy. Đến khi Hào bất chợt giảm tốc độ, chỉ tay về phía trước, giọng chắc địch, lúc trước tao có tới đây rồi, căn nhà phía trước. Quả thật, Hào đã từng tới đây một lần. Cậu ta chỉ tay về nhà mình từng bước vào. Đó là một ngôi nhà 2 tầng, có lan can, trước sân bày mấy chậu cây cảnh. Tường nhà được sơn sửa gọn gàng, nhìn là biết gia đình có điều kiện hơn hẳn những hộ xung quanh. So với lần Hào tới trước, năm nay nơi này đã thay đổi khá nhiều. Phía trước nhà được đổ thêm một khoảng sân bê tông rộng, đủ chỗ cho xe tải nhỏ đỗ. Bên trên có mái che bằng tôn, tường rào xây cao, cổng sắt chắc chắn. Trung quanh lác đác vài ngôi nhà dân, phía sau kéo dài là mấy thửa ruộng lúa xanh gì. Đúng là chỗ này rồi, Hào nói chắc định. Hồi trước tao có đến đây thu bắp cải, nhưng lúc đó không biết tên chủ nhà. Hóa ra là Tư Thành. Quốc bay sang hỏi, ông bác ấy là người thế nào? Hào nhún vai, không rõ. Tao có nói chuyện đâu, chỉ nhớ trong nhà có con chó to lắm, cao gần bằng đứa trẻ. Ông ấy có hẳn một mảnh đồi chuyên trồng rau, tiểu trang trại như nhà bà Thanh ấy. Nghe tới đó, Quốc khẽ nhíu mày. Cậu cùng Hào và anh Lâm dắt xe tiến lại gần cổng. Quả nhiên, vừa tới nơi, từ trong sân đã vang lên tiếng chó sủa dữ dội. Một con chó to tướng, dáng giống Bẹt Lai qua nhiều đời, bị cột vào cột bê tông. Nó đứng trồm lên, mắt trợn tròn, sủa liên hồi, chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến kẻ trộm phải chùn bước. Tiếng chó làm trong nhà có động. Một đứa nhỏ chừng đang học cấp 2 chạy ra, đứng sau cánh cửa, nhìn ba người dò nói vọng dai, mấy anh tìm ai đấy? Quốc bước lên trước, giọng hòa nhã, bố có nhà không em? Bố đi làm rồi, không có ở nhà đâu. Ba người nhìn nhau, trong lòng đều có chút hụt hẫng. Đạp xe suốt 2 tiếng đồng hồ mới sang được An Khánh, vậy mà chủ nhà lại đi vắng, quả thực không cam lòng chút nào. Đứng ngay trước cổng thì con chó Bẹt cứ gầm gừ sủa mãi, tiếng vang dội cả một góc sân, khiến ai nấy đều không dám tiến thêm. Cuối cùng, cả ba đành dắt xe lùi ra xa cánh cổng. Dù khuất tầm nhìn nhưng bên trong vẫn phát ra những âm thanh gầm gừ. Đang lúc do dự không biết nên chờ hay quay về, thì từ trong nhà lại có người bước ra. Đó là một bà lao tóc bạc, dáng người nhỏ thó, tay chống nhẹ vào cánh cửa. Thấy có người đứng ngoài, bà nheo mắt nhìn, nghe nói đến việc tìm con trai mình thì liền cất tiếng hỏi, giọng có phần quan tâm. Mấy đứa, tìm ai đấy? Quốc đội bước lên một bước, vịn tay vào cánh cổng rồi đáp, cháu chào bà. Cháu đến tìm bác Tư Thành ạ, không biết bác có ở nhà không bà? Bà cụ đứng trong sân, nói vọng ra, Tư Thành đi vắng rồi. Có chuyện gì quan trọng không, để bà nhắn lại cho. Dạ, bọn cháu ở huyện kế bên sang tìm bác để hỏi chút việc thôi ạ, không biết bác ấy khi nào về nhà hả bà? Bà cụ suy nghĩ một chút rồi đáp, à vợ chồng nó đi làm đồng. Chắc chiều tối mới về. Nếu việc gấp, để bà bảo cháu nó ra gọi. Quốc đội xua tay, ra không cần phiền vậy đâu bà. Ruộng nhà mình có ở gần đây không ạ? Nếu được, bọn cháu qua đó nói chuyện với bác một chút thôi. Bà cụ nghe vậy liền đưa tay chỉ về phía cánh đồng phía sau nhà, vừa chỉ vừa nói đường đi. Hào đứng bên cạnh chăm chú lắng nghe, trong lòng càng nghe càng thấy quen. Khi bà nhắc tới khu ruộng trồng bắp cải, Hào lập tức hiểu ra. Chỗ kia tao biết đường đi rồi. Chương 133, đồng nghiệp chương 133, đồng nghiệp ba người lại đạp xe đi tiếp một con nữa, rẽ khỏi con đường lớn để vào lối mòn dẫn ra cánh đồng. Đường nhỏ nhưng khá bằng phẳng, bánh xe lăn êm trên nền đất mềm cứng. Qua vài bờ ruộng nối tiếp nhau, trước mắt họ dần hiện ra một ngọn đồi thấp. Từ xa đã thấy rõ một mảnh đất rộng trống trải, được chia thành từng hàng từng luống thẳng tắp, gọn gàng. Lối lên đồi là đường đất nhưng rất dễ đi. Rõ ràng chủ nhà thường xuyên di chuyển bằng xe đạp, thậm chí cả xe máy, nên mặt đường được dọn dẹp, nén chặt từ lâu. ngay chỗ lối vào có một căn chòi nhỏ dựng tạm bằng tre gỗ. Bên cạnh là một đống dâng khô, một bụi chuối rậm rạp tỏa bóng mát, phía sau chòi đào sẵn một cái hố lớn để trữ nước mưa phục vụ tưới tiêu. Nhìn qua là biết người làm vườn rất có kinh nghiệm. Khu vườn này rộng gần bằng hai đám ruộng nhà quốc cộng lại. Mùa này trồng đủ loại rau. Những luống rau ngắn ngày như rau cải, rau muống, cải thìa, mồng tơi, các loại rau thơm xanh mướt trải dài sát mặt đất. Xen kẽ phía trong là những cây dài ngày hơn như dưa leo, ớt, cà chua, bí, tất cả đều được cắm cọc, giăng dây làm dàn ngay ngắn. Trong khu vườn, hai vợ chồng Tư Thành đang làm việc. Tuổi tác trông chừng ngang ba mẹ của Quốc. Người đàn ông lom không làm cỏ, người phụ nữ thì bón phân. Thỉnh thoảng, người đàn ông lại quay sang xếp thêm mấy hòn đá làm kè, chống cho đất không bị trôi xuống dưới do địa hình trồng trọt nằm trên sườn đồi. Ưu điểm là lớp đất canh tác lại tơi suốt, mịn. Từ xa, họ đã phát hiện ra ba người dắt xe đi qua bờ ruộng. Có lẽ đoán được là người lạ đến tìm mình, nên khi thấy Hảo, Quốc và anh Lâm tiến lại gần, cả hai vợ chồng đều không tỏ ra quá ngạc nhiên. Anh Lâm lớn tuổi nhất trong ba người, nên đứng ra trước, cất tiếng chào, "Bác Tư Thành phải không ạ?" Người đàn ông chậm rãi đứng thẳng dậy, phủi đất trên tay, đưa ánh mắt về phía lối vào với vẻ dò xét. Ba người thanh niên này hoàn toàn xa lạ với ông. "Đúng rồi, mấy người là?" Lần đầu đứng ra bàn chuyện làm ăn với người lạ, anh Lâm không tránh khỏi cảm giác lúng túng. Anh hơi ngập ngừng, chưa biết mở lời ra sao, giọng có phần chần chừ, "Bọn cháu ở huyện An Ninh, sang tìm bác để nói tới đó." Anh quay lại nhìn Quốc như cầu cứu. "Để bàn chuyện làm ăn." "Làm ăn?" Chú Tư Thành trầm giọng, bước vài bước về phía lối ra. Người vợ cũng ngừng tay, đứng thẳng dậy nhìn về phía ba người. Bản tính tò mò của phụ nữ vốn cao hơn đàn ông, những chuyện như thế này làm sao có thể đứng ngoài. Hai vợ chồng gần như cùng lúc di chuyển lại gần căn chòi nhỏ. Người vợ lên tiếng trước, giọng thẳng thắn, "Làm ăn cái gì?" Đối diện cùng lúc với cả hai vợ chồng, áp lực trong lòng anh Lâm lập tức tăng lên gấp đôi. Trước khi sang đây, anh chỉ nghĩ đơn giản là gặp mặt nói chuyện, dò hỏi đầu ra, chứ chưa hề chuẩn bị sẵn một kịch bản đàng hoàng để đem ra thảo luận. Kế hoạch thì có trong đầu, nhưng bắt đầu từ đâu, nói như thế nào cho phải phép lại là chuyện khác. Chẳng lẽ vừa gặp đã nói huỵch quẹt ra là muốn trồng bắp cải rồi kêu họ đến thu mua? Như vậy vừa thô, vừa dễ khiến người ta cảnh giác. Hào thì vốn nhanh miệng, nói năng hoạt bát, nhưng cậu ta chỉ nhận dẫn đường cho anh Lâm và Quốc sang An Khánh, không tham gia trực tiếp vào vụ trồng bắp cải. Ngay từ đầu, Hào đã xác định chuyến này mình chỉ đứng ngoài nghe ngóng, có gì biết thì nói thêm, còn chuyện làm ăn để hai người kia tự quyết. Việc buôn bán vốn là do anh Lâm và Quốc khởi xướng, nên cuối cùng cũng chỉ có hai người trực tiếp trao đổi với đối phương. Anh Lâm đứng lặng một nhịp, như thể bị ngắt loa giữa chừng, rồi quay sang bên cạnh, đặt nhẹ tay lên vai Quốc. Cử chỉ tuy nhỏ nhưng rõ ràng là giao lại quyền mở lời, cũng là sự tin tưởng vào khả năng giao tiếp của cậu em. Quốc khẽ mỉm cười, vỗ nhẹ vào lưng anh Lâm một cái như trấn an, rồi ngẩng lên nhìn hai vợ chồng Tư Thành. Người chồng vóc dáng tầm thước, ngũ quan không có gì đặc biệt, nhưng ánh mắt lại toát ra vẻ nghiêm nghị. Không quá gay gắt, song đủ để người đối diện hiểu rằng ông không phải kiểu người thích đùa giỡn hay nói chuyện vòng vo. Trái lại, người vợ có dáng người bầu bĩnh, khuôn mặt đầy đặn, ánh mắt linh hoạt. Ít nhất trong số những người có mặt lúc này, bà là người tạo cảm giác có trọng lượng nhất. Đứng thẳng người, Quốc chủ động giới thiệu lại một lần nữa, giọng nói trầm rãi, rõ ràng, "Dạ thưa cô chú, bọn cháu ở bên huyện An Ninh. Tình cờ nghe người ta giới thiệu cô chú là người thu mua rau củ, nông sản nên mới sang đây. Trước là để học hỏi, trao đổi thêm kinh nghiệm làm vườn, sau nữa là muốn tính chuyện hợp tác buôn bán rau củ vào mùa đông ạ." Nghe xong, người vợ hơi nhíu mày, nhìn Quốc từ đầu đến chân rồi hỏi, "Từ huyện An Ninh sang bên này thật à? Nhưng mà nhà cô chú đâu quen ai ở bên đó đâu?" Quốc không đổi đáp, mà bình tĩnh kể lại chuyện gặp gia đình thương lái ở chợ, từ lần bán đầu tương trước cho tới việc được họ nhắc tên Tư Thành, rồi khuyên nếu muốn làm rau vụ đông thì nên sang An Khánh hỏi trực tiếp. Cậu nói mạch lạc, không tỏ ra quá sốt ruột. Nghe xong, hai vợ chồng Tư Thành dần hiểu ra. Hóa ra ba người này có liên quan gián tiếp tới cô Thành, người vẫn thường gom hàng ở khu vực này. Nhất là khi Quốc nhắc tới chuyện Hào từng theo xe sang thu hoạch bắp cải, người chồng chỉ à một tiếng, khẽ gật đầu. Dĩ nhiên, cả hai đều không nhớ nổi mặt mũi hay tên tuổi của Hào trong số bao nhiêu người từng ra vào thu hàng, nên cũng chỉ coi đó là một mối liên hệ mờ nhạt, gật đầu cho qua. Dù vậy, trong lòng Tư Thành cũng phần nào hiểu được tình huống. Ba người này, suy cho cùng, cũng giống như hai vợ chồng, chỉ là họ đang làm việc ở một nơi khác, đang loay hoay tìm đường kiếm tiền cho rau củ mà họ trồng. Gặp người cùng làm nông, lại có liên quan qua mối làm ăn cũ, thái độ của hai vợ chồng Tư Thành dần trở nên thoải mái hơn. Ông chủ động mời ba người vào cái chòi nhỏ bên mép vườn. Mấy tấm lá chuối khô được trải xuống đất làm chỗ ngồi tạm, ai nấy ngồi duỗi chân cho đỡ mỏi sau quãng đường đạp xe dài. Tư Thành rót nước từ can nhựa ra mấy cái ca nhựa, đưa cho từng người rồi nói vậy thì chú hiểu rồi. Mà hợp tác rau củ mùa đông, ý cháu là hợp tác kiểu gì? Quốc không trả lời ngay. Ánh mắt cậu lướt qua khu vườn phía trước, từ những luống rau được làm thẳng tắp, dàn leo cắm đều tay, cho tới cái chòi, sân bê tông, chiếc xe tải nhỏ. Tất cả đều cho thấy chủ nhà làm việc bài bản, không phải kiểu làm chơi ăn may. Nghĩ một lúc, Quốc mới lên tiếng, giọng thận trọng, cháu hỏi câu này, nếu không phải thì chú đừng để bụng nhé. Tư Thành nhìn Quốc, gật gù một cái, cứ hỏi đi. Quốc hít nhẹ một hơi rồi nói tiếp, cô chú có muốn phát triển theo hướng như nhà cô Thành từng làm không ạ? Cháu thấy cô chú đầu tư sân bãi, xe cộ, rồi làm vườn cũng rất cẩn thận. Nghe tới đó, Tư Thành đưa ánh mắt suy tư sang nhìn vợ. Người vợ hiểu ý, khẽ nhoẻn miệng cười, rồi chậm rãi đáp, làm được như nhà Dũng Thanh thì ai chẳng muốn, nhưng đâu có dễ hả cháu? Mấy đứa còn trẻ, có nhiều chuyện nói ra mấy đứa cũng chẳng hiểu đâu. Anh Lâm ngồi nãy giờ sốt ruột, nghe vậy liền chen vào, hỏi thẳng, nếu bọn cháu trồng bắp cải, thì cô chú có thể qua bên đó thu mua không ạ? Câu hỏi quá trực diện khiến Tư Thành chép miệng một cái, thở dài rồi nói, bây giờ mới cây xong chưa lâu, lúa còn chưa trổ đông mà đã bàn tới vụ đông thì hơi sớm. Làm nông ấy mà, nói miệng thì dễ, chứ đâu phải mình muốn là được, còn phải trông ông trời nữa. Các cháu trồng được bao nhiêu, chất lượng thế nào, chú chưa thấy thì sao dám hứa? Chưa kể tới giá cả thị trường lúc đó ra sao. Sự dè dặt của Tư Thành là điều dễ hiểu. Ba người trẻ từ huyện khác đạp xe sang tận đây, nói là muốn hợp tác, nhưng thực hư thế nào ông chưa thể tin ngay. Hơn nữa, tuổi tác của họ vẫn còn quá trẻ. Làm nông, ông coi trọng thành quả trước mắt, phải có hàng hóa cụ thể thì mới nói chuyện làm ăn được. Người vợ tiếp lời chồng, giọng thực tế, cô chú mới mua xe, làm thêm cái sân, vốn liếng bây giờ cũng không dư giả gì. Bảo ôm hàng lớn rồi điều phối qua biên giới chân chu như cô Thanh thì nói thật là khó có người thứ hai. Trước mắt cô chú chỉ làm nhỏ, xoay vòng 1-2 năm kiếm thêm vốn đã, chưa dám đi xa để gom hàng đâu. Ngừng một lát, Tư Thành mới nói tiếp, như đã suy nghĩ kỹ, thế này nhé. Vài tháng nữa, khi nào cấy xong hẳn, mấy đứa qua đây rồi mình bàn lại. Nếu thấy ổn, chú sẽ nói với mấy thương lái bên Trung Quốc qua huyện mấy đứa xem hàng. Còn việc mua hay không thì phải xem rau của mấy đứa có đạt yêu cầu của họ không đã. Quốc nghe xong, gật gù tỏ ý hiểu, không tỏ ra thất vọng, dạ vâng. Vậy khi nào cấy xong, trước lúc xuống giống vụ đông bọn cháu sẽ ghé lại lần nữa. Giờ cho cháu xin phép xem qua khu vườn nhà mình một chút được không ạ? Cháu muốn học hỏi thêm ít kinh nghiệm. Tư Thành gật đầu, đứng dậy phủi đất trên tay, cứ xem đi mấy đứa. Mùa này bên đó cũng đang cấy phải không? Ba người theo chân Tư Thành đi một vòng quanh khu vườn. Những luống rau xếp thẳng hàng, lối đi được phát cỏ gọn gàng, chỗ nào cần kẻ đá thì đã kẻ từ sớm. Vừa đi, Tư Thành vừa chỉ tay giới thiệu từng khu vực. Quốc nhìn quanh, không giấu được sự ngưỡng mộ, liền nói, dạ đúng rồi bác. Rau nhà cháu chỉ trồng được trong vườn, diện tích không đáng là bao. Có được mảnh vườn rộng thế này như cô chú thì trồng quanh năm cũng không hết việc. Nghe vậy, Tư Thành cười nhẹ, trong ánh mắt lộ ra chút tự hào rất đời của người làm nông. Trước đây chú có đi làm ở nông trại Cường Thảo một thời gian nên học hỏi được khá kinh nghiệm đủ để kiếm sống. Cháu có nghe tới Cường Thảo bao giờ chưa? Quốc gật đầu, đáp ngay, dạ của hạ cháu nghe nói đó là nông trại lớn, cung ứng thực phẩm cho cả thành phố, nhưng cháu chưa có dịp tới xem trực tiếp. Ừ, đúng thế, Tư Thành nói tiếp, tay chỉ ra xa. Vườn nhà chú chỉ bằng một góc nhỏ của người ta thôi. Ở đó họ làm nông nghiệp tuần hoàn, trồng quanh năm, không để đất trống. Sau khi nghỉ làm ở đó, chú về nhà làm theo. Không giàu nhưng có tiền ra vào quanh năm. Ông ngừng lại một chút, giọng trầm xuống, cô Thanh cũng qua nhà chú rồi mới tập cảnh làm cái nông trại. Nhiều lần mời chú sang đó làm, nhưng xa quá nên chú không đi được. Không biết có phải vì thế mà cô ấy bỏ buôn nông sản, chuyển qua buôn đất không? Tự nhiên mất đi một đầu ra ổn định, nghĩ lại cũng tiếc lắm. Trong lời nói của Tư Thành, sự tiếc nuối hiện rõ. Quốc nghe xong liền hỏi, vậy bây giờ chú tự làm việc với thương lái bên Trung Quốc ạ? Cô Thanh có giới thiệu cho chú một mối, Tư Thành đáp. Nhưng mùa hè trồng được ít, chưa dám liên hệ. Đợi tới vụ đông hàng nhiều, ổn định rồi chú mới đánh tiếng. Hiện tại chỉ cung ứng cho mấy cơ sở ăn uống trong vùng thôi. Quốc còn muốn nán lại xem thêm vài luống rau, hỏi kỹ hơn về cách làm đất, bón phân. Nhưng Hào nhìn trời, thấy ánh hoàng hôn đã phủ xuống ngọn đồi, liền sốt ruột lên tiếng, về thôi Quốc đạp xe từ đây về nhà chắc tới tối mịt. Quốc ngẩng lên nhìn sắc trời, rồi quay sang hai vợ chồng Tư Thành, vậy bọn cháu xin phép về trước ạ, lần tới bọn cháu sẽ ghé qua lâu hơn. Vợ Tư Thành hỏi với theo, mấy đứa ở huyện An Ninh, đi đường nào về? Hào đáp, bọn cháu đạp xe qua An Bình rồi ngược lên An Yên. Nghe vậy, bà lắc đầu, thế thì xa lắm. Có đường tắt qua núi, hơi vắng một chút, có đoạn phải dắt xe, nhưng nhanh hơn nhiều. Tư Thành chỉ kỹ hướng đi, dặn thêm mấy chỗ rẽ. Ba người cảm ơn rồi dắt xe theo lối núi. Đường núi vắng nhưng vì đi cùng nhau nên không thấy sợ. Chỉ có một lối độc đạo xuyên qua sơn đồi, cứ men theo đó là ra đường lớn, không lo bị lạc. Chương 134, cùng mẹ sang biên giới. Chương 134, cùng mẹ sang biên giới. Dọc đường về, ba chiếc xe đạp lăn đều trên con dốc núi, gió chiều thổi mát rượi. Hào đi phía trước, còn Quốc và anh Lâm đạp chậm lại phía sau, vừa đi vừa nói chuyện về chuyến đi vừa rồi. Chuyến đi này rõ ràng không thu được kết quả như họ kỳ vọng ban đầu. Vợ chồng Tư Thành tuy làm ăn đàng hoàng, nhưng lực chưa đủ để gom hàng lớn. Không có gì đảm bảo nếu họ trồng bắp cải thì đầu ra sẽ thông suốt. Anh Lâm tỏ ra rất lạc quan. Nhưng phiên này kiểu gì anh cũng trồng bắp cải. Người ta đến mua thì tốt, còn không thì mình để ăn rồi bán loanh quanh ngoài chợ. Quốc suy nghĩ một chút rồi nói chậm rãi, nếu vậy thì anh chỉ nên trồng một đám thôi. Trồng nhiều thì mình phải lo trước đầu ra, không khéo rủi ro lãng phí công sức. Anh Lâm gật gù, rồi hỏi lại, thế nhà Quốc thì sao? Vụ này có trồng không? Quốc đáp sắp tới ba em về nhà, kiểu gì cũng phải nghĩ việc làm. Chắc là vẫn trồng bắp cải nữa. Biết là hơi sớm, nhưng em nghĩ phải tìm trước chỗ tiêu thụ. Có khi phải sang bên Trung Quốc, tự mình kết nối vẫn chắc ăn hơn là dựa hoàn toàn vào phía chú Tư Thành. Anh Lâm nghe vậy thì giật mình, quay hẳn đầu sang, sang Trung Quốc sao? Vâng, nhưng em chưa có giấy tờ. Khó nhất là khâu làm thủ tục qua cửa khẩu. Quốc và Hào không phải chưa từng đặt chân sang bên kia biên giới. Lần đó hai đứa đi theo cô Thành, nhờ mối quan hệ đặc biệt với người ở trạm, mà mọi thủ tục đều được linh động cho qua. Còn nếu làm đúng đường chính, đúng thủ tục thì vẫn phải theo quy trình, không phải cứ muốn là đi được. Lần này khác, Quốc không thể tự mình sang bên đó. Theo quy định, cậu chưa đủ tuổi, muốn qua cửa khẩu thì phải đi cùng phụ huynh. Nếu đi với người ngoài, lại phải có thêm giấy ủy quyền của gia đình. Nghĩ tới nghĩ lui, Quốc có nhắc chuyện này với anh Lâm. Anh có muốn sang bên tàu xem thử tình hình buôn bán bên đó không? Anh Lâm giật mình, lắc đầu ngay. Bây giờ luôn à? Sớm quá không? Với lại sang bên ấy nhớ có chuyện gì phát sinh, bị giữ lại không về được thì sao? một hai tháng thì còn đỡ, chứ lỡ vài tháng thì ở nhà loạn hết cả lên. Anh nói không phải không có lý. Đi đường chính qua cửa khẩu tuy an toàn hơn rất nhiều so với việc đi chui theo tiểu ngạch, nhưng rủi ro thì vẫn là rủi ro. Chỉ cần phát sinh một chuyện ngoài dự tính, người ở nhà sẽ là người khổ trước tiên. Anh Lâm còn vợ sắp sinh, chuyện trong nhà không thể bỏ bê. Thấy anh chưa sẵn sàng, Quốc cũng không cố thuyết phục thêm. Với Quốc, thời điểm này lại là lúc thích hợp nhất để đi. Sắp tới bước vào năm học mới, thời gian của cậu sẽ bị bó chặt trong trường lớp. Không còn thoải mái như năm ngoái, nghỉ học vài hôm cũng không ai để ý nếu muốn đi, chỉ có thể tranh thủ lúc này. Về đến nhà, Quốc nói lại chuyện sang bên kia biên giới với mẹ. Cậu muốn mẹ làm người giám hộ, hai mẹ con cùng đi qua cửa khẩu cho hợp lệ. Mẹ Quốc nghe xong thì chậm rãi đặt mắt xuống, nét mặt hiện rõ sự dè dặt. Chuyện sang biên giới là chuyện lớn. Bên đó đâu phải đất của mình, nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Mẹ nghe người ta nói có người sang bên đó bị giữ lại mấy tháng, có khi cả năm mới được thả. Bà ngừng một chút rồi nói tiếp, với lại giờ cũng chưa phải lúc gấp gáp. Lúa chưa gặt, rau chưa trồng. Sang tàu bây giờ có phải vội vàng quá không? Mẹ thấy cứ đợi ba con về rồi tính. Quốc hiểu nỗi lo của mẹ. Người lớn trong xóm ai cũng có phần ác cảm với bên kia biên giới. Thêm những câu chuyện truyền miệng về người bị bắt, bị giữ lại càng khiến chuyện sang tàu trở nên đáng sợ hơn trong mắt họ. Cậu kiên nhẫn giải thích, mình đi qua cửa khẩu đàng hoàng, có giấy tờ hợp pháp, không buôn lậu, không gây rối thì không sao đâu mẹ. Mùa này cũng đang nhàn, coi như hai mẹ con đi chơi, sang xem nước ngoài thế nào. Chứ tới lúc con đi học lại rồi thì đâu còn thời gian nữa. Mẹ Quốc không nói ngay. Ba lo, nhưng từ trước tới giờ chưa từng cấm đoán con trai làm việc gì. Bà nghĩ rằng nếu mình không đồng ý, Quốc rất có thể sẽ tìm cách đi theo đường tiểu ngạch cùng người khác. Nghĩ tới đó, bà lại càng không yên tâm. Mẹ chậm rãi hỏi nhưng mà, sang bên đấy có phải chuẩn bị giấy tờ gì phức tạp không con? Nếu con đi một mình thì chỉ cần chứng minh thư. Nhưng vì con chưa có, nên phải mang theo sổ hộ khẩu với giấy khai sinh. Người ta sẽ biết là mẹ đưa con sang bên đó, đi chơi mua sắm. Mẹ gật đầu không quên dặn dò. Sang bên đấy lạ nước lạ cái, đừng có chạy lung tung đấy. Quốc cười nhẹ. Mẹ yên tâm, đi cùng con thì không bị lạc đâu. Sau bữa tối, mẹ Quốc lục lọi trong chiếc tủ gỗ kê sắt với nhà. Bên trong là mấy loại giấy tờ mà Quốc đã dặn. Mẹ không có túi sách, đành gấp gọn tất cả rồi cho vào chiếc cặp sách cũ mà Quốc vẫn thường mang đi học. Chuẩn bị xong xuôi, hai mẹ con bàn nhau sáng hôm sau dậy sớm, ăn qua loa rồi đi luôn, kẻo trễ giờ làm thủ tục. Trời còn mờ sáng, sương chưa tan hết, hai mẹ con đã lên đường. Mẹ Quốc đi thị trấn thì quen, nhưng An Bình thì ít khi lui tới. Khu vực biên giới bây giờ khác xa trước kia, nhà cửa mọc san sát, công trình thi công ngổn ngang. Cần cầu vương cao, tiếng máy đào đất nện xuống từng hồi khô khốc. Xe tải chở vật liệu nối đuôi nhau chạy qua, bánh xe cuốn theo bụi đất bay mù mịt. Mùa hè, người ta tranh thủ làm từ sớm cho mát, chứ để tới trưa thì nắng gắt, vừa hao sức vừa dễ mất nước. Hai mẹ con đạp xe theo dòng người thưa thớt, đi thẳng tới cửa khẩu. Bên trong khu làm thủ tục quá cảnh sang Trung Quốc, mọi thứ khá gọn gàng. Giấy thông hành loại đi mua sắm đi về trong ngày. Trước khi quá cảnh, cả người lẫn đồ đạc đều được kiểm tra qua một lượt. Lượng người qua lại không đông, nên thủ tục diễn ra nhanh chóng. Chừng 30 phút sau, cán bộ cửa khẩu đưa lại cho họ tờ giấy mỏng, coi như tấm vé thông hành để sang bên kia. Trong lúc ngồi chờ lấy giấy, một người đàn bà ăn mặc kín đáo tiến lại gần hai mẹ con. Bà ta đảo mắt quan sát xung quanh rồi hạ giọng hỏi, hai người sang bên tàu ạ? Có muốn đổi tiền không? Mẹ Quốc quay sang nhìn con trai, rõ ràng bà chưa nghĩ tới chuyện tiền bạc. Đi sang nước khác, phải dùng tiền của người ta. Mấy chuyện này bà không có nắm rõ. Quốc chủ động lên tiếng, giọng bình thản, hiện giờ giá quy đổi như thế nào vậy cô? Người đàn bà đáp ngay. 2.000. Quốc ngẩng lên, nhìn bà ta từ đầu đến chân một lượt, ánh mắt không che giấu sự cân nhắc. Rồi cậu mỉm cười nhẹ. Người phụ nữ bỗng thấy chột dạ, cảm giác bị một đứa đáng tuổi con cháu soi xét, đánh giá không dễ chịu chút nào. Bà ta vội vàng nói thêm, như để thuyết phục, đằng nào sang bên đấy cũng phải đổi mà, đổi bên mình không tốt hơn sao? Chỗ khác chỉ lấy có 1.800 thôi đó. Chỗ người mình, cô lấy 2.000 là tốt rồi. Quốc gật gù, tỏ vẻ đã suy nghĩ xong. Được vậy đổi cho cháu 500 tệ. Nghe vậy, người đàn bà lập tức tươi cười, ngồi xuống bên cạnh Quốc. Bà ta cố ý hé chiếc túi xách ra, để lộ mấy xấp tiền dày cộm, lẫn lộn cả tiền Trung Quốc lẫn tiền Việt. Vừa rút tiền ra đếm, bà ta vừa bắt chuyện, cô với cháu sang bên đó đi chơi hay có công chuyện gì vậy? Nếu đi chơi thì cô đổi cho ít tiền lẻ, tiêu cho tiện. Thấy bà ta rút ra mấy tờ 1 tệ, 5 tệ, Quốc liền xua tay, sang có việc cô ạ, cô đổi cho cháu 3 tờ 100 tệ, 2 tờ 50 tệ, với 5 tờ 20 tệ. Người phụ nữ khe như mày, rồi thò tay vào túi lấy ra mấy xấp tiền khác. Bà ta không lấy nguyên cả cọc, mà mỗi mệnh giá chỉ rút ra vài tờ. Làm như vậy vừa dễ đến, vừa đỡ tốn thời gian kiểm tra thật giả. Với số tiền chỉ 500 tệ, lại do Quốc chủ động chọn mệnh giá, khả năng bị dở trò là rất thấp. Trên tay Quốc lúc này có đúng 10 tờ tiền, cậu cầm lên lật qua lật lại từng tờ, sờ mép, nhìn hình in, cảm giác không có gì bất thường. Người phụ nữ cười nhạt, buông một câu nửa đùa nửa thật, nhỏ này, sợ cô đổi cho mày tiền giả hay sao? Có 500 tệ thôi mà. Quốc vẫn giữ giọng điềm nhiên, cẩn thận không thừa cô ạ. Nói xong, cậu mở cặp sách, lấy ra 1.000.000 đưa cho bà ta. Nhận tiền xong, người phụ nữ nhanh tay nhét vào túi, đứng dậy phủi phủi quần áo rồi lập tức quay đi, ánh mắt đã bắt đầu tìm người khác để gạ đổi tiền. Mẹ Quốc nhìn theo bóng lưng ấy, vẻ mặt không giấu được sự ngạc nhiên. Sao người ta lại đến đổi tiền vậy con? Quốc đáp gọn, thì cũng giống buôn bán thôi mẹ, chỉ là người ta không bán rau, không bán cá, mà bán tiền. Mẹ Quốc tròn mắt, bán tiền, lấy tiền. Mẹ không hiểu. Quốc chậm rãi giải thích, hôm nay mình đưa 1.000.000, đổi được 500 tệ. nhưng ngày mai 500 tệ có khi đổi được 1,1 triệu hoặc 1,2 triệu. Có khi bây giờ, nếu mình ra ngân hàng thị trấn thì chỉ đổi được khoảng 480 tệ thôi. Mẹ Quốc nghe mà không khỏi kinh ngạc, có chuyện dễ lời như vậy sao? Chẳng phải làm gì, chỉ đi đổi tiền thôi mà cũng có tiền. Quốc lắc đầu, giọng nghiêm lại, tỷ giá quy đổi tiền thay đổi theo từng ngày, thậm chí sáng một kiểu, chiều một kiểu. Muốn làm được thì tin tức phải nhanh, nắm được lúc nào lên, lúc nào xuống. Cậu dừng lại một chút rồi nói tiếp, chưa kể còn có người dùng tiền giả đổi tiền thật. Nên người này rủi ro lắm. Nói chuyện thêm một lúc về chuyện tài chính, hai mẹ con quay lại quầy nhận giấy tờ rồi theo lối ra cổng, chính thức sang bên kia biên giới. Con đường nhựa phía trước rộng thênh thang, khác hẳn đoạn đường bụi bặm lúc nãy. Ở đầu bên kia cũng có một trạm kiểm soát. Cơ quan chức năng phía Trung Quốc tiến hành kiểm tra giấy tờ và hành lý thêm một lần nữa. Thủ tục xong xuôi, họ ra hiệu cho hai mẹ con đi tiếp. Qua khỏi trạm, Quốc và mẹ đã chính thức đặt chân vào địa phận Trung Quốc. Từ cửa khẩu đi thêm chừng 1 đến 2 cây số nữa mới gặp khu dân cư đầu tiên. Nơi này trông giống một thị trấn nhỏ, không quá đông đúc. Nhà cửa xây san sát có cấu trúc đơn giản, không khác nhiều so với thị trấn bên mình. Khu vực này tập trung rất nhiều xe hàng, xe tải lớn nhỏ đậu dọc hai bên đường, đóng vai trò như một trạm trung chuyển hàng hóa ngay sát cửa khẩu. Người qua lại chủ yếu là tài xế, bốc vác và những kẻ chuyên buôn bán lặt vặt. Vừa thấy hai mẹ con bước ra, đã có một hai người đứng gần đó ngó nghiêng, quan sát từ đầu đến chân. Chỉ vài giây sau, họ lập tức tiến lại gần bắt chuyện. Người thì hỏi han giả lạ, người thì không vòng vo, trực tiếp đề nghị đổi tiền. Có kẻ ra giá 2.500, có kẻ còn mạnh miệng nói 3.000. Điều khiến mẹ Quốc ngạc nhiên là họ nói tiếng Việt rất sói, giọng điệu trơn tru, rõ ràng đã quen làm ăn với người bên này. Thế nhưng nhìn kỹ khuôn mặt và ánh mắt, lại không tạo được cảm giác đáng tin. Họ cứ nắm tay, kéo tay, cố ép hai mẹ con dừng lại nghe mình nói. Quốc không đáp lời, chỉ kéo mẹ đi thẳng. Thấy không có cơ hội, mấy người kia cũng không bám theo lâu. Họ buông tay ra rất nhanh, quay sang tìm đối tượng khác vừa mới bước qua cửa khẩu. Cách họ hành xử khiến Quốc liên tưởng đến những con thú đi săn mồi. Thấy con mồi này không dễ ăn, lập tức bỏ qua, chuyển sang con mồi khác, không chút do dự. Chương 135, lang thang. Chương 135, lang thang. Quốc đề nghị hai mẹ con ghé vào khu chợ gần đó để tìm quán ăn sáng trước, bụng đói thì khó mà đi xem xét cho đàng hoàng được. Mẹ Quốc gật đầu, theo con rẽ vào con đường nhỏ dẫn ra phía chợ. Đi chưa xa, họ đã thấy vài hàng bán đồ ăn dựng tạm bên đường, chỉ là mấy khung sắt che bạt, kê thêm chiếc bàn gỗ thấp, trông rất đơn sơ. Bữa sáng bên này khá giản dị, chủ yếu là các loại bánh hấp, bánh bao xếp đầy trong sừng lớn, hơi nước bốc lên nghi ngút. Mùi bột mì hòa với mùi nhân thịt lan ra trong không khí, khiến bụng càng thêm cồn cào. Người bán đứng bên nồi hấp, tay mở nắp, tay gắp bánh cho khách, động tác nhanh nhẹn và quen thuộc. Quốc nhìn qua một lượt rồi mua mấy chiếc bánh bao, thêm vài cái bánh hấp nhân rau. Cậu còn tiện tay lấy thêm một chai nước, nói là để ăn cho đỡ khô cổ, vì mấy món này dễ khát. Mẹ Quốc cầm bánh, vừa ăn vừa quan sát xung quanh. Bánh nóng, mềm, ăn thì được nhưng mùi vị lạ miệng. Hai mẹ con đứng ăn ngay bên lề đường. Không ai nói nhiều, chỉ ăn cho xong bữa sáng rồi đi tiếp. Ăn xong, Quốc gom giấy gói lại, tìm chỗ bỏ gọn gàng. Cậu kéo dây cặp lại, quay sang nói với mẹ một câu ngắn gọn rồi dẫn bà đi sâu hơn vào trong chợ, bắt đầu một buổi đi chợ xứ người. Khu chợ dân sinh nằm ngay giữa khu dân cư, chiếm trọn một khoảng đất khá rộng, bốn phía là nhà ở san sát. Từ xa đã nghe thấy tiếng người mua kẻ bán nói chuyện rộn ràng, xen lẫn tiếng kéo xe, tiếng đặt thúng rổ xuống nền đất. Chợ không được xây dựng kiên cố, chủ yếu là những mái che đơn giản bằng bạt hoặc tôn, nhưng không khí thì lúc nào cũng nhộn nhịp. Quy mô khu chợ chỉ ở mức trung bình, không quá lớn, nhưng số lượng hàng hóa lại dày đặc. Các sạp bày sát nhau, lối đi ở giữa vừa đủ cho vài người tránh nhau. Ngoài những bày bán cố định có bàn, có kệ, còn rất nhiều người trải bạt hoặc đặt thúng dầu ngay dọc lối đi để bán hàng rong. Có người vừa bán vừa ngồi xổm, có người kéo theo chiếc xe đẩy nhỏ, thấy chỗ nào đông là dừng lại. Rau củ quả là mặt hàng chiếm nhiều nhất. Từng đống rau được xếp cao, xanh mướt, còn đọng hơi sương buổi sáng. Dưa leo, cà chua, rau cải, hành, tỏi nhìn rất quen mắt, chẳng khác mấy so với chợ quê bên Việt Nam. Những bó rau được buộc gọn gàng, củ quả thì chất thành từng đống lớn nhỏ, người bán chỉ cần nhấc tay là có thể cân cho khách. Xen lẫn trong đó là những loại rau củ mà hai mẹ con chưa từng thấy bao giờ. Có loại thân dài, lá to bản, màu xanh sẫm, có loại củ tròn đẹp, vỏ sần sùi, màu sắc lạ mắt. Một vài thứ trông giống rau cải nhưng lá dày hơn, bóng hơn, có thứ lại giống bí, nhưng hình dáng nhỏ và to dài. Đó là những giống cây chỉ trồng phổ biến bên Trung Quốc. Mẹ Quốc cũng chưa từng thấy qua. Người bán vừa cắt rau, vừa nói chuyện, tay thoăn thoắt không ngừng. Người mua đứng lựa, nhấc lên đặt xuống, hỏi giá rồi trả giá. Tất cả tạo thành một khung cảnh sinh hoạt đời thường, tuy khác biệt ngôn ngữ nhưng nhịp sống lại rất gần gũi. Mẹ Quốc lặng lẽ đi theo sau. Những câu nói xung quanh lọt vào tai bà mà chẳng hiểu được gì. Càng đi sâu vào chợ, bà càng ngạc nhiên khi thấy con trai nói chuyện với người bán hàng rất tự nhiên, hỏi han giá cả, trao đổi qua lại trôi chảy. Năm ngoái, lúc đi bán bắp cải, Quốc cũng từng nói vài câu tiếng Trung. Khi đó bà nghĩ con chỉ học thuộc sẵn vài câu để nói với thương lái, nên không để ý nhiều. Nhưng giờ thấy nó đi chợ, hỏi hàng, trả giá rành rọn, mẹ Quốc không khỏi tò mò. Con học tiếng Trung lúc nào mà mẹ không biết? Quốc cười đáp, trên trường có mấy bạn nhà gần biên giới, con học lỏm được vài câu thôi. Mẹ Quốc không tin lắm, liền hỏi tiếp, vài câu mà đi chợ như đúng rồi đấy. Nãy giờ con hỏi được những gì rồi? Quốc vừa đi vừa thuật lại những cuộc trò chuyện với mấy người bán rau. Hoàn cảnh của họ cũng chẳng khác gì nông dân bên Việt Nam, trồng trọt rồi đem ra chợ bán lẻ để mưu sinh qua ngày. Giá cả ở đây nhìn chung cao hơn bên mình khoảng 3-7 nghìn đồng, tùy từng loại nông sản. Vừa đi chợ, Quốc vừa tranh thủ chỉ cho mẹ vài câu tiếng Trung giao tiếp cơ bản. Thấy sạp nào bán rau quen thuộc, cậu liền ghé lại, chỉ tay vào từng loại rồi nói chậm rãi tên gọi của chúng bên này. Có lúc cậu lặp lại 2-3 lần, giải thích thêm bằng tiếng Việt để mẹ dễ nhớ. Không dạy một cách bài bản như trên lớp, Quốc chỉ chọn những từ thật sự cần thiết, dùng đến đâu học đến đó. Khi người bán báo giá, Quốc khẽ nghiêng người nói nhỏ cho mẹ nghe, giải thích con số họ vừa nói tương ứng với bao nhiêu tiền Việt. Cậu dạy bà cách nhận ra những từ chỉ số đếm cơ bản, như 1, 2, 5, 10, rồi chỉ cho bà nghe âm điệu lên xuống trong câu nói, để đoán xem người ta đang nói giá cao hay thấp. Mẹ Quốc đã có tuổi, không còn nhanh nhạy như trẻ con. Bà không phát âm theo, chỉ lặng lẽ nghe và ghi nhớ trong đầu. Mỗi khi Quốc hỏi lại, bà chỉ gật đầu, nói rằng mẹ nhớ rồi dù chưa chắc đã nhớ được hết. Nhưng qua ánh mắt chăm chú và vẻ mặt suy nghĩ, có thể thấy bà đang rất cố gắng. Quốc không kỳ vọng mẹ có thể nói được ngay hay giao tiếp trôi chảy. Chỉ cần khi nghe người ta nói đến giá cả, cân nặng hay tên một vài loại rau quen, bà có thể hiểu sơ sơ ý chính là được. Đối với Quốc, như vậy đã đủ để mẹ bớt bỡ ngỡ, bớt bị động khi đứng giữa một khu chợ hoàn toàn xa lạ. Trên đường đi, thỉnh thoảng có người dân địa phương tò mò nhìn theo hai mẹ con. Thấy họ nói chuyện với nhau bằng tiếng Việt, lại ăn mặc khác với người bản xứ, có người liền chủ động bắt chuyện, hỏi quê quán ở đâu. Quốc cũng không giấu giếm, cười đáp rằng hai mẹ con từ Đông Lào sang chơi. Người ta nghe xong cũng chỉ cười, gật đầu rồi hỏi thêm vài câu xã giao. Gần tới trưa, cái nắng bắt đầu gắt hơn, bụng cũng đã cồn cào, hai mẹ con ghé vào một quán cơm ven đường. Quán nhỏ, dựng đơn giản, bên trong chỉ có vài bộ bàn ghế gỗ đã dùng lâu năm. Quán không bán bún hay phở như bên mình, chỉ có cơm phần, khách vào là gọi rồi ngồi đợi. Quốc gọi hai suất cơm. Chẳng bao lâu sau, chủ quán bưng ra hai khay cơm nóng. Mỗi phần có một bát cơm trắng, một món thịt xào, thêm một đĩa rau hoặc xào, trên cùng chan một lớp xì dầu sẫm màu. Không có canh nên phải gọi thêm hai chai nước. Mùi vị khá nồng, mặn và đậm hơn nhiều so với cơm nhà. Ăn vài miếng đầu thì thấy lạ miệng, nhưng càng ăn càng khát, cổ họng khô lại. Mẹ Quốc cầm bữa, ăn chậm rãi. Nghe Quốc nói bữa này hết 40 tệ, bà không khỏi sốt ruột. Số tiền đó quy ra tiền Việt cũng chẳng ít, nên dù chưa quen miệng, bà vẫn cố gắng ăn cho hết phần của mình, không muốn bỏ phí. Ăn xong, cả hai phải uống liền mấy cốc nước mới thấy đỡ khát. Họ trả tiền rồi ra khỏi quán, tìm một gốc cây ven đường có bóng mát để ngồi nghỉ. Gió chưa thổi nhẹ, tiếng xe cộ thưa dần. Hai mẹ con ngồi im lặng một lúc, chờ cho bụng bớt nặng, cơm tiêu xuống, rồi mới đứng dậy tiếp tục đi tiếp. Đầu giờ chiều, khu chợ đã vắng hẳn. Không còn cảnh chen chúc, ồn ào như buổi sáng, lối đi trở nên rộng rãi hơn. Nhiều sạp hàng đã thu dọn bạt tre, chỉ còn trơ lại vài cái bàn gỗ và thúng rổ trống. Trong chợ lúc này chỉ còn lác đác vài sạp bán hoa quả và quần áo, người mua kẻ bán thưa thớt, nói chuyện cũng nhỏ giọng, đồ ăn trong chợ nhìn chung khá đắt. Hoa quả bày ra thì tươi, nhưng giá cao hơn bên Đông Lào thấy rõ. Quốc chỉ nhìn qua chứ không mua. Ngược lại, quần áo và đồ gia dụng lại rẻ đến bất ngờ. Những mặt hàng phổ thông như áo thun, quần vải, dép nhựa được treo đầy trên sạp, giá bán thấp hơn, hoặc ít nhất cũng ngang bằng bên mình. Chủ sạp thấy có khách thì liền mời chào, đưa tay kéo áo ra cho xem, miệng nói liên hồi bằng tiếng Trung. Mẹ Quốc nhìn thấy giá rẻ thì cũng siêu lòng. Quốc đứng bên cạnh xem qua, rồi lắc đầu khi mẹ cầm tới nồi niêu, xong chảo. Cái đó nặng lắm mẹ, mang về mệt, lại không tiện. Nói rồi, cậu chỉ sang sạp quần áo, bảo mẹ chọn vài bộ mặc thường ngày, coi như mua làm kỷ niệm chuyến đi. Nghe con nói vậy, lại thấy đồ rẻ, mẹ Quốc cũng ham. Bà cầm lên đặt xuống, sờ chất vải, ướm thử trước người. Có bộ nhìn đơn giản nhưng vải dày dặn, có bộ màu sắc nhã nhặn, mặc đi chợ hay làm việc đều được. Chọn xong mấy bộ quần áo, mẹ Quốc còn tiện tay mua thêm một đôi dép. Dép kiểu dáng không cầu kỳ, đi lại hàng ngày rất tiện. Tính tiền xong, bà cẩn thận xếp đồ vào túi, vẻ mặt có phần hài lòng. Thời gian còn lại trong ngày, hai mẹ con rời khu chợ, men theo con đường nhỏ để xem nông thôn bên này. Quốc muốn tận mắt quan sát xem vào mùa này người ta đang trồng trọt những gì, cách canh tác có gì khác so với quê mình. Ra khỏi khu dân cư, không gian lập tức thoáng đãng hơn, hai bên đường mở ra những cánh đồng rộng, nhìn một cái là thấy khác hẳn. Nơi này không có gia súc thả rông. Người dân bên này đa số dùng máy cày thay vì dùng sức kéo của vật nuôi, nếu không có máy hoặc trâu cày thì họ dùng sức người. Trông ở đâu thì mở luống, đào hố ở đó, và đây chỉ là số ít. Khi dùng máy cày, năng suất cao hơn, dễ thấy diện tích gieo trồng cũng lớn hơn nhiều, mỗi thửa ruộng kéo dài tích tắc, ít thấy những mảnh ruộng nhỏ nhắn như ở quê. Đi dọc theo cánh đồng, hai mẹ con còn thấy không ít mảnh ruộng đã được cày xới xong xuôi nhưng lại để trống, cỏ non mọc lác đác. Có chỗ đất tốt, vàng phẳng mà vẫn bỏ không, trông khá phí. Quốc vừa đi vừa để ý, trong lòng thầm suy nghĩ. Nguyên nhân của cảnh ấy cũng không khó đoán. Người trẻ ở đây phần lớn không mặn mà với đồng ruộng. Học xong là họ lên thành phố, tìm việc làm trong nhà máy, công ty, thích cuộc sống tiện nghi, hiện đại. Ở quê chỉ còn lại người già và trẻ nhỏ, thiếu hẳn lực lượng lao động chính. Chính vì vậy mới có chuyện nhiều người Việt sang đây làm lao động chân tay theo mùa, từ chặt đĩa, vác gỗ cho tới những công việc nặng nhọc khác ngoài đồng. Không phải người trẻ nào cũng bỏ ruộng mà đi. Vẫn có một số ít ở lại nông thôn, nhưng cách làm nông của họ đã khác. Nhờ có máy móc hỗ trợ, họ canh tác trên diện tích lớn, tính toán kỹ chi phí và đầu ra, chú trọng rõ rệt đến hiệu quả kinh tế. Họ trồng lúa ít hơn, thay vào đó là các loại ngũ cốc, cây ăn quả và đặc biệt là cây mía. Rất dễ bắt gặp những ruộng mía trải dài bằng ngàn, thân cao quá đầu người, lá xanh gì bao phủ lấy cả ngọn đồi. Gió thổi qua, lá mía xào xạc, tạo thành một âm thanh đều đều, nghe rất đặc trưng. Nhìn cảnh ấy, trong đầu Quốc chợt lóe lên một ý nghĩ. Cậu quay sang mẹ, hỏi, mẹ có muốn trồng mía không? Mẹ Quốc nhìn đồi mía nhà người ta trong lòng không khỏi trầm trồ. Nhưng làm gì có đất mà trồng? Miếng vườn dưới chân núi đó mẹ, dọn dẹp lại một chút là trồng được vài gốc. Cuối năm là có mía ăn rồi. Mẹ Quốc im lặng suy nghĩ một lúc, ánh mắt nhìn xa ra cánh đồng nghĩa trước mặt. Cuối cùng, bà gật đầu. Thế thì mua một ít về trồng đi. Chuyện mua nghĩa, hai mẹ con thống nhất để sang hôm sau. Quốc không có ý định chỉ đi một ngày rồi quay về, càng không muốn chỉ xem mỗi một khu chợ gần cửa khẩu. Cậu muốn đi thêm nhiều khu chợ ở bên này. Mỗi tuần, hai mẹ con đi sang bên Trung Quốc 3 buổi, đi giết rồi thành quen. Mẹ Quốc ban đầu còn dè dặt, nhưng đi nhiều lần, bà cũng không còn sợ hãi như trước. Ngoại trừ rào cản ngôn ngữ khiến bà hơi lung túng, còn lại thì cuộc sống bên này không hề nguy hiểm như những lời đồn thổi mà bà từng nghe. Hai mẹ con đi hết chỗ này đến chỗ khác. Những khu chợ loanh quanh cửa khẩu, chỗ nào cũng đã ghé qua ít nhất một lần, chợ lớn thì quay lại lần thứ hai. Càng đi sâu vào nội địa, nhà cửa càng nhiều, dân cư đông đúc hơn hẳn. Chợ búa cũng rộng và sầm uất, có nơi mở cửa từ sáng tới tối, không khí buôn bán lúc nào cũng nhộn nhịp. Hàng hóa ở những khu chợ lớn phong phú hơn nhiều. Không chỉ là nông sản trồng quanh vùng, mà còn có hàng do thương lái mang từ địa phương khác về. Thương lái trong chợ đông, đi lại liên tục, hỏi giá, gom hàng rồi chở đi ngay. Rau củ ở đây giá cao hơn hẳn khu giáp biên, bởi nhu cầu tiêu thụ lúc nào cũng lớn, mà nguồn cung thì thường xuyên thiếu. Quốc quan sát và nhận ra một điều rất rõ, những ruộng bắp cải ngoài quê phải trồng 3 tháng mới tới ngày thu hoạch, vậy mà trong những khu chợ này, lượng bắp cải mà nhà cậu có thể trồng, khả năng cao, tiêu thụ chỉ trong một ngày đã hết sạch, thậm chí còn không đủ bán. Thương lái gom hàng từ chỗ khác mang về từng xe phân phối cho các gian hàng bán lẻ. Chất lượng đã được sàng lọc qua một lần, sáng sớm bán chạy lắm. Đi sâu hơn nữa, cảnh tượng trước mắt khiến mẹ Quốc không khỏi choáng ngợp. Dòng người và xe cộ qua lại đông hơn hẳn thành phố nào bà từng đặt chân tới. Nhà cao tầng mọc san sát, bảng hiệu quảng cáo sáng đèn cả ngày, chữ lớn chữ nhỏ chen nhau. Cầu vượt bắc ngang qua sông, nối liền các khu dân cư. Ngã tư thì nhiều vô số, đi đường nào nhìn cũng giống đường nào, nếu không để ý rất dễ lạc. Chuyến đi này đối với mẹ Quốc thực sự là một lần mở rộng tầm mắt. Hai mẹ con không dám rẽ lung tung. Mỗi khi đi mỏi chân, họ lại quay về theo lối cũ đã nhớ sẵn trong đầu. Đi nhiều, nhìn nhiều, giờ đây họ đã nắm được mặt bằng giá cả nông sản bên này, cũng biết tìm thương lái ở đâu, chỗ nào dễ bán. Nhờ vậy, Quốc dần yên tâm hơn với kế hoạch trồng bắp cải vào mùa đông. Quốc chưa vội đặt vấn đề mua bán với thương lái bên Trung Quốc. Lần này, cậu chỉ dừng lại ở việc xem địa điểm, quan sát cách người ta thu mua, tập kết hàng hóa ra sao. Cậu tự nhủ, đợi đến khi bắp cải gần thu hoạch, có hàng trong tay rồi hãy sang đây bàn chuyện giá cả cũng chưa muộn. Trước mắt, việc quan trọng nhất vẫn là trồng bắp cải cho thật tốt, có hàng tốt thì mới có quyền chủ động trong việc mua bán. Trước khi về, Quốc dẫn mẹ ghé vào một cửa hàng vật tư nông nghiệp ở gần chợ. Cửa hàng lớn và khang trang, mặt tiền rộng, bày bán nông cụ, ngũ cốc, phân bón. Bên trong, các kệ gỗ xếp san sát, trên đó bày đủ thứ liên quan đến trồng trọt, bao hạt giống treo lủng lẳng, phân bón đóng bao nhỏ xếp thành chồng, bên góc còn có cuốc, xẻng, bình phun thuốc đủ cỡ. Quốc bước vào, đảo mắt quan sát một lượt rồi mới tiến lại quầy hạt giống. Cậu cầm từng gói lên xem thông tin in trên bao bì, hỏi thêm chủ cửa hàng về thời gian gieo trồng, cũng như một số kỹ thuật chăm sóc cây. Chủ tiệm là người có kiến thức chuyên môn về nông nghiệp, thấy Quốc hỏi về thông số kỹ thuật thì trả lời theo kiểu khoa học. Gặp người trồng trọt theo kiểu kinh nghiệm truyền thống thì trả lời theo kiểu truyền thống. Kèo nào cũng chơi được thấy Quốc mua nhiều bắp cải, tưởng cậu làm nông trại nên chủ tiệm tư vấn thêm vài loại giống cây mới, cái gì mà công nghệ đột biến, Quốc không am hiểu đến mức nắm rõ thuật ngữ chuyên ngành, nên chỉ nghe thôi, và thấy giống mới được chủ tiệm quảng cáo rất ghê gớm. Với loại giống mới ra năm nay, Quốc thấy hơi mạo hiểm nên từ chối và muốn chọn giống mà năm ngoái đã trồng, an toàn và năng suất ổn định hơn. Mẹ Quốc đứng bên cạnh nghe, dù không hiểu hết, nhưng thấy con trai nói chuyện rành rọt thì chỉ lặng lẽ gật đầu. Sau một hồi cân nhắc, Quốc chọn bắp cải và cải thảo, củ cải. Ba loại này bán rất chạy ở thị trường bên này. Hạt giống có hạn sử dụng tốt trong vòng một năm, nên mua sớm mang về nhà cũng không ảnh hưởng gì. Mua hạt giống sẵn như vậy, đến vụ chỉ việc gieo trồng, không cần phải lặn lội sang đây thêm lần nữa. Mấy ngày vừa qua, hai mẹ con đi lại qua cửa khẩu chỉ riêng tiền xe cộ, ăn uống, đổi tiền tôi cũng đủ làm cho số tiền bán được 2 tạ đậu tiêu sạch lúc nào không hay. Trả tiền mua hạt giống xong, Quốc cẩn thận xếp từng gói vào trong cặp, còn lót thêm một lớp giấy khô cho khỏi ẩm. Cậu kéo khóa lại, vỗ nhẹ lên cặp như để chắc chắn mọi thứ đã yên vị, rồi quay sang mẹ. Con mua đủ hạt giống cho vụ tới rồi. Sắp tới chắc không cần sang bên này nữa đâu mẹ. Mẹ Quốc gật gù, vẻ mặt nhẹ nhõm hẳn. Mẹ cũng đang lo đây. Sang bên này tiêu tiền nhanh quá, có hôm đi chợ ăn uống xong, tiền bán bánh ở nhà chắc chỉ vừa đủ tiền xe đi lại một buổi thôi. Quốc cười, giọng thoải mái, tiền hết thì mình kiếm lại được mà mẹ. Mẹ cũng thấy rồi đó, chỉ cần đem hàng sang bên này, kiểu gì cũng bán được giá. Coi như nghỉ hè, hai mẹ con mình giấu ba, lén sang đây đi du lịch. Nghe con nói vậy, mẹ Quốc cũng bật cười theo. Với bà Dung, hôm đi cùng con trai giống đi chơi hơn là đi làm việc. Mỗi lần sang đây, bà lại mua thêm vài thứ lạ mắt mang về, từ đồ ăn cho tới đồ gia dụng. Quốc thì lo đi xem chợ bữa, hỏi giá rau củ, tính toán đầu ra đầu vào. Còn mẹ, bà để ý nhiều hơn đến chuyện ăn uống. Thấy người ta bán bánh bao, sủi cảo, hoành thánh, bà đứng nhìn khá lâu, vừa ăn vừa quan sát cách người bán nhào bột, gói nhân, hấp bánh. Được nhìn tận mắt, lại được nếm tại chỗ, trong đầu bà đã tự phát ra từng công đoạn, nghĩ bụng về nhà làm thử xem sao. Trên đường về, mẹ Quốc chợt hỏi, bánh bao bên này ăn nhiều thấy cũng ngon. Nếu mình đem ra chợ bán thì con thấy có lời không? Quốc đi chậm lại một chút, suy nghĩ rồi đáp, bán thì được đó mẹ, nhưng để cuối năm thì tốt hơn. Mùa hè trời nóng, đồ ăn dễ hỏng. Với lại làm nhiều thứ quá mẹ lại không có thời gian nghỉ ngơi. Dân mình còn nghèo, sức mua chưa cao, đợi khi nào mọi người khá giả hơn, chi tiêu thoải mái thì bánh bao mới dễ bán. Mẹ Quốc nghe xong, khẽ thở dài, nhưng khi nào thì mọi người mới giàu được hả con? Quốc nhìn mẹ, nói chậm rãi, khi người ta biết cách kiếm tiền mà không sợ mất tiền, không còn lo giữ khư khư từng đồng một, giống như nhà mình bây giờ vậy. Mẹ Quốc tròn mắt, nhà mình mà giàu hả? Quốc gật đầu, nửa đùa nửa thật, giàu chứ. Mẹ với con vừa đi du lịch bên Trung Quốc về đó thôi. Câu nói khiến mẹ bật cười, nhưng trong lòng lại thấy nhẹ nhõm. Sau chuyến đi này, bà không còn phải lo chuyện đồng áng từ giờ đến cuối năm nữa. Mọi thứ đã được con trai lên kế hoạch, bà có thể thoải mái lo chuyện chợ bữa. Về tới nhà, hai mẹ con không nghỉ ngơi lâu. Quốc xắn tay áo, cùng mẹ ra khu vườn dưới chân núi. Chỗ này được cậu chọn làm nơi trồng nghĩa chính. Đất rộng, tươi suốt, gần nguồn nước, lại mát mẻ quanh năm, rất hợp để trồng thử giống mới. Hai mẹ con phát cỏ, đào từng hố nhỏ. Quốc cắt nghĩa thành từng đoạn, chọn những mát khỏe rồi đặt xuống hố, chỉnh cho ngay ngắn trước khi lấp đất lại. Trồng xong mấy khóm dưới chân núi, Quốc vẫn chưa thấy yên tâm. Cậu quay về khu vườn gần nhà, chọn một góc đất cao ráo hơn, trồng thêm riêng một khóm nghĩa nữa. Chỗ này tuy hẹp, đất không tốt bằng, nhưng tiện đi lại, ngày nào cũng có thể ra xem. Nghĩa phụ thuộc nhiều vào thổ nhưỡng, có khi cây lớn nhanh, thân to, nhưng lại nhạt nước, không ngọt. Quốc muốn theo dõi sát sao từ lúc nghĩa nảy mầm, ra lá, bén rễ, rồi so sánh giữa hai chỗ trồng. Nếu khóm nào phát triển tốt, vị ngọt thì sẽ giữ lại làm giống cho năm sau. Chương 136, hạ. Chương 136, hạ. Mùa hè năm nay nắng gắt hơn hẳn năm ngoái, cái nắng khô và dai, cứ như bám giết lấy mặt đất. Suốt 3 tuần liền không một hạt mưa, bầu trời ngày nào cũng trong xanh không một gợn mây. Nước từ con suối dẫn vào ruộng giờ chỉ còn nhỏ giọt, chảy yếu ớt chưa đủ để thấm vào phần đất. Mặt ruộng khô khốc, những vết nước ngoằn ngoèo há miệng to ra, chỗ sâu có thể nhét lọt cả bàn tay. Cây lúa vốn xanh mướt nay trở nên còi cọc, lá còn lại ngả màu vàng xám, trông qua đã thấy rõ vẻ khô héo và mệt mỏi. Người trong xóm buộc phải canh nước ruộng cả đêm. Từng nhà thay phiên nhau thức, người này chợp mắt thì người kia ra đồng coi mương, coi bờ, sợ chỉ cần lơ là một chút là nước chảy tràn sang ruộng khác hoặc thấm mất không còn giọt nào. Có đêm, ánh đèn tin lập lòe khắp cánh đồng, tiếng người gọi nhau khe khẽ trong gió nóng. Ai nấy đều thấm mệt, nhưng không dám bỏ. Điều đáng buồn nhất là con sông nằm ngay gần, mực nước thấp quá không biết làm cách nào để dẫn nước lên. Mấy đám ruộng sát sông, người ta còn cố vớt vát được vài gầu nước, nhờ vậy mà thoạt nhìn vẫn còn xanh tốt, lúa phát triển tạm coi là bình thường. Còn những thửa ruộng ở xa, lại nằm chỗ cao, thì đành chịu trận, chỉ biết trông trời mà thở dài. Mùa mang gặp khó, nhưng chớ trêu thay, việc buôn bán trẻ và nước giải khát lại thuận lợi hơn hẳn. Đang vào mùa nông nhàn, ban ngày không ra ruộng được bao nhiêu, người ta rủ nhau ra quán nước ngồi cho đỡ bức bối. Tiếng ê a chuyện trò vang lên từ sáng tới chiều, khi thì bàn chuyện mất mùa, khi thì than chuyện nhà cửa con cái. Quán nước của hai ông cháu Thu Hà ban đầu chỉ mở vào ngày chợ. Sau hơn một tháng, ngay cả ngày thường cũng có vài người khách ở gần ghé vào. Thế là ngày nào Quốc cũng mang ra một xô đá cho hai ông cháu. Ông cụ đã có tuổi, không thể tiếp khách cả ngày được. Ngồi lâu thì lưng đau, chân mỏi, thỉnh thoảng ông lại phải đứng dậy vào trong nghỉ một lát, đổi cho người cháu ra trong quán. Còn con bé Thu Hà thì vẫn chưa đủ tự tin để ngồi coi quán một mình. Mỗi lần khách đông, nó lung túng thấy rõ, tay cầm ấm nước mà rót nghiêng ngả, nói năng thì nhỏ và nhanh, cứ sợ làm sai điều gì. Sau khi được cái mây để ý chỉ bảo, Thu Hà trông khác nhiều so trước kia. Con bé biết cách chải chuốt tóc thai gọn gàng, quần áo tuy vẫn giản dị nhưng lúc nào cũng sạch sẽ. Mỗi khi ra chỗ đông người, nhất là những ngày quán nước đông khách, nó thường xuyên mang thứ này thứ kia ra ra vào vào. Người trong chợ dần quen với sự xuất hiện của Thu Hà. Thi thoảng có người trêu làn da bánh mật của nó, giọng nửa đùa nửa thật. Nhưng khác với trước đây, Thu Hà không còn túi gằm mặt hay đỏ bừng thai vì xấu hổ. Nó biết người ta không có ác ý, có người còn cười bảo tại nó hay ăn chè đậu đen nên da mới xấu thế, rồi lại nhiệt tình khuyên nên uống sữa đậu nành nhiều vào, da dần dần sẽ trắng ra. Lời khuyên nghe chẳng có cơ sở khoa học gì, nhưng Thu Hà vẫn tin sái cổ. Chợ nào nó cũng xin mua một túi sữa đậu nành từ chỗ của thím, mang vào bếp pha thêm đường, uống đều đặn ngày này qua ngày khác. Làn da thì chẳng thấy trắng hơn là bao, nhưng bù lại sờ vào thấy mềm và mịn hẳn. Người nó cũng phát triển phồng phao da, trông đầy đặn hơn cả cái nguyệt lẫn cái mây, khiến mấy bà trong chợ nhìn vào lại suýt xoa bảo: con bé lớn nhanh thật. Thu Hà giờ cũng biết làm việc nhà. Quần áo của hai ông cháu, nó tự giác mang đi giặt, phơi phóng gọn gàng, không để ông cụ phải động tay vào mấy việc lặt vặt nữa. So với khoảng thời gian đầu hè mới gặp, con bé như biến thành người khác. Nó tự tin hơn, chủ động chào hỏi người lạ, gặp khách quen thì lễ phép, gặp người mới cũng không còn sợ sệt. Nhìn cháu gái từng ngày thay đổi, ông cụ trong lòng vui ra mặt. Một hôm, Quốc mang đá lạnh ra quán như thường lệ. Ông cụ gọi Thu Hà lại, bảo nó mang tiền ra đưa cho Quốc 300.000. Ban đầu, quán nước này là do Quốc đứng ra khởi xướng, lại bỏ tiền ra trước lo liệu đủ thứ. Nay quán buôn bán có lời được chút ít, ông cụ thấy cũng phải trả lại cho Quốc phần tiền ấy. Cầm lấy đi, không cầm là ông giận đó, Quốc gật đầu, nhận sấp tiền lẻ từ tay Thu Hà rồi cẩn thận đếm sơ qua. Không phải cậu kỹ tính sợ thừa hay thiếu, mà bởi số tiền này là mồ hôi công sức của hai ông cháu. Nếu cứ nhét đại vào túi thì chẳng khác nào coi nhẹ thành quả họ vất vả kiếm được suốt thời gian qua. Đếm xong, Quốc rút ra 50.000, đưa lại cho Thu Hà. Thời gian qua vất vả rồi, cầm lấy đi, mua cái gì đó về tự thưởng cho bản thân nhé. Thu Hà vội lắc đầu, hai tay xua xua. Em không nhận đâu. Anh Quốc với mọi người giúp em và ông nhiều lắm rồi. Với lại 300.000 này cũng chưa phải là toàn bộ số tiền đâu, em với ông đã trích ra một phần để mua thêm hàng về bán rồi. Quốc nghe vậy thì thu tay về, cất số tiền còn lại vào túi, nhưng riêng tờ 50.000 kia thì nhất quyết không lấy lại. Thì coi như mua cái gì đó về nấu ăn. Quốc bay sang ông cụ, giọng chậm rãi. Nhờ có ông cho một chỗ, cháu với mọi người mới có nơi bán hàng. Chuyện này cháu vẫn phải cảm ơn ông nhiều. Ông cụ nghe xong thì cười ha hả, tiếng cười sảng khoái đứa nhỏ này, ông ở đây bao năm rồi, cái chợ này vẫn thế thôi. Nhưng từ khi mấy đứa mở hàng ở đây, mọi thứ mới thực sự thay đổi. Không có mấy đứa thì chỗ này vẫn chỉ là một góc vắng vẻ, hôi hám. Làm gì có được không khí nhộn nhịp như bây giờ. Nói rồi, ông quay sang Thu Hà, giọng dịu lại. Anh đã nói vậy thì còn cứ cầm lấy. Mua gì thì mua, đừng nghĩ nhiều. Thu Hà cắn môi, ngập ngừng một chút rồi mới đưa tay nhận lấy tờ 50.000. Đầu ngón tay chạm vào tờ tiền còn hơi ấm, nó khẽ nắm lại, ánh mắt ánh lên vẻ vừa ngại ngùng. Nó cúi đầu lí nhí nói cảm ơn, rồi lùi lại ngồi gọn sang một góc. Sau khi Thu Hà đã vâng lời cầm tiền, chuyện tiền bạc cũng tạm gác sang một bên. Cô đặt xô đa xuống, ngồi lên chiếc ghế gỗ thấp, giọng trùng lại, đổi sang một đề tài khác. Mà em Hà còn muốn đi học lại không? Chứ bỏ học sớm như vậy, e rằng sau này sẽ thiệt thòi đấy. Thu Hà nghe vậy thì khựng lại. Nó siết chặt tờ tiền trong tay, lắc đầu ngay, như đã nghĩ sẵn câu trả lời từ đâu. Thôi, em học rốt lắm. Ở trường cũng chẳng có bạn bè gì, thà ở nhà phụ ông bán nước còn hơn. Giọng nói của Thu Hà nhỏ dần, dường như cũng không biết bản thân mình có thực sự hài lòng với quyết định đó. Quốc không nói gì ngay, chỉ quay sang nhìn ông cụ, như chờ xem ý kiến của người lớn. Ông cụ chép miệng, ánh mắt thoáng nét chăn trở. Biết là cho nó nghỉ học thì thiệt thòi thật, nhưng nó không muốn đến trường thì ông cũng không ép nó đi được. Quốc gật đầu, rồi từ tốn nói, giọng rõ ràng hơn. Cháu thì nghĩ là em nên tiếp tục đi học. Bán nước chỉ là phương án tạm thời thôi. Mình làm được thì người khác cũng làm được, thậm chí còn làm tốt hơn. Vì họ làm sao, rút được kinh nghiệm, biết khắc phục những điểm mình làm chưa ổn. Nói đến đó, Quốc quay sang nhìn thẳng vào Thu Hà. Ông nói em bỏ học từ sau Tết, tức là chưa học hết lớp 9. Như vậy sau này sẽ là một điểm trừ rất lớn. Người ta sẽ đánh giá đấy. Giả sử trong khu chợ này có hai quán nước, bên kia người ta học hết cấp 3, còn em bỏ học giữa chừng, thì đa số mọi người sẽ chọn quán bên kia. Nếu quán nước không có khách thì em sẽ tính sao? Lời nói không nặng nề, nhưng từng câu đều rất thật. Hai ông cháu Thu Hà nhìn nhau. Sự tự tin ban đầu dần lung lay. Những điều Quốc nói không hề xa vời, mà hoàn toàn có thể xảy ra. Chỉ cần quán nước này làm ăn được, kiểu gì cũng có người làm theo. Thực tế là phía trước cửa chợ đã có vài sạp hàng mới mọc lên rồi. Ông cụ trầm ngâm một lúc, rồi chậm rãi nói, thế thì sang năm cháu nên đi học lại đi. Thu Hà ngẩng đầu lên, giọng lộ rõ sự lo lắng. Nhưng mà cháu có biết gì đâu, bạn bè đều lên lớp hết rồi. Sang năm cháu học với ai, học lớp nào? Đợi đến lúc khai giảng, ông sẽ đi hỏi lại thầy cô. Ông cụ nói trầm giọng, nhấn mạnh rằng chậm một năm rồi, lần này dù có khó khăn đến đâu cũng không được bỏ nữa. Thu Hà gật đầu, rồi nhìn sang Quốc. Trong ánh mắt nó hiện lên sự sợ hãi và căng thẳng. Không phải vì Quốc lớn tuổi hay nghiêm khắc, mà vì bản thân nó cũng đang lo. Con đường phía trước bỗng nhiên trở nên mở mịt hơn những gì nó từng nghĩ. Em cứ cố học đi, ít nhất về học vấn, mình không nên thua thiệt người khác. Nếu em học giỏi, người ta sẽ nhìn em bằng ánh mắt khác. Thu Hà nuốt khan, nói như tự rêu chính mình. Nhưng mà em còn chưa học bao giờ cho ra hồn cả. Chỉ biết đọc, biết viết thôi. Em còn không hiểu vì sao trước đây mình lại lên được lớp nước cơ. Nghe tới đó, Quốc thoáng chột dạ, rồi nhanh chóng xua đi cảm giác ấy. Đừng lo. Em biết cái nguyên không? Con bé hay bán hàng ở đây đó, bằng tuổi em. Nó là học sinh giỏi. Để mai mốt anh bảo nó kèm cặp cho. Thu Hà mở to mắt, vừa ngạc nhiên vừa lo. Người ta học giỏi vậy có chịu dạy cho em không? Quốc mỉm cười, gật đầu thay cho câu trả lời. Thi xong kỳ thi lên cấp 3, Minh Nguyệt Đông Dương rảnh rỗi hẳn ra. Chợ nào cũng quanh quẩn ở chợ phụ bán hàng, ngày thường cũng chỉ ở nhà coi TV. Thấy vậy, Quốc liền nảy ra ý định nhờ nó kèm cặp Thu Hà học lại mấy môn cơ bản, chuẩn bị cho chuyện nhập học sau này. Nghe Quốc mở lời, Minh Nguyệt thoáng cau mày. Nó vốn chẳng có chút hứng thú nào với việc dạy học. Ngồi giảng bài cho người khác, lại còn phải kiên nhẫn, nghĩ thôi đã thấy mệt. Nhưng Quốc đã nói, lại nói rất nghiêm túc, thành ra nó cũng không tiện từ chối thẳng. Dạy thì dạy, nhưng em không dạy không công đâu. Quốc bật cười, chưa kịp hỏi thì Minh Nguyệt đã nhanh miệng kể ra một loạt điều kiện. Nào là quần áo mới, giày dép, mấy thứ lặt vặt mà nó đang nhắm từ lâu. Chẳng hiểu nó học ở đâu ra cái kiểu bảo tiền anh họ bài bản đến vậy, nói năng rành rọn, mặt mũi tỉnh như không. Quốc nghe xong chỉ biết lắc đầu cười trừ. Cuối cùng cũng gật đầu đồng ý mua cho nó tiền để một bộ quần áo mới, Minh Nguyệt lúc đó mới chịu nhận lời dạy kèm. Thế là trong quãng thời gian còn lại trước ngày nhập học, ngày nào Quốc đi giao đá lạnh, Minh Nguyệt cũng theo cùng. Buổi sáng, hai đứa ngồi ở quán nước, cái Nguyệt giảng bài, Thu Hà ngồi học, còn Quốc thì vừa trông hàng vừa để ý, coi như giám sát từ xa. Đến chiều, Quốc về trước, để Thu Hà tự ôn lại bài vở, tập làm quen với việc tự học. Những phiên chợ đông, Quốc quay lại bán tảo phớ thay cho Minh Nguyệt, để con bé rảnh tay cho cái mà nó gọi đùa là công tác giáo dục. Ban đầu Minh Nguyệt còn cầu nhau, nhưng dạy riết rồi cũng quen, thỉnh thoảng còn tỏ ra khá nghiêm túc, khác hẳn vẻ lười biếng thường ngày. Thu Hà học nhanh hơn mọi người tưởng. Một phần vì đó là kiến thức cũ, trước kia ngồi trên lớp đã tiếp thu một cách vô thức, khi có người gợi lại thì nhớ rất nhanh, không đến mức mù tịt. Bản thân con bé cũng không phải kiểu đầu óc chậm chạp, khó đào tạo. Ngược lại, nó khá nhạy với các môn khoa học tự nhiên. Những bài toán cơ bản, chỉ cần Minh Nguyệt giảng và làm qua ví dụ, lần hai lần ba là Thu Hà tự làm được luôn. Ngược lại, mấy môn thiên về văn hóa xã hội thì Thu Hà học chậm hơn hẳn. Nhất là ngữ văn, cần phải có cảm nhận và trải nghiệm nhất định mới thấm được. Minh Nguyệt cũng hiểu khoản này không thể nóng đổi, nên chỉ hướng dẫn cách đọc, cách gợi ý, còn lại để Thu Hà tự làm quen dần. Được cái chữ viết của Thu Hà rất đẹp, nét đều, gọn gàng, khiến Minh Nguyệt nhiều lúc nhìn còn phải trầm trồ. Trước khi nhập học, Minh Nguyệt kịp thời dạy lại cho Thu Hà môn toán từ tiểu học đến hết lớp 9 luôn. Từ những khái niệm đơn giản như đơn thức, đa thức, cho tới cách giải phương trình, tính diện tích các hình cơ bản, Thu Hà đều nắm được khái niệm rõ ràng. Tuy chưa thể gọi là giỏi, nhưng ít nhất cũng không còn ở tình trạng mù nếu quay lại trường học. Sau mấy tuần kèm cặp, Minh Nguyệt báo lại tình hình học tập của Thu Hà cho Quốc. Sang tuần lớp em tập trung rồi, chắc không dạy kèm nữa đâu. Tình hình thế nào? Nhìn vậy chứ cái Hà thông minh làm đó, học rất là nhanh. Nghe xong, Quốc càng yên tâm hơn. Cậu vốn đã biết Thu Hà không hề kém cỏi, nên mới gợi lại chuyện đi học. Nếu thực sự có vấn đề về đầu óc, cậu đã chẳng dám nhắc tới chuyện này làm gì. Thu Hà chỉ là thiếu sự tập trung, thiếu người quan tâm và dẫn dắt mà thôi. Đầu óc nó rất linh hoạt, chỉ cần được khơi lại đúng cách là bắt nhịp nhanh. Học được toán, những môn còn lại, con bé hoàn toàn có thể tự thân vận động, dựa vào tư duy của mình để tự học tiếp. Nhận ra điều đó, Quốc không can thiệp sâu thêm nữa. Cậu lui lại, để Thu Hà tự đi trên con đường học tập của mình. Một buổi trưa, khi vừa dọn xong mấy số đá, chỉ còn hai anh em ngồi nghỉ dưới mái hiên, Minh Nguyệt chợt lên tiếng hỏi, giọng nửa đùa nửa thật, mà sao anh lại bảo em dạy cho người ta vậy? Quốc ngẩng lên nhìn, suy nghĩ một chút rồi đáp rất tự nhiên, thì mẹ em mượn hiên nhà người ta bán hàng mà. Mình được lợi thì cũng phải giúp lại người ta chứ. Minh Nguyệt nghe xong thì gật gù, tỏ vẻ cũng hợp lý. Nhưng chỉ một lát sau, nó lại nhíu mắt, liếc sang Quốc, ánh nhìn đầy nghi ngờ. Vậy không phải là anh thích cái Hà đó à? Lúc dạy học, em thấy nó gọi anh Quốc, nghe thân mật lắm. Quốc bật cười, quay sang nhìn cái Nguyệt, giọng pha chút trêu chọc, anh của em đẹp trai, lại còn tài giỏi nữa. Người ta có thích thì cũng là chuyện bình thường thôi. Nhưng mà anh chỉ coi Thu Hà như em gái không phải cái quan hệ mà em đang nghĩ đâu. Minh Nguyệt vẫn chưa chịu tin hẳn, nó chống cằm, nhíu mày suy nghĩ. Thật không đấy? Ngày đầu gặp em thấy nó vừa xấu vừa bẩn, mà dạo này nhìn khác hẳn nha. Sạch sẽ hơn, rồi còn cao lớn hơn cả em nữa. Quốc nghe vậy thì bật cười thành tiếng. Chắc tại uống nhiều sữa đậu nành đó. Cái đó tốt cho già con gái lắm. Minh Nguyệt tà lên một tiếng, như vừa được khai sáng. Thảo nào chợ nào em cũng thấy nó xin một cốc. Hóa ra là vậy. Nó gật đầu ra chiều rất nghiêm túc, rồi nói tiếp, giọng đầy quyết tâm, thế thì từ nay em cũng phải uống nhiều sữa đậu nành mới được. Bước sang tháng 8, thời tiết bắt đầu đổi khác hẳn. Những cơn mưa xuất hiện dày hơn, không còn kiểu nắng chang chang kéo dài như trước. Mưa xuống đều, nước đầy ruộng, nhìn cánh đồng lúa xanh lên từng ngày, ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Mẹ Quốc tranh thủ mua thêm phân đạm về bón thúc cho lúa phát triển nhanh, kịp trổ đông đúng vụ. Ruộng đông ngập nước, lúa được mùa hơn, nhưng đổi lại, quán trẻ ở chợ lại vắng khách thấy rõ. Trời mưa, người ta ít ra chợ, càng ít ngồi lại quán nước. Hào lại không có tivi để theo dõi dự báo thời tiết, cứ làm trẻ theo thói quen. Đến hôm trời đổ mưa từ sáng, nồi chè nấu ra hầu như chẳng bán được mấy. Đến chiều, nhìn mấy nồi chè còn đầy, Hào xuất của, đành chia cho mọi người cùng ăn để khỏi đổ đi. Mỗi người cố ăn 2-3 cốc, ban đầu còn thấy mắt ruột, về sau thì ngấy đến phát sợ. Ăn nhiều quá, có người bị đau bụng, mặt mày nhăn nhó. Cả quán lúc đó chẳng ai cười nổi, mấy đứa con gái mới đầu thích ăn chè lắm, nhưng qua vụ này cũng sợ luôn. Tiền lời gom góp được từ mấy phiên chợ trước, sau một phiên lô nặng coi như bay sạch. Tính ra cả tháng trời, lời lãi chẳng dư được đồng nào. Điều đó khiến Hào choáng váng thật sự. Nó phải ngưng bán chè hẳn một phiên, ngồi nhà suy xét lại tình hình, chẳng còn tâm trí tiếp tục nữa. Chiều hôm ấy, Hào tìm Quốc, giọng chán nản thấy rõ. Không ổn rồi. Bán lời 3 phiên, lỗ 1 phiên, tính ra cả tháng qua tao làm chẳng dư được đồng nào. Chán quá Quốc ạ, chắc tao nghỉ không làm nữa. Quốc nghe xong, đặt tay lên vai bạn, vỗ nhẹ. Làm ăn mà, lời lỗ là chuyện thường. Mày cứ làm tiếp đi, nhưng nhớ coi thời tiết thế nào đã. Hào lắc đầu, thở dài. Thôi, mệt lắm. Lúc mua nguyên liệu, nấu chè rồi lại nơm nớp lo trời mưa gió. Với lại sắp đi học rồi, chắc tao nghỉ bán chè luôn. Hay mày nấu đi, tao còn ít đỗ chưa dùng, nhượng lại cho. Quốc nhìn bạn một lúc rồi gật đầu. Cậu tiếp nhận luôn chuyện nấu chè từ chỗ Hào. Hào thì vẫn còn hụt hẫng, phải mất một thời gian mới lấy lại được thăng bằng sau vụ kinh doanh đầu tiên trong đời, dù chỉ là mấy nồi chè giản đơn. Những phiên chợ sau đó, chè vẫn xuất hiện ở ngoài chợ, chỉ là người bán đã khác. Hào gần như không đi chợ nữa, chỉ cần nghe nhắc đến chè là thấy sợ. Thành ra Quốc thay vào vị trí của nó, cùng với cái Mây ngồi trong quán, vừa bán nước vừa bán chè. Nguyên tắc của Quốc là bán thiếu chứ không thừa. Nấu ít không đủ bán tốt hơn là nấu nhiều nhưng bị thừa. Từ sau phiên trời đổ mưa hôm ấy, những người bán hàng thì bắt đầu rẻ chừng món chè, còn khách thì vẫn vô tư qua lại. Trời hửng thì họ ghé vào uống, trời mưa thì thôi, chẳng ai để tâm nhiều. Mọi thứ diễn ra lặng lẽ, như thể chẳng có chuyện gì lớn xảy ra. Chương 137, đi học. Chương 137, đi học. Bước sang mùa thu, thời tiết dịu lại trông thấy. Những buổi trưa không còn oi nồng như giữa hè, gió thổi qua cũng mát hơn, vì thế món chè không còn bán chạy như trước nữa. Khách vẫn có, nhưng thưa dần, chủ yếu là những hôm trời còn nắng hanh. Ai cũng hiểu, mùa này chè chỉ bán cầm chừng, không thể trông đợi đông đúc như mấy tháng cao điểm. Cái Nguyệt lên lớp 10 nên phải tập trung ở trường sớm hơn, không còn thời gian ra chợ phụ bán hàng. Các anh chị khối trên thì tới trường muộn hơn một tuần, thành ra quán nước mấy ngày đầu thu vắng hẳn bóng mấy đứa trẻ quen mặt. Việc bán chè vì thế được chuyển hẳn sang cho mẹ của Quốc. Thực ra chẳng ai ép, chính bà tự muốn làm thêm. Bà thấy trời tuy mát hơn nhưng vẫn còn nắng, nếu tranh thủ bán thêm được 1-2 tháng thì cũng không bỏ phí. Sau chuyến đi sang biên giới trước đó, bà học hỏi được kha khá kinh nghiệm buôn bán, từ cách chọn nguyên liệu, tính giá, đến việc nấu nướng cho vừa miệng người mua, bà đều chủ động trong suy nghĩ và cách làm, không cần hỏi ý kiến con trai như trước. Thu Hà đã đi học lại lớp 9 thêm 1 năm nữa, vì là học sinh dạng lưu ban nên nó nghiễm nhiên trở thành chị đại ở trường cấp 2, tuy là con gái nhưng giờ đây nó cao hơn so với đồng lứa, người khác muốn trêu chọc cũng phải suy nghĩ xem có nên ra tay hay không. Ngoài quán giờ chỉ còn thím, mẹ quốc và ông cụ trông coi. Thím thấy việc bán đậu khá thuận lợi nên mở rộng thêm. Ngoài chè đậu, còn có tàu phớ, sữa đậu nành. Những món này bán lẻ, giá rẻ, khách ghé qua vẫn mua đều đặn. Phía trước quán, mấy gian hàng mới mọc lên, người ra kẻ vào tấp nập hơn trước. Khu vực vốn vắng vẻ nay trở nên nhộn nhịp, thành ra quán nước cũng hưởng lợi theo. Nhà quốc và nhà thím, sau vài tháng xoay sở, coi như đã có được một chỗ đứng ổn định ở chợ, đủ để kiếm thêm chút tiền lời qua mỗi phiên. Năm nay quốc lên lớp 11. Những học sinh từng học lớp D năm ngoái bị nhà trường san ra các lớp C, D, E. Nguyên nhân cũng đơn giản, mấy lớp kia đều có học sinh bỏ học giữa trường, để lại chỗ trống. Số lượng bỏ học tuy không nhiều như lớp D, nhưng cộng dồn lại thì vừa đủ để nhét những người còn sót lại sang cho các lớp, khỏi phải mở thêm. Quốc được phân vào lớp C, học chung với cái mây. Hào thì bị xếp sang lớp D nghe tin, mặt mũi nó xị hẳn xuống, têu chán đến mức xin thẳng với giáo viên chủ nhiệm rằng nếu không cho sang lớp C học cùng bạn bè thì nó sẽ nghỉ học luôn. Không biết là vì thương hay vì sợ thêm một trường hợp bỏ học nữa, thầy cô cuối cùng cũng đồng ý cho Hào chuyển sang lớp C, ngồi học cùng đám bạn cùng xóm. Đi học có bạn bè vẫn dễ chịu hơn hẳn. Sang lớp mới, ban cán sự vẫn giữ nguyên từ đầu năm, Quốc không còn làm lớp phó hay tổ trưởng gì nữa, trở thành dân thường đúng nghĩa. Cậu với Hào ngồi dãy bàn cuối, vừa tiện nói chuyện nhỏ, vừa dễ quan sát cả lớp. Sĩ số lớp C lên tới 40 người, lớp đông, lại ồn ào, giáo viên lúc nào cũng phải nhắc trật tự. Bù lại, chuyện nghỉ học không phép xem chừng hơi khó. Chỉ cần vắng mặt là dễ bị gọi tên đầu giờ hoặc nêu trong tiết chào cờ đầu tuần, mà Quốc thì chẳng muốn mình trở thành một tấm gương xấu cho học sinh cùng lớp. Khối 11 vốn chưa bao giờ là tâm điểm chú ý trong trường. Thầy cô chủ yếu dồn sự quan tâm cho khối 12, những người sắp thi tốt nghiệp, và khối lớp 10, lứa học sinh vừa mới lên cấp 3. Không chỉ giáo viên, mà học sinh cũng vậy. Sân trường những ngày đầu năm học lúc nào cũng rộn ràng, nam sinh thì rủ nhau đứng ngó mấy nữ sinh khối 10 xem có em nào xinh xắn không. Năm nay lớp 10A có nhiều em gái được khen là xinh. Trong đó có cả Minh Nguyệt, em họ của Quốc. Bên cạnh nó cũng không ít bạn nữ cao giáo, gương mặt sáng sủa. Có lẽ vì là ma mới nên đám con trai hay có đánh giá chủ quan rằng gái năm nay xinh hơn năm ngoái. Thực ra chẳng hẳn vậy, chỉ là nhìn quen rồi, mấy bạn nữ cùng khối từ chỗ sinh nổi bật dần trở thành bình thường trong mắt mọi người. Ví như Kiều Phương, năm ngoái đi tới đâu cũng có người để ý, tam kia đủ kiểu. Mỗi lần cô nàng xuất hiện ở sân trường là y như rằng có tiếng huýt sáo, trầm trồ, thậm chí hú hét om sòm như khỉ đột. Sang năm nay thì bất hẳn. Kiều Phương vẫn vậy, nhưng sự tò mò của nam sinh đã giảm nhiều. Một phần vì thấy khó tán, phần khác vì họ đã chuyển sang tìm đối tượng mới. So với bạn bè cùng lớp, gia thế của Kiều Phương có thể coi là chênh lệch. Bản thân cô được đi du lịch nhiều nơi, gặp nhiều người, tiêu xài thoải mái nên tính có hơi kiêu kỳ một chút, thành ra trong lớp không có nhiều bạn thân. Bạn cùng lớp tự giữ khoảng cách, lo ngại người khác nghĩ mình tiếp cận Kiều Phương chẳng khác nào con địa ăn bám con nhà giàu. Đầu năm học, tiệm quần áo của Kiều Phương lại mở cửa. Nhưng nhìn qua là biết ngay việc buôn bán không mấy khả quan. Suốt mùa hè vừa rồi, Phương theo chị gái và gia đình đi du lịch dài ngày, cửa hàng gần như bị bỏ bê hoàn toàn. Không có người ra vào thường xuyên, mặt tiền trông cũ hẳn đi. Bảng hiệu treo ngoài bị bong vài chỗ, nước mưa thấm vào làm màu sơn nhọe loang lổ, chứ không còn rõ như trước. Bên trong cửa hàng, quần áo hầu hết là hàng tồn từ năm ngoái. Mấy đứa con gái lớp 10 mới lên, háo hức kéo nhau vào xem, đi được một vòng thì mặt mũi xị ra, lặng lẽ đi ra ngoài. Chẳng có gì đủ hấp dẫn để giữ chân khách. Tiểu Phương buôn bán cũng đã gần một năm, có cảm giác chán dần đều. Lúc mới mở, mọi thứ còn mới mẻ, ngày nào cũng hào hứng. Nhưng dần dần, sự nhiệt tình nguội đi. Bình thường cô tiêu tiền toàn mệnh giá lớn, giờ ngồi bán mấy món đồ dùng học tập, lời lãi chỉ vài nghìn một món, bảo sao không nản. Chị Tiểu Mai học xong lớp 12, nhưng chẳng thấy có ý định tiếp quản cửa hàng quần áo. Nhiều hôm, Tiểu Phương chỉ mở cửa rồi nhờ bà bán tạp hóa ở cổng trường trông rút, còn bản thân thì lười ra vào trong mỗi giờ giải lao. Đến mẹ của Phương cũng đã dừng việc buôn bán, nên chuyện cô con gái đóng cửa tiệm, bà cũng chẳng can thiệp. Ngay từ đầu chỉ mở để cho con làm quen với chuyện buôn bán, chứ cô thừa biết sẽ khó kiếm được lợi từ tiệm quần áo ở cổng trường. Chẳng bao lâu sau, trước cửa tiệm xuất hiện một tấm bảng, xả hàng giá rẻ 50 thanh lý nghỉ bán. Không rõ có phải giảm thật hay không, nhưng từ khi treo bảng lên, số quần áo tồn bán đi nhanh hẳn. Những mẫu trông còn đẹp thì bị dọn sạch chỉ trong vài ngày. Còn lại mấy món kén người mặc, treo mãi không ai hỏi, Tiểu Phương đành đem tặng mấy bạn cùng lớp. Nhưng tặng đồ cũng chẳng dễ. Ở cái tuổi này, ai cũng có lòng tự trọng. Đồ hế cho không, mấy ai muốn nhận. Không ai muốn bị gắn mác mặc đồ bố thí tự nhiên lại khiến giá trị bản thân thấp đi. Thế là cả chục cái áo, cho chẳng ai lấy, cuối cùng coi như bỏ. Bản thân Tiểu Phương ở nhà cũng không thiếu quần áo, nên đống hàng tồn đó càng không có lý do gì để giữ lại. Vài ngày sau, toàn bộ quần áo còn lại được gói gọn vào một cái bao tải. Mấy sạc treo, móc áo lần lượt tháo xuống. Những món đồ dùng học tập thì chuyển sang cho bà bán tạp hóa ở cổng trường bán tiếp. Chuyện cửa hàng quần áo đóng cửa đối với học sinh trong trường thì chẳng có gì đáng chú ý, những người quen biết có thấy thì cũng chỉ kêu lên một tiếng ồ, đóng cửa rồi. Rồi thôi chẳng ai nói gì về nó nữa. Người quan tâm nhất đến chuyện cửa hàng quần áo đóng cửa, có lẽ là Hảo. Vừa bước chân vào lớp, nó đã đảo mắt tìm Quốc, thấy bạn ngồi ở dãy bàn cuối liền chạy tới ngay. Sắc mặt phấn khởi ra mặt, khoe miệng còn nhếch lên như vừa nghe được tin vui gì ghê gớm lắm. "Ê, cửa hàng quần áo đóng cửa rồi kìa." Hảo hạ giọng nhưng không giấu nổi vẻ hớn hở. Quốc liếc nhìn nó một cái, giọng thản nhiên. "Thì đóng cửa thôi mà. Có gì đâu mà mày vui ra mặt thế?" Hảo khoanh tay trước ngực, dựa người vào bàn, vẻ đắc ý hiện rõ. "Tưởng con nhà giàu thế nào, hóa ra cũng không trụ nổi một năm. So với bán trẻ của tao, có khi còn lỗ nặng hơn đấy chứ." Quốc ngả người ra sau, nhìn thẳng vào cái mặt đang hả hê của Hào, nhíu mày. Nhìn thấy người ta thất bại mà mày vui vậy cơ à? Hào sững lại một chút, rồi nghiêm mặt, háng giọng như tự giải thích cho chính mình. Ừ, tao cũng không biết sao nữa, chỉ là nghe tin cửa hàng kia đóng cửa, tự nhiên thấy nhẹ người, lại còn vui. Cảm giác ấy không phải hiếm. Giống như khi mình thua bạc 50.000 thì buồn cả buổi, nhưng thấy người khác thua đến 5 triệu, tự nhiên lại thấy mình vẫn còn may chán. Tình cảnh của Hào lúc này cũng chẳng khác là bao. Nghĩ đến chuyện mua đất, mở cửa hàng quần áo chưa đầy 1 năm đã phải đóng cửa, lỗ thế nào cũng không nhỏ. Quốc nhìn bạn, chậm rãi nói, cái tiệm quần áo đó không phải là giá trị thực đâu. Mảnh đất mới đáng giá kìa. Giờ cho người ta thuê mặt bằng mở cửa hàng, vài tháng là kiếm lại được một khoản bù lỗ cho tiệm quần áo ngay. Hào mở to mắt. Có người thuê thật à? Bây giờ thì chưa. Quốc đáp, nhưng sau này thì có thể. Tuyến đường biên giới chuẩn bị hoàn thành, sắp tới khu An Bình sẽ nhộn nhịp hơn nhiều. Cổng trường này mà mọc thêm vài cửa hàng, vài căn nhà nữa thì cũng chẳng có gì lạ. Mua đất rồi cho thuê mặt bằng, tiền cứ thế chạy vào túi thôi. Hào nghe mà ngẩn ra, nét mặt dần nghiêm túc hẳn. Thật đấy à? Nghe giống như ngồi chơi mà vẫn có tiền vậy. Thì đúng là thế còn gì. Quốc gật đầu. Cô Thanh, mẹ Tiểu Phương, đang làm theo kiểu đó đấy. Hào thở dài một tiếng, giọng đầy chán nản. Thảo nào cô ấy bỏ buôn nông sản. Nếu đúng là ngồi chơi mà vẫn có tiền thì tao cũng bỏ theo. Bán trẻ còn suýt lỗi chồng bó ra, xem ra tao không có duyên với chuyện buôn bán rồi. Quốc cười nhẹ, giơ tay vô vai bạn. Sao mày bi quan thế? Trước mày còn nói lời lãi không quan trọng, quan trọng là kinh nghiệm cơ mà. Nói thì dễ vậy thôi. Chứ làm quần quật cả tháng, tính đi tính lại chẳng dư nổi đồng nào, bảo nuốt trôi là nuốt trôi được sao? Nghĩ lại, Hào càng thấy làm nông như nhà Quốc cũng có cái hay. Ít ra cuối vụ còn cầm được một chút tiền. Nhà Hào thì chẳng có đất, muốn trồng trọt cũng không có chỗ mà làm. Quốc nghe Hào than thở, chậm rãi nói, mày đi xe đạp thì đừng kỳ vọng nó chở được nhiều hàng như xe tải chứ. Nhà có bao nhiêu thì làm bấy nhiêu. Nhà mày có ao cá, có 2 đám ruộng, một khô một cạn. Nếu tính toán tốt thì vẫn sống thoải mái được. Hào lắc đầu, giọng trầm xuống. Ăn còn chưa đủ thì thoải mái cái gì? Mỗi mùa lúa được 2 bao gạo, phải chia ăn nửa năm. 2 tháng ăn ô, 1 tháng ăn sắn. Thời gian còn lại vẫn phải mua thêm gạo, phải bớt xén đủ thứ. Nói đến đó, Hào im lặng. Còn Quốc thì cũng không nói thêm gì nữa. Hai đứa ngồi yên tại chỗ, mỗi người theo đuổi một nỗi lo riêng, lặng lẽ nhìn sân trường đang dần đông lên, nắng nhạt trải xuống những hàng bảng trước lớp. Hoàn cảnh của Hào, Quốc nắm khá rõ. Ít đất trồng đúng là một yếu điểm, nhưng không phải không có đường sống. Vấn đề nằm ở chỗ hai mẹ con Hào đã quen làm theo lối cũ, năm nào cũng nô với sắn, tư duy bị thói quen bó chặt, thành ra không dám thử hướng khác. Quốc quay sang, giọng chậm rãi nhưng chắc chắn. Mày có bao giờ nghĩ là không trồng nô, trồng sắn nữa chưa? Thử đổi sang mấy cây có giá trị cao hơn, bán lấy tiền rồi mua gạo. Hào ngước nhìn bạn, chưa kịp phản ứng thì Quốc đã tiếp lời. Một ngày cho là hai mẹ con ăn thoải mái, mỗi người một cân gạo, vị chi 2 cân. Một năm 365 ngày là 730 cân gạo. Giờ gạo phổ thông 10.000 một cân, vậy tiền lương thực một năm khoảng 7.3 triệu. Bài toán ở đây là gì? Với ao cá và 2 đám ruộng, mày có kiếm nổi 7.3 triệu trong một năm không? Hào nhăn mặt, cúi đầu nhầm tính, môi mím chặt. Khó đấy, tao chưa bao giờ tính kiểu này. Ao cá năm ngoái nuôi như đám cưới anh Lâm, bán được có 900.000, mà cũng hên xui lắm. Trừ khi tao đi bán cá như trước, làm đều cả năm thì may ra đủ 7.3 triệu. Quốc lắc đầu, giọng vẫn điềm tĩnh. Tạm để ao cá qua một bên nhé. 2 đám ruộng chuyên trồng nô với săn đó, giờ giả sử đổi sang đậu tương, ít nhất cũng được cỡ một tạ. Như vụ vừa rồi, tao với anh Lâm bán được 3.6 triệu. Sau vụ đông trồng bắp cải, năng suất cỡ như đám ruộng nhà tao năm ngoái, bán hết cũng được 4 đến 5 triệu. Quốc giơ tay ra đếm chỉ riêng một mảnh đất đó thôi là đủ tiền mua gạo ăn cả năm rồi. Còn chưa tính đám ruộng còn lại nhé. Đám kia ẩm quanh năm, thực tế trồng được 2 vụ lúa chứ không phải 1. Vụ 2 năng suất có thấp hơn chút nhưng không đến mất trắng đâu. Chẳng qua là hai mẹ con mày chưa tận dụng hết thôi. Hào nghe xong, im lặng ngồi lâu. Những con số vừa rồi không quá phức tạp, nhưng lại khiến nó thấy đầu óc mình mở ra một hướng khác, trước giờ chưa từng nghĩ tới. Nhưng mà Hào chần chừ. Quốc nhìn thẳng vào bạn, kết lại bằng một câu gọn gàng. Quan trọng vẫn là con người thôi. Làm nông vốn phải bỏ sức, ít đất đai thì phải làm nhiều hơn, chẳng phải người ta từng nói, bàn tay ta làm nên tất cả, có sức người sỏi đá cũng thành cơm rồi đó sao? Sau khi học xong cấp 3, mày có thể ra ngoài kiếm việc làm, lúc đó có thể xây nhà mua xe, nhưng hiện giờ còn đi học thì làm nông là một cách để kiếm thêm thu nhập ổn định và bền vững. Hào cười gượng, gãi đầu. Nghe mày nói vậy, chắc mùa tới tao trồng bắp cải thật quá. Nhưng mày với anh Lâm đều trồng bắp cải rồi, nhỡ bán không được thì sao? Quốc nhuận miệng cười. Năm nay thì yên tâm đi, ăn không hết thì cùng lắm thì mang sang biên giới bán. Hào nhìn Quốc một lúc, rồi gật đầu, trong mắt ánh lên chút quyết tâm. Được vậy, vụ này tao cũng trồng bắp cải. Xem thử có ra gì không? Chương 138, cải tạo. Chương 138, cải tạo. Nghe hai người nói chuyện gì rầm ở dãy bàn cuối, Mây tò mò bước xuống. Trong giờ học, cô đã mấy lần ngoảnh đầu về phía đó, ánh mắt cứ vô thức dừng lại ở chỗ Quốc và Hào. Được xếp học chung lớp với mấy đứa bạn cùng xóm khiến Mây thấy vui hơn hẳn. Đi học đống nhiên không còn cảm giác lẻ loi như những năm trước, ít nhất là lúc quay đầu lại vẫn có người quen để nhìn. Đến giờ ra chơi, Mây khoát tay mấy cô bạn cùng tổ ra cổng trường mua đồ ăn vặt. Vừa đi vừa cười nói rôm rả, tay cầm túi bim bim, gặm từng miếng nhỏ cho đỡ đói. Ở cái tuổi này, con gái bắt đầu biết ngại, gặp con trai là hay tránh, nói chuyện với người khác giới kiểu gì cũng dễ bị trêu rồi gán ghép lung tung. May mà Quốc với Hào là người cùng xóm, thân quen từ nhỏ, nói chuyện với họ không cần giữ ý quá nhiều. Ăn được nửa túi bim bim, Mây tách khỏi nhóm bạn, đi thẳng xuống cuối lớp. Cô dừng trước bàn Quốc và Hảo, chia túi bim bim ra trước mặt hai đứa, giọng tự nhiên. Ăn không? Quốc cười, thiện tay lấy một miếng, không quên gật đầu cảm ơn. Hảo cũng chẳng khách sáo, thò tay múc luôn, nhai rộp rộp. Thực ra mấy món quả vật này đều là tiền Mây để dành được từ mùa hè. Bán trẻ cùng Quốc, mỗi phiên được 15.000, cả mùa hè gom lại cũng hơn 200.000. Chưa kể mấy hôm đi thu hoạch nông trại, đào măng, phụ việc lặt vặt cho người ta, trong túi lúc nào cũng có sẵn ít tiền lẻ, đủ để mua mấy món ăn vặt không phải xin tiền mẹ. Mới biết, chừng nào còn học cùng Quốc thì kiểu gì cậu ta cũng nghĩ ra được chuyện gì đó để làm. Đi theo cậu ta không giàu nhanh, nhưng chưa bao giờ thiếu việc, thiếu phần. Nghĩ vậy nên khi nghe loáng thoáng hai người nói chuyện trồng bắp cải, Mây thuận miệng xen vào, giọng nửa đùa nửa thật. Năm nay lại trồng bắp cải à? Khi nào thu hoạch thì gọi mình nha. Quốc ngẩng đầu lên nhìn Mây, đáp mùa đông năm nay, nhà Mây có khi cũng trồng bắp cải ấy chứ. Lúc đó lại không có thời gian qua giúp mình đâu. Mây tròn mắt. Nhà mình trồng bắp cải á? Sao mình không biết nhỉ? Quốc khẽ cười tại vì đợt tới xóm mình có nhiều nhà trồng bắp cải lắm. Tính cả nhà anh Lâm, nhà Hào nữa là bốn nhà rồi. Ba mẹ của Mây chăm chỉ làm lụng vậy, biết đâu cũng tính trồng thì sao? Chưa kịp để Mây phản ứng, Hào đã chen vào năm nay tôi cũng trồng đó. Khi nào thu hoạch thì bà qua giúp nha. Mây liếc sang Hào, ánh mắt bán tín bán nghi. Hào trồng bắp cải á? Đất đâu mà trồng? Hào đáp ngay, có phần hơi bị chạm tự ái. Nhà tôi có một mảnh ruộng mà năm nay không trồng sắn nữa. Mây nói bay, nói thật lòng nhưng nghe lại giống như chê. Nếu là đám kia thì càng lo. Dâm dạp quá mà. Ông lười lắm chứ có chăm chỉ như Quốc đâu mà trồng được. Trồng rồi mà không chăm sóc thì phí công lắm. Hào nhăn mặt, rõ ràng khó chịu khi bị đem ra so sánh. Ê nha, chỉ là trồng bắp cải thôi mà. Sao coi thường nhau dữ vậy chứ? Mây mỉm cười, giọng cố ý thách thức. Thế thì làm đi. Chưa làm bao giờ thì nói dễ lắm. Làm rồi mới biết trồng bắp cải khó cỡ nào nha. Hào cay lắm. Cậu đẩy túi bim bim trả lại bàn, quay mặt đi chỗ khác, không buồn ăn nữa. Cái cảm giác bị coi thường, lại còn bị đem ra so với Quốc, khiến trong lòng Hào bứt rứt không yên. Từ sau vụ bán trẻ, Hào ngưng hẳn ý định buôn bán lặt vặt, không còn mơ mộng kiếm tiền nhanh như trước. Thay vào đó, Hào bắt đầu có suy nghĩ sẽ học theo cách của Quốc. Một năm trôi qua, từ chỗ chê Quốc làm việc chân tay vất vả, chẳng kiếm được bao nhiêu đồng, giờ nhìn lại, Hào mới thấy làm nông theo cậu ta có cuộc sống ổn định. Chấm nhưng chắc, ít ra từ lúc quen biết thì Hào chưa thấy Quốc lỗ vốn, cũng chưa từng phải than thở vì làm mà không sinh lời. Nói Hào chưa từng làm vườn lần nào thì cũng không hẳn đúng. Năm ngoái, cậu đã từng đi trồng bắp cải ở nông trại, nên đã có chút kinh nghiệm. Chỉ khác là khi đó có đông người, mỗi người một việc, người cày đất, người làm cỏ, người bón phân. Còn năm nay, tất cả đều dồn lên vai cậu, từ khâu đầu tiên đến khâu cuối cùng, lại là trên chính mảnh ruộng của nhà mình. Mảnh ruộng nhà Hào nằm ở thế đất cao, trước giờ chỉ quen trồng ngô với sắn. Quốc từng nhiều lần bảo Hào trồng thêm vài loại cây để cải thiện sinh hoạt trong gia đình, nhưng trồng rồi lại bỏ đó. Hào đi suốt, mẹ ở nhà cũng không mấy khi chăm, thành ra vườn tược cứ rậm rạp, chẳng đâu vào đâu. Bờ rào quanh ruộng siêu mẹo, cây dại mọc cũng tùm, đặc biệt là cây có gai. Mẹ Hào trồng gai như một kiểu hàng rào tự nhiên. Cây mọc cao thì chặt xuống, cành nhánh được tận dụng cắm luôn làm rào. Năm này qua năm khác, hàng rào cứ dày thêm ra, lấn vào trong nhiều hơn lấn ra ngoài, diện tích trồng trọt theo đó mà hẹp dần. Xung quanh toàn gai nhọn, việc canh tác cũng vì thế mà khó khăn hơn. Cách trồng trọt của mẹ Hào lại đơn giản đến xuề xòa, trồng ở đâu thì đào hố bón phân ở đó, không cốc đất hay cày suối, khi nào cỏ mọc rậm quá thì phát quang qua loa lấy lối đi ra đi vào. Nhìn tổng thể, mảnh ruộng lúc nào cũng rậm rạp, khác hẳn những thửa vườn gọn gàng của các hộ khác trong xóm. Chiều hôm đó, Hào về nhà, nói thẳng với mẹ chuyện mùa đông này sẽ trồng bắp cải, đồng nghĩa với việc mấy cây sắn phải nổ đi. Bà Ly nghe xong, không phản đối, chỉ chậm rãi nói, trồng bắp cải thì trồng bắp cải, nhưng né mấy cây sắn đi là được. Để đó cuối năm còn có củ mà ăn. Hào cau mày, giọng quả quyết hơn hẳn. Nổ đi rồi trồng bắp cải chứ để làm gì? Trồng bắp cải đem bán lấy tiền mua gạo không ngon hơn ăn sắn à? Bà Ly suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Ừ, vậy cũng được. Nhưng khoan hắng nổ đội, cứ làm vườn, làm cỏ trước đã. Giờ mai nổ sắn rồi, mày lại bỏ đi đâu không trồng rau nữa thì uổng. Hào đáp ngay, không do dự. Yên tâm, tôi nói làm là tôi làm. Năm nay không có đi đâu xa hết. Thấy con trai hăng hái như vậy, bà Ly cũng không nói thêm. Bà chưa vội nhúng tay vào việc vườn tược, chỉ lặng lẽ quan sát. Nói thì ai chẳng nói hay, đây đâu phải lần đầu Hào hồ hởi làm việc gì đó, ao cá, nuôi vịt, được một thời gian lại bỏ. Bảo Hào phụ việc nhà thì cậu lại chạy đi chơi. Việc nhà người khác thì nhiệt tình giúp đỡ, còn việc nhà mình thì lười nhác, làm cho có. Lần này nó hăng hái trồng bắp cải, bà muốn xem thử cậu con trai ấy sẽ trụ được bao lâu. Hào đặt chân vào vườn, vừa bước qua hàng rào đã thấy trong lòng trùng xuống. Cả mảnh vườn rậm rạp đến mức cậu đứng một chỗ mà không biết nên bắt đầu từ đâu. Ngay cả lối ra vào cũng chẳng ra hồn, chỉ là một khoảng đất bị dẫm nhiều lần mà thành. Hai bên là mấy cây gai lớn, cành nhánh vươn ra lởm chởm, có chỗ đã bị chặt bớt để lấy đường đi, nhưng vẫn đủ khiến người ta phải cúi đầu né tránh. Gần hàng rào vây quanh khu vườn thì khỏi nói, toàn là gai. Muốn trồng trọt đàng hoàng, trước hết phải phát quang, mà việc này thì không thể làm nhanh được. Hào đứng một lúc, cầm liềm trong tay, thử phát vài nhát, chưa được bao lâu thì một cành gai quẹt qua mu bàn tay, rát bớt. Nhìn vết sức đỏ lên, Hào bực mình chửi thầm một tiếng, quay sang làm cỏ cho đỡ vướng. Nhưng cỏ mọc lâu ngày, dễ bám chặt vào đất, đâu phải cứ túi xuống là nhổ được. Phải dùng liềm gặt từng mảng, vừa chậm vừa mệt. Mới làm được chừng nửa tiếng, mồ hôi túa ra, đầu óc bắt đầu nghĩ lung tung. Ý nghĩ bỏ quách cái vườn này, quay lại nghề bán cá cho nhẹ thân, lợn vợn trong đầu của Hảo. Rồi bất chợt, câu nói của cái mây lại hiện lên, cái giọng nửa đùa nửa khích, lười, chỉ được cái mõm là giỏi. Nghĩ tới đó, Hảo nghiến răng, trong lòng rằng có dữ dội. Việc nặng nhọc cậu đâu có lạ, từ làm cỏ thuê đến buốc vác hàng hóa, cái nào mà cậu chưa từng làm. So với mấy việc ấy, làm cỏ thế này cũng chẳng phải quá khó. Chỉ là khác nhau ở chỗ, một bên là làm cho người ta, một bên là làm cho chính mình. Làm cho người ta thì có tiền, có người nhìn và đánh giá, không tử tế cũng phải cố mà tử tế. Còn làm cho mình, không ai thúc ép cũng chẳng có tiền công ngay trước mắt, thế là nảy sinh tâm lý làm cho xong, làm quá quyết. Lúc đầu Hào còn quyết tâm phát quang sạch sẽ cả bờ rào, giờ thì ý nghĩ ấy lung lay dần. Cậu lại thấy cách làm của mẹ mình có lý, làm cỏ qua loa thôi, trồng đến đâu thì quốc đến đó. Thậm chí còn nghĩ rằng đợi mua hạt giống về, ưa mầm rồi lúc trồng mới quốc đất cũng chưa muộn. Đang mải nghĩ ngợi, đống từ trong đám cỏ, một con rắn trườn qua. Chỉ kịp thấy một vệt đen loáng lên rồi mất hút. Hào giật nảy mình, da gà nổi đầy cánh tay. Cái sợ bị dồn nén từ nãy giờ như tìm được chỗ vỡ, cậu đứng khựng lại vài giây, rồi không nói không rằng, xách đồ nghề quay thẳng về nhà. Bà Ly đang chăn vịt ngoài sân, thấy con trai về sớm thì ngạc nhiên. Sao thế? Không làm nữa à? Hào cao có đáp, giọng còn chưa hết bực. Vừa gặp con rắn trong bụi, hái quá. Bà ở nhà sao không làm cỏ thường xuyên đi? Cả hàng rào nữa, toàn gai là gai, bị cớ mấy phát rách hết tay. Bà Ly nghe vậy chỉ cười nhẹ, tay vẫn giải cám ngô cho vịt. Nhà ít người thì đành làm vậy thôi. Gai tự mọc đỡ phải đi chặt cây làm cỏ. Năm này qua năm khác giờ nó dày lắm rồi, trâu bò gà vịt có dám vào đâu. Còn rắn giết thì ở quê gặp vài con là chuyện thường. Chưa kể ngoài đó có tổ ong đấy, làm hàng rào thì cẩn thận né nó đi kẻo bị đốt. Hào nhăn mặt. Lúc trước không nói chứ bà phải vào làm cỏ đó. Chẳng lẽ lại bảo tôi làm một mình? Bà Ly chép miệng, giọng tình mơ. Thì phải trồng mới làm cỏ chứ. Bây giờ làm cỏ rồi không trồng thì phí công. Với lại trồng ở đâu đào hố ở đó được rồi, cây nó tự mọc, lo cái gì? Hào thở dài, không nói thêm. Cách làm vườn của mẹ, cậu quá quen rồi. Nói nữa, tranh luận nữa, chưa chắc cậu đã thuyết phục được bà, mà có khi còn bị bà nói ngược lại. Nghĩ vậy, Hào chỉ lặng lẽ ngồi xuống mặt cửa, nhìn ra mảnh vườn rậm rạp phía trước, trong lòng nặng trĩu. Hào đã có lúc muốn bỏ quách cho xong. Mỗi lần nhìn ra mảnh vườn rậm rạp ấy là trong lòng lại nản, tay chân chưa kịp động vào việc đã thấy mệt trước. Nhưng rồi những lời Quốc và Mây nói hôm trước cứ lợn vợn trong đầu, nào là làm cho mình thì phải làm cho tới nơi tới chốn, nào là chậm nhưng chắc. Nghĩ vậy, Hào lại cắn răng bước ra vườn, tự đủ lần này không được bỏ ngang nữa. Cậu quyết định gọi Quốc sang nhờ tư vấn. Nói là tư vấn cho có lý do, chứ thực ra là kéo bạn qua phụ giúp. Có người làm cùng, ít nhất cũng đỡ cảm giác lủi thủi một mình giữa đám cỏ gai um tùm. Biết vườn nhà Hào bao quanh bởi những bụi gai dày đặc, lại có rắn giết với ong nên Quốc chuẩn bị rất kỹ. Cậu đội nón, đeo khẩu trang, mang găng tay dày, chân sọ ủng cao cổ. Mỗi bước đi phát ra tiếng bộp bộp nghe chắc địch, trông vừa vai vừa an tâm. So với Quốc, Hào thấy mình đúng là anh lính nông dân, còn bạn thì như lực lượng đặc biệt được vũ trang đầy đủ. Nói ngày mai có khi tao cũng phải đi mua đồ nghề giống mày mới được. Hào vừa nói vừa nhìn bộ đồ bảo hộ của Quốc, giọng nửa đùa nửa thật. Quốc cười sau lớp khẩu trang, mắt cong cong. Mua đi. Mặc kín vậy mới không sợ dơ, mà quan trọng là bảo vệ mình nữa. Lát chỗ nào khó thì để tao làm cho. Đến nhà mình, Hào cũng vào trong thay đồ cho kín đáo nhất có thể. Trời nắng nóng, mồ hôi còn chưa làm đã túa ra, nhưng vẫn phải áo dài tay, quần dài, găng tay đeo đủ. Chuẩn bị xong, hai đứa mang dao với liềm ra vườn. Quốc đứng trước mảnh đất, đảo mắt nhìn một vòng, rồi chặt một đoạn cây thẳng làm cán dao. Cái cán dài chừng 2 mét, gắn dao vào là vừa tầm để phát quang hàng rào, không cần phải áp sát đám gai. Bắt đầu từ hàng rào trước đi, Quốc chỉ tay và nói phát quang bên ngoài trước, rồi mới xử lý phía trong. Sau này gom cỏ dại lại chất thành đống, đem đốt hoặc để khô rồi làm củi. Ngay đầu tiên, hai đứa xử lý phần mặt tiền, đoạn lối ra vào. Quốc dùng dao cán dài chặt những cành gai vươn ra, còn Hào thì cầm một cành cây có móc ngược như cái câu, lôi những cành vừa chặt sang bên, gom lại thành đống. Có người phối hợp, công việc trôi đi nhanh hơn hẳn. Chẳng mấy chốc, những bụi gai cao lúc đầu đã bị san phẳng, chỉ trừ lại phần gốc cao chừng 1,5 mét, vừa làm rào, vừa không quá bướng. Nhìn thành quả hiện ra trước mắt, Hào mới thấy công sức bỏ ra không hề uổng. Không phải làm cho có, mà là làm đàng hoàng, có kế hoạch hẳn hoi. Bà Ly đứng trong nhà nhìn ra, thấy hai đứa làm việc nghiêm túc, ngày hôm sau, bà không còn chỉ đứng xem nữa mà cũng sắn tay vào làm cùng. Bà phụ làm cỏ bên trong vườn, còn hàng rào thì để hai đứa xử lý. Hào đi sắm thêm găng tay với đôi ủng mới. Mặc đồ bảo hộ vào, trong lòng cậu an tâm hơn hẳn, làm việc cũng mạnh tay, dứt khoát. Mảnh vườn có 4 mặt hàng rào, mỗi ngày xử lý được một cạnh. Gai bị chặt chất thành đống cả trong lẫn ngoài vườn, tạm thời cứ để đó chờ khô, sau này đem đốt hoặc tận dụng làm củi. Môi trường thay đổi, mấy con rắn đã lặng lẽ bỏ đi nơi khác. Ong thì vẫn còn vài tổ bám trên hàng rào, khiến hai đứa cũng phải dè chừng. Nhưng nhờ mặc kín, lại làm việc cẩn thận, có động tĩnh là chạy ngay nên không ai bị ong đốt cho sưng mặt. Ngược lại, còn tranh thủ rút sọt được 3-4 tổ ong, mang về cho vào nồi cháo, coi như bữa bồi dưỡng sau ngày làm việc vất vả. Có hôm, bà Ly lôi một góc gai sắn ngoài vườn lên, phủi đất, rửa sơ rồi cho vào nồi luộc. Chiều xuống, hai đứa Quốc và Hào tạm dừng tay, ngồi nghỉ dưới gốc cây ăn tạm mấy khúc sắn nóng hổi. Không có muối vừng hay gì cầu kỳ, chỉ chấm muối với đường mà cũng thấy ngon, có lẽ vì cả ngày làm việc mệt mỏi. Sau 5 ngày liền, phần hàng rào gai cuối cùng cũng được xử lý xong. Bụi rậm bị phát quang gọn gàng, lối đi thông thoáng hơn hẳn. Công việc nổ cỏ phía trong thì hai mẹ con Hào tính để thong thả làm dần, không cần nội. Quốc nhìn quanh một lượt, vừa uống nước vừa nói, cứ làm cỏ với tỉa tốt lại hàng rào đi. Sắp tới có khi nhà tao mua máy cày, lúc đó sang nhà mày cày một hôm là xong ngay, đỡ phải cầm Quốc làm chi cho mệt. Hào nghe vậy thì giật mình, quay sang nhìn Quốc. Nhà mày mua máy cày à? Quốc gật đầu. Ừ, nhà tao có 4 đám ruộng, cứ cày trâu với Quốc tay thì tới bao giờ mới xong. Mua cái máy cày vừa nhanh, vừa đỡ tốn sức. Không có máy cày, tao cũng chẳng dám xúi mày trồng rau đâu. Nghe đến đó, Hào thở ra một hơi, nét mặt giãn ra trông thấy. Có máy cày thì ngon rồi. Hôm đầu vào vườn làm cỏ, thấy đất cứng quá, tao còn định bỏ cuộc ấy chứ. Nghĩ tới cảnh phải Quốc hết cả vườn là muốn xỉu luôn. Mà mày mua hạt giống chưa? Quốc vỗ nhẹ lên vai Hào, cười. Tao mua rồi. Nhưng của tao là hạt giống bên tàu, năng suất cao, bắp to, thu hoạch xong là coi như bỏ. Còn hạt giống bên mình thì sau khi thu hoạch vẫn có thể ăn thêm mồng bắp cải được vài tháng, cho người hay cho vật nuôi đều ổn. Hào chớp mắt, nửa ngạc nhiên nửa trách. Quá, mày mua lúc nào vậy? Sao tao không biết? Không rõ bên An Bình có bán không nhỉ? Nếu không thì chắc tao phải lên thị trấn mua hạt giống bên này thôi. Ai biết mày sẽ trồng bắp cải đâu, Quốc cười xòa. Với lại khi nào trồng thì qua hỏi Tư Thành xem, biết đâu ông ấy chưa mua hạt giống, nhờ ông ấy mua giúp cho cũng được. Thôi, công kềnh quá, Hào lắc đầu. Để tao tự lên thị trấn mua cho nhanh. Quốc không nói thêm nữa. Cậu hiểu hạt giống nào cũng có cái hay riêng, quan trọng nhất vẫn là khâu chăm sóc. Làm đàng hoàng thì giống nào cũng cho ra kết quả xứng đáng. Vườn nhà Hào trồng ngô với sắn quanh năm, đất bèo. Muốn trồng bắp cải cho ra hồn thì nhất định phải bổ sung thêm dinh dưỡng. Quốc nhắc Hào tranh thủ gom phân chuồng, đủ thêm phân hữu cơ để cải tạo đất. Phân gia súc thì ra bãi cỏ gần nhà súc bể, trong xóm người ta thả trâu nhiều, không thiếu. Còn phân hữu cơ thì đào hố, gom lá cây, cỏ mục vào rồi lấp đất, để càng sớm thì càng nhanh được sử dụng. Mấy việc này không khó, chỉ cần hai mẹ con nhà Hào chịu khó là làm được. Quốc nhắc thì nhắc vậy, chứ cậu cũng biết, nếu Hào còn lười biếng thì có nói bao nhiêu cũng vô ích. Cậu không thể làm hộ mãi được. Bản thân nhà Quốc còn 4 đám ruộng, công việc phía trước cũng ngập đầu, ai lo phần ấy thì mới lâu dài được. Chương 139, khai giảng, ba bể. Chương 139, khai giảng, ba bể. Vào học được hơn 2 tuần, nhà trường mới tổ chức lễ khai giảng năm học mới. Đây là sự kiện thường niên, năm nào cũng vậy, đến mức nếu chịu khó để ý thì sẽ thấy các bài phát biểu của thầy hiệu trưởng gần như chẳng khác gì năm trước, chỉ thay đổi mốc thời gian và tên năm học. Khối 10 còn tỏ ra chăm chú, vừa tò mò vừa háo hức với không khí trường lớp mới. Khối 12 thì xem buổi lễ như một dấu mốc đặc biệt, tận hưởng kỳ khai giảng cuối cùng của đời học sinh. Riêng khối 11 chưa có áp lực thời gian, cũng không thấy gì mới so với năm ngoái, chỉ mong buổi lễ trôi qua nhanh để còn về lớp. Trời đầu thu, buổi sáng sớm còn hơi se lạnh, càng về trưa, nắng lên cao, cái lạnh tan biến nhanh chóng, thay vào đó là hơi nóng hầm hập phả xuống. Học sinh đứng kín sân, người thì mang ô ra che nắng, người cởi áo khoác đồng phục phụ lên đầu cho đỡ nóng, có đứa đứng chưa tới nửa buổi đã bắt đầu nhăn nhó, đứng đổi chân liên tục. Buổi khai giảng có vài tiết mục văn nghệ mở màn, nhưng do thời gian tập luyện không nhiều nên khá sơ sài. Chủ yếu là mấy nhóm học sinh mặc nguyên bộ đồng phục, lên hát song ca, tam ca rồi đồng ca. Mỗi khối góp 1 đến 2 tiết mục cho đủ chương trình, tiếng vỗ tay vang lên lác đác, phần nhiều mang tính phong trào hơn là hào hứng thật sự. Khi tiếng trống khai giảng vang lên, âm thanh rội đều khắp sân trường, đám học sinh đang xôn xao lập tức đứng nghiêm chỉnh. Quốc cũng thẳng người, ánh mắt hướng lên lá cờ đỏ sao vàng đang từ từ được kéo lên cao. Trong khoảnh khắc ấy, cậu chợt nhận ra mình đã là học sinh lớp 11. Một cột mốc ít được chú ý nhất của quãng thời gian học cấp 3. Quốc đứng trong hàng lớp 11C, mắt vô thức đảo sang khu vực khối 10. Vị trí lớp 10A và lớp cậu khá gần nhau, chỉ cần liếc qua là cậu đã thấy Nguyệt. Con bé đứng giữa đám bạn cùng lớp, mái tóc buộc cao gọn gàng. Vừa bắt gặp ánh mắt Quốc, nó liền làm mặt xấu, rồi cười khúc khích như thể vừa trêu được ai đó. Thi thoảng, Nguyệt còn lén chạy sang sát hàng lớp 11C, giơ ô lên che nắng cho Quốc. Anh Quốc, em tưởng anh học lớp D chứ, Nguyệt thì thầm, giọng nhỏ nhưng đầy tò mò. Nếu là lớp D thì ngồi gần lớp em đó. Lớp D bị giải tán rồi, giờ anh học lớp C, chung với Hảo với Mây. Nguyệt tròn mắt, ngạc nhiên ra mặt. Này, mấy anh chị học chung lớp luôn á? Sướng thế. Lớp của em có mỗi mình, buồn đê. Thấy có con gái lạ xuất hiện trước hàng lớp 11C, đám con trai trong lớp Quốc lập tức xôn xao hẳn lên. Mấy cái đầu ghé sát vào nhau, ánh mắt thì cứ liếc qua liếc lại về phía Nguyệt. Có đứa ngồi bên cạnh còn hít nhẹ vào tay Quốc, cười cười hỏi nhỏ, ê, con bé kia là ghẹ mày hả? Quốc liếc sang, lắc đầu. Em họ tao. Vừa nghe xong, mấy đứa kia lập tức đổi giọng, mặt mày tỉnh rối hẳn, rồi đồng loạt cười phá lên. Ôi anh Quốc, từ giờ em sẽ làm em rể của anh. Không, tao mới là em rể. Quốc khoát tay, giọng nửa đùa nửa thật, muốn làm em rể hả? Xếp hàng đi. Cả đám cười dần dần. Năm ngoái, Nguyệt còn hay đỏ mặt mỗi khi bị mấy đứa con trai trêu chọc. Vậy mà năm nay thì khác hẳn. Con bé đứng chống hông giữa đám nam sinh, nói cười rôm rả, chẳng còn chút ngại ngùng nào. Thậm chí có đứa còn mạnh dạn nhờ Nguyệt giới thiệu cho vài bạn nữ trong lớp nó, vì nhìn quá thấy lớp 10A năm nay nhiều con gái xinh. Nguyệt nghe vậy chỉ cười, giọng nửa đùa nửa thật, sang đi, em giới thiệu cho. Lớp em toàn mấy bạn xinh xắn thôi. Miệng thì nói vậy, nhưng khi bảo dẫn sang thật thì đứa nào đứa nấy lại chùn bước. Vừa ngại trước con gái, vừa lo thầy cô nhìn thấy thì phiền phức vì gây mất trật tự. Thấy vậy, Nguyệt cũng không nán lại chỗ Quốc lâu, thu ô lại rồi chạy về hàng lớp của mình. Lần này không chỉ mình nó, mà mấy đứa bạn ngồi trên ngồi dưới trong lớp 10A cũng nhìn sang phía Quốc, cười cười nói nói. Chắc con bé đã kể linh tinh gì đó về anh họ mình rồi. Đi được vài bước, Nguyệt lại quay đầu, chỉ tay vào một đứa bạn trong lớp rồi nói với Quốc, giọng điệu như thể đang làm mai thật sự. Anh Quốc, tán con bạn của em không? Quốc cũng đuổi theo, gật gật đầu lia lịa. Con bé bị chỉ tên kia thấy thế thì đỏ bừng mặt, vội quay đi, chỉ thỉnh thoảng mới liếc trộm sang phía Quốc. Hào ngồi ngay phía dưới thấy vậy liền thúc mạnh vào lưng Quốc, giọng đầy ghét thị, ê con em họ của mày được việc lên hà, chưa gì đã giới thiệu cho mày một mối rồi. Quốc cười ha hả, thì vậy mới không nuôi tốn cơm tốn gạo chứ. Con mày thì sao? Định giới thiệu cho tao mối nào hả? Hào hư nhẹ, liếc sang khu khối 10, gu của tao sợ mày không ăn nổi ấy chứ. Nhìn mấy em lớp 10 xinh phết nghệ. Nói vậy không sợ Tiểu Phương nghe thôi à? Hào xua tay, giọng trắng trường, thôi, qua rồi, đừng chọc tao nữa. Giờ gu tao là mấy em lớp 10 cơ. Nói rồi, Hào vây tay gọi Nguyệt, nhờ nó giới thiệu cho một bạn nữ. Nguyệt nhìn qua một lượt, rồi cố tình chỉ vào một đứa con gái có thân hình béo ú đứng cuối hàng. Thấy vậy, Hào lập tức bực mình, quay phát mặt đi, giả vờ như không nghe không thấy, sợ chỉ cần chậm một giây là con bé kia sẽ nhìn về phía mình mất. Kết thúc buổi tập trung toàn trường, các lớp lần lượt giải tán, ai nấy trở về khu vực sinh hoạt riêng để giáo viên chủ nhiệm có đôi lời dặn dò đầu năm. Lớp 11C năm nay học ở dãy nhà mới trên tầng 2. Chủ nhiệm lớp C là cô Ninh, giáo viên dạy ngoại ngữ. Cô thuộc kiểu người khá hiện đại so với mặt bằng chung của giáo viên ở trường địa phương, từ cách ăn mặc gọn gàng, phối màu lạ mắt cho tới lối nói chuyện có phần nhanh và hay pha trò. Thế nhưng, chính vì vậy mà nhiều học sinh trong lớp lại không bắt sóng kịp. Mấy câu đùa của cô, học trò phải nghĩ một hồi lâu mới hiểu, có khi chưa kịp hiểu thì cô đã chuyển sang chuyện khác, thành ra bầu không khí nhiều lúc hơi gượng gạo, vô duyên theo cách rất khó nói. Cũng bởi vậy, cô Ninh không quá chú trọng giao tiếp thân thiết với học sinh. Ngoài những dịp có sự kiện lớn hay thông báo quan trọng, còn lại trong giờ sinh hoạt lớp, cô thường để lớp tự quản là chính. Cách quản lý này khá giống với cô Giang, chủ nhiệm cũ của lớp D năm ngoái, đặc biệt là khoảng cộng điểm ngoại ngữ cho ban cán sự để khuyến khích tinh thần trách nhiệm. May mắn là lớp 11C phần lớn đều là những gương mặt hiền lành, ít gây chuyện, nên việc quản lý nhìn chung cũng nhẹ nhàng. Là giáo viên ngoại ngữ duy nhất của trường, cô Ninh gần như ai cũng biết. Nhưng ngược lại, trong hàng trăm học sinh, số cái tên thực sự khiến cô nhớ kỹ lại không nhiều. Quốc là một trong số đó. Ở một trường địa phương như thế này, học sinh có năng lực nổi trội vốn đã hiếm. Thực tế thì học sinh giỏi ở đây, nếu đem so, chỉ tương đương học sinh khá ở thị trấn, còn lên tới thành phố thì nhiều khi chỉ dừng ở mức trung bình. Bởi vậy, biểu hiện vượt trội của Quốc ở môn ngoại ngữ gần như là một ngoại lệ, đủ để cô Ninh phải để tâm. Ngay từ năm ngoái, khi Quốc còn học lớp 10, cô đã âm thầm đưa cậu vào danh sách dự kiến tham gia đội tuyển học sinh giỏi bộ môn ngoại ngữ. Cuộc thi này dành cho khối 11 và 12, khi đó Quốc chưa đủ điều kiện. Bây giờ thì khác, không chỉ vừa bước sang lớp 11 mà lại còn học đúng lớp do cô chủ nhiệm, khác nào cá lọt lưới, chim vào lồng, muốn né cũng không né được. Ngay sau buổi sinh hoạt lớp, cô Ninh gọi Quốc ở lại. Đợi các bạn lần lượt tản đi hết, cô mới quay sang nói chuyện riêng. Nội dung cuộc trao đổi xoay quanh việc thi cử, đúng như Quốc đã đoán từ trước. Cô nhắm cậu từ năm ngoái, còn bản thân Quốc cũng có suy nghĩ tương tự, dùng ưu thế ngoại ngữ để tham gia kỳ thi, vừa kiếm được chút tiền bồi dưỡng, vừa mang lại thành tích cho trường. Việc thi thì em đồng ý, Quốc nói thẳng, giọng điềm đạm, mong cô giáo giúp đỡ em nhiều hơn. Thấy Quốc đồng ý nhanh gọn, không do dự, cô Ninh tỏ ra rất vui. Cô không rõ vì sao em có nền tảng ngoại ngữ tốt như vậy, nếu nói về ôn tập thì với em có lẽ hơi thừa. Nhưng thủ tục vẫn phải làm đầy đủ. Không ôn mà vẫn đi thi, người ngoài nhìn vào lại dị nghị, ảnh hưởng tới chuyện kinh phí bồi dưỡng. Rồi cô mỉm cười. Hai mắt híp lại. Khoảng tháng 11 sẽ bắt đầu lên danh sách đăng ký, em cứ chuẩn bị tinh thần trước. Quốc gật đầu. Dạ vâng. Em sẽ cố gắng hết khả năng. Chỉ có điều, các môn khác, mong cô giáo linh động giúp em một chút. Cô Ninh hơi nhướng mày. Linh động là sao em? Quốc thành thật, nhà em có trồng rau củ, thỉnh thoảng phải bán sang bên tàu. Có những lúc phát sinh đột xuất, em có thể sẽ nghỉ học vài buổi. Cô Ninh nhìn Quốc từ đầu đến chân. Năm ngoái cậu học trò này còn đem rau củ bán cho mấy thầy cô ở dãy nhà công vụ. Cô cũng là một khách hàng không thường xuyên của cậu, đó không phải ham chơi hay lười học, mà là do hoàn cảnh gia đình. Chỉ cần em không nghỉ quá nhiều, quá thường xuyên là được. Ra khỏi khu sinh hoạt lớp, Quốc thấy lòng mình nhẹ hẳn. Ít nhất, sau khi đã đánh tiếng trước với giáo viên chủ nhiệm, chuyện học tập trên lớp cũng có đường lui. Năm nay cậu sẽ không nghỉ học vô tội vạ như năm ngoái nữa. Buổi chiều cùng ngày, ba của Quốc đã về. Công trình ông theo suốt mấy tháng trời đã hoàn thành trước ngày quốc khánh, nhưng phải nán lại thêm ít hôm để dọn dẹp, bàn giao hiện trường nên đến bây giờ mới thực sự rảnh rang quay về nhà. Đồ đạc mang theo lỉnh kỉnh đủ thứ, từ quần áo lao động, mấy túi ốp vít thừa, cho tới vài món đồ cũ xin lại từ công trường. Vì nhiều quá, ông đành gửi lại ngoài thị trấn, hẹn hôm sau mới đạp xe trở dần về. Lần này về nhà không vội vã như những chuyến ghé qua trước. Xong việc lớn rồi, trong lòng ba Quốc cảm thấy thoải mái, ông còn ghé chợ mua thêm cái chân giỏ, mang về nhà như một phần thưởng nho nhỏ cho gia đình. Ba đặt cái túi ni lông xuống bàn, lôi ra cái chân giò còn hường hào, da căng bóng. Mẹ Quốc nhìn thấy thì không khỏi trầm trồ. Lâu lắm nhà mình mới ăn cái này đấy. Quốc cũng thấy bụng réo lên một tiếng. Ở quê, thịt thà không phải lúc nào cũng thiếu, nhưng thường chỉ dám mua ba chỉ hoặc mấy miếng xương rẻ tiền. Chân giò nguyên cái thế này thường thì mua vào dịp lễ Tết hoặc họ hàng có cố bàn mới có chân giò để ăn. Ba Quốc sắn tay áo, xách dao ra giếng, rửa sạch chân giò, cạo lại mấy sợi lông còn sót, rồi đặt lên thất chặt làm đôi. Tiếng dao bổ xuống nghe cốp cốp chắc địch, từng khúc thịt trắng hồng lộ ra. Chân này làm hai món cho đỡ ngán, ba nói, giọng dứt khoát như phân việc ở công trường. Nửa này thằng Quốc đem vào luộc đi, nửa còn lại lát nữa ba nấu giả cầy. Quốc gật đầu đi vào bếp luộc thịt còn ba của cậu, lấy cái túi gia vị mua ở thị trấn ra sơ chế, vo nấm mẻ, giã thêm chút giềng với xả. Món này khi đi làm công trình được mấy người bạn chia sẻ, thấy ngon nên ông muốn làm cho cả nhà cùng ăn. Quốc được giao nhiệm vụ phụ bếp, chạy đi chạy lại nhặt rau, bóc hành, rửa mấy mớ lá mơ còn tươi. Mùi riềng, mùi xả dạ ra thơm nồng, quyện với mùi khói bếp khiến cái bụng đói cồn cào. Nồi chân giò luộc được đặt lên bếp trước. Nước sôi ùng ục, bọt nổi lên trắng xóa, mẹ Quốc cẩn thận hất từng lượt cho nước trong. Khi thịt vừa chín tới, bà vớt ra thả vào chậu nước nguội cho ra săn lại, rồi thái thành từng miếng dày, xếp gọn gàng ra đĩa. Phần còn lại được ba Quốc cướp mẹ, riềng, xả, mắm tôm, nghệ dã nhuyễn. Ông đảo đều tay, để thịt ngấm gia vị rồi mới cho lên bếp xào săn lại. Mỡ trong thịt chảy ra xèo xèo, mùi giả tẩy bốc lên thơm lừng cả gian nhà. Mẹ Quốc còn tranh thủ luộc thêm nồi rau hái ngoài vườn, pha thêm một bát muối ớt làm nước chấm. Ba cậu thì lôi từ góc nhà ra chai rượu trắng, lau miệng chai cẩn thận rồi đặt lên bàn. Đến lúc dọn cơm, cái mâm gỗ cũ trông đống đông đúc lạ thường. Đĩa chân giò luộc chấm mắm gừng đặt một bên, nồi giả tẩy nghi ngút khói ở giữa, rau luộc rau xào, thêm đĩa lạc rang, một bữa ăn no đủ với gia đình ba người. Ba rót rượu, nâng chén lên trước. Lâu rồi ba mới lại vào bếp, hai mẹ con ăn thử đi. Rồi ba Quốc gắp một miếng thịt giả tẩy sang bát của Quốc, cậu cho vào miệng nhai chậm rãi. Thịt mềm, béo nhưng không lấy, mùi giả tẩy cay cay lan ra đầu lưỡi. Cậu chợt thấy, tay nghề của ba mình cũng không tồi chút nào. Ngon lắm ba ạ. Ba Quốc cười ha hả. Món này ở ngoài công trường học được đấy, chắc là hai mẹ con chưa ăn bao giờ đâu. Rồi ông lại gắp một miếng sang cho mẹ của Quốc. Chuyến này trở về nhà, ông mang theo 20 triệu, cả tiền công lẫn tiền thưởng. So với mấy tháng vất vả ăn ngủ ở công trường thì số tiền ấy cũng xứng đáng. Hai mẹ con Quốc, từ ngày ông đi đến nay, không làm ăn gì lớn. Ngược lại, còn tiêu bớt gần nửa số đậu tương để sang bên kia biên giới. Nghĩ tới đó, ông bố lại thấy sự có mặt của mình trong căn nhà này vẫn còn rất quan trọng, ít nhất là về mặt kinh tế. Số 8 triệu tiền bán đậu tương để dành từ trước vẫn giữ nguyên. Cộng thêm chút tiền lời lặt vặt từ việc bán rau củ, đi chợ búa của hai mẹ con trong mấy tháng qua, gom góp lại cũng được khoảng 10 triệu. Tính ra, cả nhà lúc này đang có trong tay tròn trịa 30 triệu, một khoản tiền không nhỏ đối với gia đình ở quê. Bữa cơm đoàn tụ đơn giản nhưng đủ đầy, có thêm đĩa chân giò nên không khí rôm rả hơn hẳn ngày thường. Ba Quốc vừa ăn vừa kể chuyện công trường, từ lúc thi công gian an, những hôm dầm mưa nắng, cho tới ngày khánh thành, được gặp mấy ông lãnh đạo xuống bắt tay, chụp hình. Mẹ Quốc ngồi nghe, thỉnh thoảng chen vào vài câu hỏi, còn Quốc thì vừa ăn vừa lắng nghe. Ăn xong, câu chuyện dần chuyển sang chuyện chi tiêu. Chi phí sinh hoạt hàng ngày không phải lo, trong nhà tự cung tự cấp được phần lớn, gạo rau củ đều có sẵn, mỗi phiên chợ đều có đồng ra đồng vào, mua thịt cá về dự trữ không phải suy nghĩ. Hạt giống rau vụ đông thì Quốc và mẹ đã mua từ trước, cũng không cần tính vào nữa. Sau một hồi bàn bạc, mọi người thống nhất sẽ làm nốt căn nhà đang dang dở. Ban đầu, chỗ đó được dự định xây làm chuồng heo, nhưng giờ chuyển sang làm nhà kho để tiện cất nông cụ, phân bón và những thứ lặt vặt khác, đỡ phải chất lung tung trong nhà. Ba Quốc đặt chén nước xuống bàn, chốt lại, đằng nào cũng phải làm, thôi thì làm sớm cho xong, đỡ phải lăn tăn. Mà cái kho này mình làm được phần nền móng rồi, làm nhà kho chỉ xây ba mặt, thêm vài hàng gạch với cái mái, chắc cũng không dùng hết 30 triệu đâu. Quốc nghe vậy liền tranh thủ nói thêm. Vậy nếu còn dư, ba tính mua máy cày được không? Sắp tới ba ở nhà, con nghĩ có máy cày thì mình chủ động hơn, khỏi phải đi mượn chú thím Hoài. Ba Quốc ngâm nghĩ một chút rồi gật đầu. Vậy thì mua máy cày trước. Mua loại to một chút, có cái thùng xe phía sau này chở vật liệu xây dựng hay phân bón cũng tiện. Chương 140, mua máy cày. Chương 140, mua máy cày. Hôm trước cả nhà còn ngồi bàn bạc quanh mâm cơm, tính tới tính lui chuyện làm ăn cho mùa tới, sáng hôm sau Ba Quốc đã dậy từ sớm, lôi cái túi vải cũ để trong góc tủ ra, đổ tiền lên giường đếm từng xấp một. Những tờ tiền nhỏ nát, mùi mồ hôi công trường còn phảng phất, nhưng xếp lại với nhau thì cũng thành một khoản không nhỏ. Máy cày là hàng sản xuất bên Trung Quốc, muốn mua phải sang tận khu biên giới. Ba Quốc không định đi một mình. Ông nhớ đến người bạn cũ tiến thụ, quen nhau từ hồi cùng làm công trình, người này sống ở An Bình. Nhà bác thụ giờ ở gần biên, đường xá thông thạo, lại đã từng mua máy cày rồi, có gì nhờ tư vấn sẽ yên tâm hơn. Nhân tiện ghé thăm bạn, biết nhà biết cửa. Quốc xin nghỉ học một ngày để theo ba đi mua máy. Cậu cũng muốn tận mắt xem chiếc máy mà sau này cả nhà sẽ dùng, hơn nữa, những việc lớn trong nhà, cậu không muốn đứng ngoài. Hai cha con đạp xe ra từ Tinh Mơ. Trời còn mát, sương chưa tan hết. Đường đi vòng vèo qua mấy quả đồi thấp, có đoạn đất đỏ lổn lổ đá, xe xóc lên xóc xuống. Gần đến khu biên giới, Ba Quốc phải dừng lại hỏi đường mấy lần, toàn hỏi người địa phương cho chắc ăn. Tìm được nhà bác thụ, hai cha con ghé vào chào hỏi. Căn nhà xây không lớn nhưng gọn gàng, trước sân phơi đầy vật liệu xây dựng. Bác thụ ra đón, kéo hai cha con vào nhà, rót chén nước chè xanh còn nóng, nói chuyện dăm ba câu hỏi thăm sức khỏe rồi mới vào chuyện chính. Bác thụ tầm tuổi Ba Quốc, da ngăm đen, tay chân rắn giỏi, giọng nói sáng sảng. Nghe Ba Quốc nói ý định mua máy cày, bác cười nói: "Mua máy cày thì ngay đây thôi, chắc lúc đi qua, hai cha con cũng thấy cửa hàng bán rồi chứ nhỉ?" Ba Quốc gật đầu. Thấy thì có thấy, nhưng nào có biết mua bán gì đâu. Trước anh nói mua máy cày rồi nên tôi qua xem nhà cho biết, rồi có gì nhờ anh chỉ bảo thêm. Chứ mua máy về mà cày không được thì phí tiền quá. Bác thụ trầm ngâm một lát, nhấp ngụm nước chè rồi hỏi tiếp: "Nhưng mà sao lại mua máy vào lúc này? Từ giờ đến vụ ngô sang năm còn dài mà." Ba Quốc nhìn sang Quốc một cái, rồi mới đáp: "Đang nào cũng phải mua, mùa này đang rảnh nên tôi mua sớm. Có gì mùa đông này còn cày xới trồng rau. Giờ ở nhà rồi nên phải kiếm việc gì đó để làm, chứ ngồi không thì ngứa tay chân lắm." Bác thụ nghe vậy thì bật cười ha hả: "Cái này anh giống tôi rồi. Đi làm bận rộn quen, giờ tự nhiên ngồi nhàn nhã không làm gì tôi cũng khó chịu trong người. Tôi đang tính đi đâu, xây mấy căn nhà quanh đây. nếu anh muốn thì tham gia đi, gọi thêm vài người nữa là bọn mình có một đội rồi. Xây mấy căn nhà, giữ sức. Ba Quốc gật đầu, trong mắt lóe lên chút hứng thú. Việc này anh thụ tính được đấy, nhưng mà tôi cần thu xếp một thời gian đã. Xa nhà lâu ngày, còn nhiều thứ dang dở, khi nào lo xong tôi sẽ ghé qua sau. Bác Thụ chép miệng, gật gù. Đành vậy, tôi cũng có khác gì đâu, nhà cửa còn lộn xộn lắm. Thôi thì khi nào cấy xong, ta gặp nhau, mình gọi thêm mấy đứa nữa rồi bàn lại chuyện này. Nói xong, bác Thụ đặt chén nước chè xuống bàn, đứng dậy gọi hai cha con Quốc theo mình ra cửa hàng bán máy. Cửa hàng cách nhà không xa, đi bộ chừng vài phút là tới. Nó nằm sát bên trạm xăng dầu, mặt bằng ở mức khá lớn chuyên sửa chữa phương tiện cơ giới, bán phụ tùng cơ khí. Máy cày chỉ là một mặt hàng buôn bán chiếm diện tích không lớn lắm. Bên trong bày sẵn 5-6 chiếc máy cày cầm tay, 3 chiếc loại nhỏ đặt sát tường, thân máy gọn, bánh lốp vừa phải. 2 chiếc loại trung bình để ở giữa, trông đầm hơn, khung sườn chắc chắn. Còn một chiếc cỡ lớn đặt riêng một góc, phía sau lắp sẵn thùng xe, bánh lốp to bản, nhìn vào là thấy khác hẳn. Chủ cửa hàng là một người đàn ông trung niên, vóc người đầu con, làn da hơi ngăm, chứng tỏ cũng một thời lao động chân tay, thấy có khách thì niềm nở ra chào. Sau khi biết là khách tới mua máy cày thì nhiệt tình đưa vào trong giới thiệu qua một lượt. Hiện tại trong cửa hàng chỉ có 6 cái, 3 cỡ nhỏ, 2 cỡ trung và 1 cỡ lớn, khi nào bán được thì mới lại nhập về thêm. Trong xóm của Quốc cũng đã có vài nhà sắm máy cày, nhưng hầu hết chỉ là loại nhỏ hoặc trung bình, giá tầm 6 đến 8 triệu. Đó cũng là những loại bày nhiều nhất trong cửa hàng. Chủ hàng chỉ tay giới thiệu từng chiếc, giọng rành rọt. Loại nhỏ giá 6 triệu, cày ruộng thông thường thoải mái. Loại trung bình 8 triệu, đi đường dài, leo dốc tốt hơn. Còn loại lớn 12 triệu, ruộng nào cũng cày được, leo đổi dốc vô tư. Máy công suất càng lớn thì cày càng khỏe. Bác Thụ đứng bên cạnh, quay sang hỏi bà Quốc. Nhà anh có nhiều ruộng không? Nếu ít và gần nhà thì mua loại 6 triệu là được rồi. Nhà tôi cũng mua cái này được 3-4 năm nay, vẫn chạy tốt. Cấu tạo đơn giản, nhỏ gọn, dễ bảo dưỡng, sửa chữa. Còn nếu có ruộng trên đồi cao hay địa hình dốc đứng thì có thể cân nhắc loại 8 triệu. Ba Quốc bước lại gần mấy chiếc máy nhỏ, túi xuống xem kỹ động cơ, gật gù như đang tính toán trong đầu. Nhà tôi có 4 đám thôi, được cái là đường ra ruộng bằng phẳng, không xa nhà lắm. Xem ra mua loại 6 triệu là hợp lý. Trong khi đó, Quốc lại đứng bên chiếc máy lớn. Ánh mắt cậu không rời khỏi bộ bánh lốp to và cái thùng xe phía sau. Cậu đưa tay sờ nhẹ vào thành thùng, quay sang nói với ba, giọng có phần hào hứng. Mua máy lớn đi ba. Chạy khỏe, vừa cày ruộng, vừa kéo xe chở phân, chở vật liệu cũng tiện. Sau này ba ở nhà, mình làm được nhiều việc hơn. Bác Thụ nghe vậy thì xem bảo, giọng trầm rãi hơn. Máy lớn thì miễn chê rồi, nhưng mà có 4 đám ruộng mà đầu tư cái máy này có phí quá không? Một năm làm 2 vụ, tổng thời gian sử dụng chưa đến 10 ngày, khác nào giết gà dùng dao mổ trâu. Với lại cấu tạo nó phức tạp hơn, tháo lắp, bảo dưỡng cũng phải có chút kiến thức máy móc mới được. Ba Quốc nghe xong thì hạ giọng, như tự nói với mình mà cũng là nói với con. Bác Thụ nói cũng đúng. Người ta cày bừa diện tích lớn mới cần máy này. Nhà mình có 4 đám ruộng, dù cày 3 vụ 1 năm thì thời gian còn lại cũng để không, vậy thì hơi phí. Hay là mua cỡ trung bình đi, Quốc lắc đầu, vẫn chưa chịu bông. Máy này đâu nhất định chỉ để cày ruộng đâu ba. Mình còn dùng để chở vật liệu mà, chở gỗ đá, cát sỏi, lương thực, phân bón. Mình mà mua thì kiểu gì nhà chú thím cũng sang nhờ bà, mượn máy hoặc nhờ cày hộ. Ruộng nhà chú thím có một đám nằm trên dốc, máy yếu con nghĩ chạy không nổi. Thôi thì mình cứ mua cái to đi ạ. Ba Quốc đứng im một lúc, ánh mắt chuyển từ chiếc máy nhỏ sang chiếc máy lớn, rồi lại nhìn sang con trai. Trong đầu ông, những tính toán ban đầu bắt đầu lung lay. Chủ cửa hàng nghe Quốc nói vậy thì lập tức hiểu theo, giọng hồ hởi hơn hẳn. Con trai anh nói đúng đấy. Mua loại này thì ruộng nào cũng cày được, leo dốc không lo trên máy. Nếu anh lấy thêm cái thùng xe phía sau với bộ bánh lốp to nữa thì tổng chi phí gói gọn khoảng 15 triệu thôi. Trong 2 năm đầu, nếu có trục trặc gì cứ qua đây, tôi cử thợ sang tận nơi sửa cho, anh cứ yên tâm mà dùng. Ba Quốc đứng im một lúc. Ánh mắt ông lần lượt lướt qua mấy chiếc máy nhỏ xếp sát tường, rồi dừng lại ở chiếc máy lớn đang được Quốc đứng bên cạnh. Ông quay sang nhìn con trai, thở nhẹ một tiếng, gật đầu. Thôi thì mua cái lớn đi. Chủ cửa hàng nghe vậy thì mừng ra mặt, gọi to người trong nhà ra chuẩn bị máy. Một người khác mang bộ bánh lốp to tới thay, người nữa thì lắp thêm thùng xe phía sau. Tiếng kim loại va vào nhau len ken. Trong lúc chờ lắp đặt, chủ tiệm vừa làm vừa giải thích kỹ càng. Ông chỉ cho ba Quốc cách khởi động máy, cách chỉnh ga, chỉnh côn, rồi hướng dẫn tháo lắp bánh xe khi cần thay đổi địa hình. Quốc đứng cạnh, chăm chú lắng nghe, cố ghi nhớ những điểm quan trọng. Máy này lớn hơn hẳn mấy chiếc còn lại, hộp số có nhiều cấp hơn, thao tác cũng phức tạp hơn. Nghe một lúc, Quốc chợt hỏi, máy to thế này chắc phải có sách hướng dẫn sử dụng đi kèm bác nhỉ? Chủ tiệm đáp ngay, giọng thoải mái. Có tài liệu hướng dẫn, nhưng toàn tiếng Trung thôi. Xem hình vẽ thì cũng không ăn thua, mấy cái này phải qua trường lớp mới hiểu được. Quốc gật đầu, rồi lễ phép đề nghị, bác có tài liệu thì cho cháu xin một bản mang về nghiên cứu ạ, dù sau đó cũng là vật đi kèm theo máy mà. Chủ tiệm hơi ngạc nhiên. Đúng là tài liệu có đi kèm thật, nhưng từ trước đến giờ, người mua chẳng ai hỏi tới. Thường chỉ cần biết nổ máy, tháo lắp cơ bản để sử dụng là đủ. Gần biên giới cũng có vài người nói được tiếng Trung, nhưng đọc được chữ thì hiếm, nhất là mấy tài liệu kỹ thuật. Ngay cả ông chủ cũng chưa từng mở ra xem bao giờ. Ông chần chừ một chút rồi nói, đúng là có, nhưng bình thường không ai hỏi nên bác để dồn một chỗ. Giờ tìm cũng hơi khó đấy. Nói rồi, ông quay vào trong quầy, lục lọi một lúc, lấy bừa một tập tài liệu đưa cho Quốc, định cho xong chuyện. Quốc cầm lấy, lật vài trang, nó nghiêng đối chiếu với nhãn hiệu ghim trên đầu máy. Chỉ một lúc sau, cậu ngẩng lên, nói nhẹ nhàng, "Bác ơi, cái này là tài liệu của máy loại nhỏ, không phải loại này. Chủ tiệm nghe vậy thì hơi khựng lại. Ông nói được tiếng Trung nhưng không biết mặt chữ, nhìn quyển tài liệu trong tay quốc cũng chẳng phân biệt được đúng sai. Thấy không chắc phần mình đúng, ông không tranh luận thêm, xua tay nói luôn, tài liệu để lộn xộn quá, bác để trong thùng cắt tờn kia kìa. Cháu cần cái nào thì cứ tự lấy nhé. Quốc nhìn ông chủ tiệm một lúc, trong lòng dấy lên nghi ngờ rằng ông bác này chắc chỉ biết nói chứ không đọc được chữ. Cậu không nói thêm, đi thẳng vào góc cửa hàng, mở thùng cắt tờn ra lục lọi. Một lúc sau, cậu lấy ra được tập tài liệu có tên trùng khớp với nhãn hiệu trên đồ máy. Tập tài liệu này dày hơn hẳn, bên trong đầy chữ và hình vẽ bóc tách từng bộ phận chi tiết của máy, từ động cơ, hộp số cho tới trục chuyển lực. Chỉ nhìn qua cũng đủ biết, người ngoại đạo không qua trường lớp, chắc chắn khó mà hiểu nổi. Quốc đã qua một đời người, tuy không đúng chuyên môn cơ khí, nhưng những kiến thức căn bản về động cơ 4 kỳ thì cậu vẫn nắm được sơ sơ. Ít nhất, khi máy móc có trục trặc gì, cậu cũng đủ khả năng đọc tài liệu, khoanh vùng nguyên nhân, chẩn đoán lỗi trước. Gặp mấy hỏng hóc vặt vãnh còn có thể tự tay sửa chữa, không phải cuống cuồng chạy đi gọi thợ mỗi lần máy dở trứng. Ông chủ tiệm đứng bên cạnh, từ nay đến giờ vẫn lặng lẽ quan sát Quốc với vẻ hoài nghi. Thấy cậu lục lọi một hồi rồi rút ra đúng tập tài liệu cần tìm, lại cẩn thận lật xem từng trang, ông ta không nhịn được, quay sang hỏi ba Quốc, con trai anh biết tiếng Tàu à? Ba Quốc trả lời thản nhiên. Đâu có. Nó mới học lớp 11 thôi, trên trường có dạy tiếng Trung hay không thì tôi cũng không rõ nữa. Chủ tiệm nhíu mày, nhớ lại. Vừa rồi tôi có đưa con đi làm hồ sơ học cao đẳng, hình như trong học bạ đâu thấy chỗ nào đào tạo tiếng Trung nhỉ? Ba Quốc liếc sang Quốc một cái, rồi nói tiếp, thằng nhỏ nhà tôi thích mày mò nghiên cứu lắm. À, mấy cái tài liệu kia có tính tiền không anh? Chủ tiệm lắc đầu. Không, đồ đi kèm theo máy cả. Tiền máy và tiền phụ kiện cộng lại gần 15 triệu. Ba Quốc móc tiền ra trả, trong lòng tuy cũng sốt của, nhưng nghĩ tới việc sau này chủ động được dùng đường, lại có thêm cái để làm ăn, ông cũng không nghĩ ngợi nhiều. Thanh toán xong xuôi, ông quay sang cảm ơn bác thụ, hẹn khi nào rảnh sẽ ghé lại chơi. Chủ cửa hàng còn nhiệt tình cử hai người thợ của tiệm lái máy cày về tận nhà rút. Chiếc máy cày mới tinh được nổ máy ngay tại cửa hàng, tiếng động cơ giòn và đều, nghe rất đắt hay. Máy chạy bon bon trên đường lớn. Ba Quốc ngồi trên thùng xe phía sau, một tay bam thành thùng, để gió thổi mát cả mặt. Một người thợ khác chạy xe máy theo sau, Quốc ngồi phía sau người đó, vừa chỉ đường vừa dặn dò mấy khúc cua dẫn về nhà. Về tới đầu xóm, còn chưa kịp dắt máy vào sân thì đã có người nghe tiếng động cơ kéo sang xem. Người thì túi xuống sờ thử bánh lốt, người lại trèo lên ngó cái thùng xe phía sau, miệng suýt xoa khen máy to, máy khỏe. Ba Quốc đứng giữa đám đông, nét mặt không giấu được chút tự hào. Ông mời mấy người hàng xóm vào nhà uống nước, rồi cùng Quốc mang phụ tùng của máy cày ra kiểm kê. Nào là bộ cày, bộ bựa, rồi hai cặp bánh rời, tổng cộng có 3 loại bánh cho chiếc máy, bánh lốp để đi đường bằng, bánh bám dùng khi cày ruộng và bánh lồng để bựa, làm tơi đất, san mặt ruộng cho phẳng. Ngoài ra còn có cả bộ đồ tháo lắp gồm chốt, cờ lê, tua vít, kìm xếp gọn trong một cái vali nhựa. Kiểm kê xong xuôi, hai người thợ chào hỏi mấy câu rồi nổ máy xe dẻo nhau về an bình. Trong sân chỉ còn lại đám người trong xóm tụm năm tụm ba quanh chiếc máy cày mới, tiếng nói chuyện râm ran không dứt. Người thì xoa xoa tay lên bánh lốt, gật gù khen đây đúng là cái máy to nhất xóm từ trước đến giờ. Người khác lại tò mò hỏi giá bao nhiêu, mua ở đâu, chạy có tốn dầu không. Có người còn cười nửa đùa nửa thật, dặn trước, nhà cày xong nhớ cho mượn máy vài buổi nhé, ruộng trên dốc nhà tôi khó cày lắm. Ba Quốc chỉ cười, gật đầu cho qua, trong lòng cũng hiểu, mua được cái máy này thì chuyện nhờ vả là điều khó tránh. Mọi người ngồi huyên náo suốt cả buổi chiều. Đầu hè thì nghe bảo nhà Quốc mua tủ lạnh, đầu thu lại sắm thêm máy cày, thế là câu chuyện chuyển sang xoay quanh tiền nong. Có người tò mò hỏi nhà Quốc lấy đâu ra nhiều tiền thế. Ba Quốc đi làm công trình mấy năm nay, nhưng trước giờ chỉ lo gửi tiền về chi tiêu lặt vặt, hiếm khi thấy mua sắm thứ gì lớn trong nhà. Giờ công trình đã xong, ông lại ở nhà nhiều hơn, thế nào cũng sẽ có vài người đồng niên rảnh rỗi ghé qua uống chén nước trẻ, nói chuyện phiếm cho đỡ buồn tay chân. Có người nhìn sang góc sân, thấy công trình đang xây dở dang liền hỏi thăm, nhà anh đang làm cái gì đấy? Định xây nhà kho ấy mà. Khi nghe Ba Quốc nói là xây nhà kho, mấy người liền tỏ ra hào hứng, bảo lúc nào cần cứ gọi sang phụ một tay. Ai cũng hiểu, giúp nhau lúc này cũng là để lấy chút thiện cảm, sau này có việc cần mượn máy cày còn dễ mở miệng. Khách khứa đến tối mịt mới lục tục ra về, trả lại cho căn nhà bầu không khí yên tĩnh vốn có. Ba Quốc đứng một mình trong sân, nhìn chiếc máy cày lớn sừng sững dưới ánh đèn vàng. Cuối cùng ông cũng hiểu vì sao hai mẹ con nhất quyết không xây chuồng lợn mà chuyển sang làm nhà kho. Hóa ra là để có chỗ chứa cái máy cày này. Ý đồ ấy chắc chắn không phải do vợ ông nghĩ ra. Ông quá hiểu tính bà, làm gì cũng cẩn thận, ngại thay đổi. Người tính trước được bước này chỉ có thể là Quốc. Con trai ông hẳn đã có ý định mua máy cày từ lâu, chỉ chờ đủ điều kiện là làm ngay. Giờ máy đã mua về, bước tiếp theo dĩ nhiên là phải hoàn thiện nhà kho cho đàng hoàng, có chỗ cất máy, che mưa che nắng. Vị trí lối ra vào, diện tích nhà kho cũng cần phải tính toán lại cho phù hợp với chiếc máy cày to lớn đang nằm giữa sân kia. Chương 141, xây nhà kho. Chương 141, xây nhà kho. Ba Quốc đi làm công trình đã nhiều năm, va chạm đủ kiểu, quen biết khá rộng, nhất là mấy mối bán vật liệu xây dựng. Ông biết chỗ nào giá mềm, chỗ nào cân đong sòng phẳng, không sợ bị chặt chém. Hôm đầu, ông không đội mua liền mà chạy đi dò hỏi giá cả trước, so sánh từng loại vật liệu. Tối về, ông ngồi tính toán sơ bộ, ước chừng số gạch, cắt, xi măng cần dùng cho cái nhà kho. Thấy tiền trong tay còn dư giả, ông quyết định hôm sau đem tiền đi mua luôn cho gọn. Phần tường, Ba Quốc chọn loại gạch xi măng cốt liệu. Nhà kho không cần đẹp hay kín như nhà ở, chỉ cần chắc chắn, loại gạch xi măng xây nhanh tiết kiệm được nhiều bữa. Ông đặt mua một xe gạch, bên bán cho xe chở thẳng đến tận nhà. gạch mua dư chứ không mua thiếu, lỡ đang xây mà hết gạch thì mất công chờ đợi. Còn cắt với xi măng thì ba quốc tận dụng luôn cái xe công nông mới mua. Hai vợ chồng đi mua rồi tự xúc lấy, cắt ở ngoài bờ sông hơi nhám phải qua một khâu sàng lọc mới có thể sử dụng được. Rồi vòng qua chợ mua 6 bao xi măng. Trước mắt lấy một xe dùng dần, thấy thiếu thì lại đi lấy tiếp. Cái kho định xây vốn dĩ đã có móng sẵn từ trước, giờ chỉ cần xây tường lên và lợp mái là xong. Công trình nhỏ, trong nhà tự làm được, không cần thuê thợ ngoài. Nghe tin nhà quốc mua máy cày lại còn chuẩn bị làm nhà kho, chú thím cũng ghé sang hỏi thăm. Riêng chú thì nán lại, sẵn tay áo bảo để phụ giúp một tay. Đó giống như một thứ đạo lý ngầm trong xóm làng. Trước kia, mỗi lần nhà quốc đi mượn trâu cày ruộng, đều phải mang quà sang biếu nhà chú thím trước. Giờ thế sự đảo chiều, nhà quốc có máy cày rồi, sắp tới chú thím còn phải nhờ ngược lại. Cho nên chú phải qua sớm, vừa phụ giúp, vừa tỏ rõ thành ý chú lớn tuổi lại có bệnh trong người, không làm được việc nặng, nên nhận phần cho bữa. Ba quốc thì đứng chính ở bức tường, tự tay căn ke từng viên gạch, đắp từng hàng một. Xây nhà kho tiết kiệm thời gian hơn nhiều so với xây nhà ở mấy hàng gạch phía dưới ông xếp kín cho chắc, lên cao thì bắt đầu xây đan sen, xếp tiểu tổ ong, chừa nhiều khe hở cho thoáng khí, cũng để tiết kiệm gạch. Nhờ cách đó mà số gạch dư ra đủ để xây tường cao thêm vài hàng. Ba của quốc làm công trình nhiều năm, quen tay quen việc, nên mọi thứ đều được ông sắp xếp tuần tự. Quốc chỉ việc đứng một bên phụ giúp, vừa làm vừa học hỏi. Có nhiều thứ trước giờ cậu chưa từng đụng đến, nhất là mấy việc liên quan đến xây dựng, nhìn thì tưởng đơn giản mà làm mới biết không hề dễ. Quốc chuyển gạch, xách nước, trộn bữa, học dần từng động tác một. Mấy ngày đầu, tay chân còn lóng ngóng, chắc tường thì chỗ dày chỗ mỏng, nhìn chẳng ra hình thù gì. Ba quốc không hề quá mắng. Thấy con trai vụ bể, ông lại càng mừng. Trong lòng ông nghĩ, nó mà giỏi giang cái gì cũng biết làm hết thì cái nhà này đã chẳng cần tới ông nữa rồi. Buổi sáng quốc đi học, chiều về là thay ngay bộ quần áo cũ, sán tay áo ra phụ tiếp. Mẹ quốc thì ở trong nhà lo cơm nước cho mọi người. Hôm nào có phiên chợ bà đi sớm, về sớm, mua thêm mấy lạng thịt, làm thêm vài món cho bữa trưa, bữa tối. Dùng gạch xi măng, viên nào cũng nặng, càng lên cao thì càng tốn sức vận chuyển. Quốc cũng hiểu được phần nào công việc mà ba mình thường làm mỗi khi đi xa. So với làm đường, xây nhà thì cái nhà kho này không thấm vào đâu cả. Ba mặt tường được đắp trong 4 ngày thôi, một mặt còn lại không cần đắp hay làm cửa mà làm chỗ ra vào luôn. Công trình này dạng hình ống, mặt không xây thì quay vào sân, đứng ở cửa nhà chính có thể quan sát được. Ba quốc chủ động để chống mấy ngày cho vữa cứng lại, không nóng vội làm tiếp. Trong thời gian đó thì đi chặt tre để chuẩn bị chuyển sang phần mái. Mái nhà kho được lợp bằng tấm phịt rổ xi măng cho nhanh gọn. Đây là khâu nguy hiểm nhất vì phải leo trèo trên cao. Chiều cao tính tới chốt mái khoảng 4,5 m, không quá cao nhưng sơ sẩy một chút là nguy hiểm ngay. Riêng việc đi chặt mấy cây tre để làm dàn, rồi kê kèo lên mái cũng đã là một vấn đề. Phải gọi thêm vài người, dùng dây thừng buộc chắc, kéo từng tấm lên cẩn thận, rồi dùng xi măng cố định lại thêm lần nữa. Xong phần mái, còn lại là phần nền, không để nền đất mà đổ thêm một lớp bê tông. Việc này người nhà tự làm là đủ, không cần chú thím qua phụ giúp nữa. Ba quốc đánh thêm một chuyến xe, chở cắt và xi măng về để đổ nền, đồng thời chát lại một số chỗ trong nhà cho vững vắn, gọn gàng. Đổ nền là khâu tốn công nhất, cũng là phần ba quốc cẩn thận nhất. Ông không cho làm ẩu. Trước hết phải dầm lại nền đất cho thật chặt, chỗ nào cao thì san xuống, chỗ nào lõm, hụt thì đắp thêm, chỗ mềm là phải dầm, phải nện cho đến khi chân dẫm xuống không còn lún. Quốc theo sau, cầm cây gỗ nặng, thì hụt đập từng nhịp xuống đất, nghe bình bịch từng tiếng. Sau khi đất đã chắc, sẽ rải thêm một lớp đá răm. Đá dùng để lót nền không mua ngoài. Ba quốc sáng sớm đã lên núi lấy đá, cứ nhặt đá rồi cho lên xe công nông trở về nhà. Từ khi có cái xe ông thích lái nó đi quanh sông lắm, trước đây dùng sức lên xe thổ không ăn thua, nay có máy để chở rất là tiện. Bao nhiêu đá cứ chất lên xe rồi mang về nhà một chuyến là xong. Đá núi mang về, rồi chuyển vào trong nhà kho, chất thành đống rồi ngồi một góc, cầm đũa đập vụn từng viên. Tiếng búa lóc cóc vang lên, rồi cứ như trò xếp hình giải đều từ trong góc cho đến khi bao phủ hết phần diện tích bên trong. Quốc tranh thủ phụ đập đá. Đá đã được chọn sẵn, loại vừa tay nên búa cũng không cần quá to. Cậu đeo găng tay dày, mỗi nhịp đũa nện xuống nghe cốc cốc đều đều, mảnh đá vỡ ra gọn gàng. Riêng khoản bảo hộ này, quốc làm kỹ hơn ba mình nhiều. Ba quốc quen làm công trình kiểu tay không bắt giặc nhiều khi chỉ đội cái mũ cũ, đi dép lê, có sao làm vậy? Nhìn con trai đeo găng, đứng nép gọn gàng một góc, ông vừa thấy lạ vừa thấy buồn cười. Hai cha con ngồi trong nhà kho, lưng tựa tường, trước mặt là đống đá đang dần nhỏ lại. Tiếng búa vang lên khô khốc, đều đặn, xen giữa là tiếng thở và mồ hôi nhỏ xuống nền đất. Ba quốc đập thêm vài nhát rồi dừng tay, chống đũa xuống đất, quay sang nhìn con. Sao làm thợ xây có thấy mệt không con? Quốc không ngẩng đầu lên ngay, vẫn đập thêm một nhát nữa rồi mới đáp. Mệt chứ ba. Ba quốc lại hỏi tiếp làm như thế này mỗi ngày được 200-300 nghìn, có làm không? Quốc bật cười nhẹ, tay vẫn không ngừng. Làm chứ. Ba quốc hơi bất ngờ, nhướng mày. Sao không cố học rồi kiếm việc gì đó nhẹ nhàng mà làm? Ngồi trong nhà, máy móc máy tính, kiếm 500-600. Có nhiều tiền rồi thuê người xây nhà cao cửa rộng, sống an nhàn, chẳng sướng hơn à? Quốc ngừng tay, đặt đũa xuống, đưa mu bàn tay lau mồ hôi trên trán. Cậu nhuận miệng cười, giọng nói chậm rãi. Nhiều tiền thì nhiều cái phải lo lắm ba. Chưa chắc đã an nhàn đâu. Con thấy có sức khỏe, con làm được những gì mình muốn làm mới là sướng nhất. Cậu cúi xuống nhặt thêm viên đá, nói tiếp, giọng đều đều như đang kể chuyện thường ngày. Với lại nhà mình hết nợ rồi, nhà mình không thiếu cái ăn, ba ở nhà làm vườn, cày ruộng, sống thong thả cũng được mà. Sao còn đi làm công trình với bác thụ? Ba quốc im lặng một lúc, rồi lại cầm búa lên, đập mạnh hơn vài nhát. Ba còn đi kiếm tiền chứ? Biết đâu sau này lại có việc dùng đến tiền. lúc đó già rồi, không còn sức mà đi làm nữa. Quốc đang ngay, không do dự. Ba không còn sức thì vẫn có con mà. Câu nói nhẹ tênh nhưng khiến ba Quốc khựng lại. Ông quay sang nhìn Quốc, ánh mắt trùng xuống một chút, rồi lại cười xòa. Thế định ở quê làm nông thật à? Thì con mua máy cày rồi đây, cũng có nhà kho nữa rồi. Quốc đưa tay chỉ quanh kho. Sau này cứ thong thả trông đau, nuôi đàn gà đàn lợn, cuối năm muốn mua gì thì mua, vậy là đủ rồi. Ba Quốc thở ra một hơi dài, giọng chậm lại. Con còn nhỏ, còn nhiều cái chưa hiểu được đâu. Ông nói vậy nhưng không trách móc. Trong tiếng búa lại vang lên cốc cốc đều đều, hai cha con tiếp tục công việc của mình. Đến lúc trộn bê tông, mọi thứ mới thật sự gấp gáp. Cắt, xi măng đã được trộn đều rồi đổ từng mẻ một. Ba Quốc đứng trong kho, cầm cây thước dài kéo qua kéo lại, san từng khoảng nhỏ cho phẳng. Không làm liền một lượt mà chia ra từng phần, xong đâu chắc đó. Nhìn mặt nền dần dần hiện ra phẳng phiu, cả hai cha con đều thở phào tỏ ý hài lòng. Ba tuần trôi qua, cái kho cuối cùng cũng hoàn thành. Mái đã lợp kín, chiếc xe công nông được đẩy vào trong, trả lại khoảng sân trước nhà rộng rãi hẳn. Nông cụ, củi đốt, rơm rạ, chuồng gà lần lượt chuyển sang kho mới. Cái kho cũ thì được quét dọn sạch sẽ, mấy món đồ trong nhà lại tạm đưa qua đó để tiện sắp xếp. Vật liệu còn dư không bị bỏ phí. Ba Quốc tận dụng đến cùng. Ông tranh thủ xây thêm một cái bể chứa nước sắt bên hông nhà, hứng nước mưa tiện cho việc rửa chân tay cũng như tưới tiêu bần rau. Bể không lớn nhưng xây chắc tay, từng hàng gạch được ông căn ke cẩn thận, miệng bể chắt dày hơn để khỏi nứt nẻ khi mưa nắng thất thường. Xong bể nước, ông lại quay sang chắt lại mấy mảng tường nhà chính. Những vết nước nhỏ, chỗ lở vôi cũng được tạo sạch, chám từng chút một. Mỗi buổi chiều, Ba Quốc xách thùng vữa đi dọc quanh nhà, vừa làm vừa ngắm, thấy chỗ nào chưa ưng là dừng lại sửa ngay. Mùi vữa mới ám khắp gian nhà, suốt cả tháng trời, đi đâu về vừa bước tới cổng đã ngửi thấy mùi xi măng quen thuộc, như một dấu hiệu cho biết căn nhà vẫn đang trong những ngày thay ra đổi thịt. Sau khi lớp chắc khô, ông quét thêm một lượt vôi mới. Cây chổi quét vôi kéo lên kéo xuống đều tay, từng mảng tường xám xịt dần chuyển sang màu sáng. Những bức tường cũ kỹ, loang lổ bỗng trở nên thẳng lì, sạch sẽ. Căn nhà nhỏ như vừa được khoác lên một lớp áo mới. Chờ vôi khô hẳn, cả nhà lại chuyển đồ nội thất từ trong cái kho cũ trở về nhà chính, từ cái giường tre, tủ gỗ, bàn ghế. Bao nô bao góc thì để lại nhà kho cũ, từ giờ gian nhà chính chỉ để đồ dùng sinh hoạt mà thôi, nên không gian thoáng đãng hơn hẳn. Nhìn lại cơ ngơi sau cả tháng quần quật, trong lòng ai cũng thấy đáng công, đáng sức. Căn nhà không chỉ mới hơn, mà còn mang theo dấu vết bàn tay và mồ hôi của cả gia đình.